Chương 215, tu vi cấp tốc kéo lên. Chương 215, tu vi cấp tốc kéo lên. Huống chi Tô Trần giờ phút này đã đạt đến luyện hư cảnh đỉnh phong, chỉ cần không ngừng bổ sung linh lực, liền có thể bật lên. Loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tăng lên quá trình, không ai có thể cự tuyệt. Hắn tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Càng quan trọng hơn là, hắn cũng không thiếu những người này khí giá trị. Có thể đoán được, theo bản kỳ thuyết thư nội dung truyền bá, cùng kỳ sau đánh cờ báo trước thả ra, toàn bộ thiên hạ vương triều cùng giang hồ đều là chi chấn động. Phật môn thế tôn bảng cùng nho gia thánh nhân bảng đồng thời hiện thế, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số Phật môn đệ tử cùng nho gia môn sinh. Đến lúc đó người xem số lượng sắp thành tăng trưởng gấp bội, hắn có khả năng thu hoạch điểm nhân khí cũng sẽ tùy theo tăng gọn. Bởi vậy, kỳ này lấy được 200 triệu người khí giá trị, căn bản không cần keo kiệt. Cầm tới linh đan sau, Tô Trần lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Từng viên hương nguyên đan tại thể nội hóa thành thao thao bất tuyệt linh lực, phản phất ngàn vạn ngọn núi lửa ở trong đan điền phun trào. Tu vi của hắn cấp tốc kéo lên. Thanh Nguyên Kiếm Quyết tầng thứ 21 đỉnh phong. Thanh Nguyên Kiếm Quyết tầng thứ 22. Thanh Nguyên Kiếm Quyết tầng thứ 22 đỉnh phong. Thanh Nguyên Kiếm Quyết tầng thứ 23. Cho đến tầng thứ 23 đỉnh phong, tu vi tăng trưởng tốc độ mới dần dần chậm dần. Dù chưa có thể bước vào tầng thứ 24, nhưng Tô Trần đối với cái này đã có chút hài lòng. Hắn hiện tại đã là hoàn toàn xứng đáng luyện hư cảnh hậu kỳ đại năng. So với trước đó, thần thức phạm vi bao trùm làm lớn ra trọn vẹn không chỉ gấp 10 lần. Bây giờ hắn toàn lực phóng thích thần thức, đủ để bao trùm 10 tòa đế triều cương vực, cái số này đủ để khiến người rung động. Mà loại này tăng lên không chỉ là phạm vi mở rộng, càng là thần thức cấp độ nhảy vọt, khiến cho hắn có thể nhìn rõ bao phủ phạm vi bên trong bất luận cái gì nhỏ xíu gì động. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn rất nhanh phát giác được một đạo không thuộc về phàm trần khí tức. Khí tức kia cùng lúc trước đánh tới quy tắc lôi đỉnh cực kỳ tương tự, chí ít có 7 phần ăn khớp. Nghĩ đến đây, Tô Trần lập khắc đem thần thức thôi động đến cực hạn, đuổi sát cái kia cố dị thường ba động mà đi. Xuyên thấu trùng điệp hư không sau, ý thức của hắn giáng lâm đến không biết mấy trăm vạn dặm bên ngoài trong một gian phòng. Nói đúng ra, là rơi vào một tên thân hình nhỏ gầy, màu da đen kịt, khuôn mặt bình thường thiếu nữ trên thân, chính là từng tại trấn Bắc Thành bị đánh bay 2 lần tàng tàng. Ngay tại hắn thần thức khóa chặt tàng tàng sát na, vô số tuyết trắng sợi tơ từ trong cơ thể nàng tu ra, ở trong hư không ngưng tụ thành một đạo thân ảnh tuyệt mỹ. Dáng người cao gầy, da thịt như ngọc, trắng đoán hơn tuyết, khuôn mặt như bé, phong thái chắc tuyệt. Dung nhan của nàng cơ hồ không tì vết chút nào, quanh thân càng là quanh quẩn lấy một tầng thần thánh mà trang nghiêm hào quang. Cùng lần trước Ninh Quyết thấy hư ảnh hoàn toàn khác biệt. Lần này, Hạo Thiên đã ngưng tụ ra chân chính hình thể, tự hạ lâm nhân gian 15 năm đến nay, lần đầu lấy chân thân hiện thân. Nàng cặp kia phảng phất ẩn chứa tinh thần vũ trụ đôi mắt, băng lãnh không cảm giác, phảng phất xuyên thấu tầng tầng hư không, cùng tại phía xa trấn Bắc Thành Tô Trần xa xa đối mặt. Hai người cách vô tận hư không, ánh mắt giao hội. Giờ khắc này, toàn bộ thế gian quy tắc kịch liệt chấn động, phát ra mãnh liệt dự cảnh, như cái này hai cố lực lượng chân chính giao phong, nhân gian sẽ có lật út chi hiểm. Tản mát ở nhân gian các nơi các cường giả, cũng nhao nhao cảm ứng được cô áp bức này khí tức, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía chân trời. Giờ khắc này, Tô Trần cùng Hạo Thiên cách không nhìn nhau, phản phất thành toàn bộ trong nhân thế nhất chú mục tồn tại. Tựa như hai vị cái thế cường giả tại một gian bình thường trong tiểu lâu giằng co. Đối bọn hắn cao thủ bực này mà nói, bất quá là bình thường một cái chớp mắt. Nhưng đối với trong tiểu lâu mà khác phàm nhân mà nói, lại tựa như thân ở lôi trì, hơi không cẩn thận liền sẽ bị tác động đến, sinh tử khó liệu. Chỗ khác biệt duy nhất ở chỗ, cái kia giằng co bên trong hai người, có một người hay là chủ nhân tiểu lâu này. Tuy nói thật độc thủ, bọn hắn cường giả bực này chưa chắc sẽ thụ thương, nhưng nếu đem rượu lâu hủy, chủ nhân kia coi như thiệt thòi lớn. Bởi vậy tại trận này ánh mắt trong giao phòng, Hạo Thiên dẫn đầu lui nhường một bước. Cứ việc nàng hai con ngươi thanh tịnh kia vẫn như cũ lạnh lùng như băng, không mang theo một tia cảm xúc, nhưng nàng cuối cùng rời đi ánh mắt. Trấn Bắc Thành bên trong Tô Trần không người có thể địch, cho dù ra Trấn Bắc Thành, cùng hắn động thủ đối với nàng mà nói cũng không có chút ý nghĩa nào. Lấy tỉnh táo chứ danh Hạo Thiên đương nhiên sẽ không làm vô vị sự tình. Mà đổi thành một bên, Tử Kim lâu bên trong Tô Trần cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt, khóe miệng hiện ra một tia nụ cười thản nhiên. Lần này thần niệm giao phong không chỉ có bức ra Hạo Thiên chân thân, cũng làm cho Tô Trần rõ ràng hơn sở địa thấy rõ thực lực của nàng. Điểm nhân khí cũng kém không nhiều tiêu hết, tu vi cũng có không nhỏ tăng lên, hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, ngáp một cái, an tâm tiến nhập mộng đẹp. Nhưng mà hắn bên này ngủ say xưa, thế gian những đại năng chi sĩ kia cũng rốt cuộc không cách nào an toàn. Đại Hán hoàng triều, Nam Hoa Sơn chỗ sâu, một vị cầm trong tay cựu lê trượng lão giả tóc trắng chậm rãi đi ra sơn động, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chính là Nam Hoa lão tiên. Trong núi không tuyết nguyệt, thế gian đã ngàn năm, không nghĩ tới hôm nay thế gian lại ra nhân vật bậc này. Nam Hoa lão tiên thấp giọng nỉ non, trong mắt lóe lên vẻ kích động và mang. Chỉ gặp hắn nhẹ giơ lên cựu lê trượng, hướng phía hư không điểm một cái, lập tức không trung nổi lên từng tầng gợn sóng. Nguyên bản phong bế vạn năm thanh tịnh lĩnh vực, lặng yên vỡ ra một tia khe hở. Ẩn thế nhiều năm, là thời điểm hiện thân lần nữa tại thế. Đông Ly hoàng triều, Nam Hải bên ngoài, một vị trung niên đạo nhân gác tay đứng ở chu đầu, nhậm do chu theo sóng phiêu. Đảm nhiệm cùng phong kia gầm thét, sóng biển lật trời, cái này một chiếc thuyền đơn độc từ đầu đến cuối vững như bàn thạch. Cái kia kinh thiên động địa thiên địa chi lực, đang đến gần hắn trong vòng trăm thước lúc, đều hóa thành vô hình. Thật là đáng sợ một vị người kể chuyện, ngay cả bảy quyển tiên thư cũng không từng đề cập. Vốn cho rằng vị kia phu tử đã là kinh người chi tài, bây giờ xem ra, người này chỉ sợ càng hơn một bậc. Trung niên đạo nhân thấp giọng tự nói, trong mắt sâu không lường được, chính là chi thủ quan chủ Trần Ưu. Hắn cả đời làm việc đều là theo thiên mệnh. Thí dụ như năm đó thiên mệnh bày ra hắn, Nam Hải có một đoạn nhân duyên, hắn liền tại trên biển này phiêu bạt mấy chục năm. Nhưng bây giờ, hắn lại có chút mở mịt luống cuống. bởi vì người kể chuyện này Tô Trần chính là thiên mệnh bên ngoài tồn tại. Những gì hắn làm đã để nguyên bản rõ ràng thiên mệnh trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Thôi, Hạo Thiên hiện thân, thiên mệnh đã loạn, bần đạo cũng tùy hứng một lần thôi. Trần Nhu lắc đầu cười một tiếng, quyết định không còn câu nệ với thiên mệnh, tùy tâm mà động. Chỉ gặp hắn vung lên phất trần, ngàn dặm bên trong sóng gió khoảnh khắc lắng lại, một chiếc thuyền con kia nhanh như điện quang, thẳng đến Quan Âm Tông phương hướng mà đi. Đại đường hoàng triều, Kính Hà phủ trên con đạo. Một đỉnh màu xanh tiệu nhỏ tại trong màn đêm chậm rãi tiến lên, lái xe người thần sắc thản nhiên, trong tay bưng lấy một bản cổ tịch tinh tế phẩm đọc. Nếu là có học sinh thư viện ở đây, chắc chắn quá sợ hãi. Người này chính là thư viện đại tiên sinh, phu tử thủ đồ, Lý Mạn Mạn. Nhưng vào lúc này, phu tử từ trong tiệu nhô ra thân thể, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Mạn Mạn bay. Lý Mạn Mạn hơi có vẻ nghi hoặc, "Lão sư, có gì phân phó?" Phu tử ngữ khí thâm trầm, "Đại loạn sắp nổi, chúng ta về trước thư viện nhìn xem." Lý Mạn Mạn chưa từng thấy phu tử ngưng trọng như thế, nhưng hắn xưa nay đạm bạc, cũng không nhiều hỏi, trực tiếp quay đầu xe, hướng về thư viện phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, tại đại đường hoàng triều một tòa vô danh trong tiểu trấn, một cái đồ tể còn tại khêu đèn thêm làm đêm, từng đao chặt lấy trên bàn điện. Một ngọn đèn dầu treo ở đỉnh đầu, chiếu lên hắn tấm kia vàng như nến mặt hiện ra ánh sáng nhạt. Đột nhiên, đồ tể ánh mắt ngưng tụ, trong tay đao sắt đột nhiên đánh xuống, càng đem đại địa bổ ra một đạo dài đến 2000 trượng vết nứt. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn đánh thức bên cạnh một cái túy hán, hắn đột nhiên ngồi dậy. "Xảy ra chuyện gì?" Túy hán ánh mắt sắc bén, nguyên bản lơ lửng giữa không trung hai chân cũng vững vàng rơi xuống đất, tùy thời chuẩn bị đảm mệnh. "Phản Thiên, người nào dám cùng Hạo Thiên đối đầu?" Đồ tể giơ cao đao sắt, ngửa mặt lên trời gào hét. Túy hán nghe vậy sửng sở, lập tức hừ lạnh nói, "Dám cùng Hạo Thiên đối nghịch, chán sống." Đảo mắt một đêm trôi qua, bầu trời vạn dặm không mây. Tô Trần vẫn như cũ như thường ngày như vậy, cùng Thanh Điểu, Nam Cung, Ngư Âu Vi, Khương Đình bốn người cộng tiến bữa sáng. Hồi tưởng lại đêm trước đạt được đông đảo chất bảo, hắn cũng không có ý định tăng tư, thừa cơ lần nữa đối với các nàng tiến hành cường hóa. Thanh Điểu trước đây đã đạt được tiên nhân thể phách cùng Long Thần Công đi là cường mãnh bá đạo đường đi. Lần này Tô Trần liền đưa nàng thể nội vượng huyết luyện hóa, ban thưởng một viên Long Nguyên. Có Long Nguyên gia trì, Long Thần Công uy lực cao hơn một tầng, chỉ là ngẫm lại liền làm cho người chờ mong không thôi. Nam Cung một lòng nghiên cứu đao pháp, tu tập diệt thế ma thân đi là ma võ song tu chi đạo. Tô Trần hơi chút suy nghĩ sau, quyết định đem Nạo Hàn Lục Quyết cùng Sâm La Vạn Đạo chuyển cho nàng, để nàng sát phạt chi lực đạt tới cực hạn. Ngư Âu Vi trước đó chỉ tu Thánh Tâm Quyết, môn công pháp này bác đại tinh hầm, bao dung vạn tượng, thậm chí ngay cả thần hồn bí thuật cũng có liên quan đến. Bốn vị nữ tử bên trong ngược lại nàng nhất là toàn diện. Tô Trần cân nhắc liên tục, đem âm dương gia âm mạch bát chú cùng Triệu Hoàng Sào thần hồn bí thuật thần du vạn lý cùng nhau ban cho nàng. Có cái này hai môn bí thuật tại thân, Ngư Âu Vi tương lai liền có thể thi triển xuất quỷ nhập thần, làm cho người sợ hãi sát chiêu. Về phần Khương Đình, nàng sở tu chính là nhất kiếm cách thế cùng bạn kiếm quy tông kiếm đạo đã nhập lớn kiếm tiên chi cảnh. Lần này Tô Trần ban cho nàng khí vận trí bảo khí vận kim liên cùng thiên phú mô bản trước tiên đạo thể. Nàng tu luyện kim đan đại pháp vốn là xuất từ đạo gia nhất mạch, phối hợp trước thiên đạo thể tu hành hiệu suất tăng gấp bội. Lại thêm nàng tương lai đại sở nữ đế thân phận, bản thân khí vận đã là cực kỳ cường thịnh, bây giờ lại thêm một đóa khí vận kim liên, cơ hồ đã có thể đưa thân khí vận chi tử hàng ngũ. Lúc này bốn vị nữ tử tu vi đều là đã tới gần địa tiên cảnh hậu kỳ, kiến thức cùng tầm mắt từ lâu không phải bình thường. Đối với Tô Trần ban tặng đồ vật chân quý giá trị, các nàng lòng dạ biết rõ, từng cái đều là cảm kích và phần, thần sắc thành kính. Đối với cái này, Tô Trần nhếch miệng mỉm cười, cũng không nhiều lời. Kinh lịch mấy lần trước thuyết thư, trong tay hắn tích lũy công pháp bí tịch sớm đã phong phú, ban tặng đồ vật bất quá là trong đó một thành thôi. "Chủ nhân, ngài nhìn phải chăng lại thêm mấy tên thị nữ?" "Đồ ăn sáng qua đi." Ngư Ấu Vi một bên là Tô Trần nhẹ nhàng vào bay, một bên ôn nhu mở miệng. "Thêm mấy tên thị nữ?" Tô Trần hơi có vẻ nghi hoặc. Ngư Ấu Vi nói khẽ, dưới mắt trấn Bắc Thành tụ tập các lộ giang hồ anh kiệt, không ít người sai người nắm đến ta chỗ này, hy vọng có thể làm ngài thị nữ. Tô Trần nghe chút liền minh bạch nàng ý tứ. Hiển nhiên, không ít người thông qua Tử Kim lâu quan hệ tìm được Ngư Ấu Vi. Chương 216, bây giờ chân tướng công bố chương 216, bây giờ chân tướng công bố nàng nguyên là Tử Kim lâu hoa khôi, giao thiệp rộng rãi, tỉ bội đông đảo. Thêm nữa Thanh Điểu, Nam Cung bọn người lần lượt leo lên lục địa thần tiên bảng, ai cũng biết, có thể trở thành Tô Trần thị nữ, tựa như cùng phóng qua long môn, một bước phi thăng. Cục diện này, sớm tại Tô Trần trong dự liệu. Gặp hắn hơi có vẻ trầm ngâm, Ngư Ấu Vi bộ nói, như chủ nhân không muốn, việc này liền coi như thôi, dù sao cũng không phải ai cũng có thể xứng với phụ dưỡng ngài. Tô Trần cười khẽ, ngươi đề nghị này ngược lại là có chút ý tứ, lại nhiều thu mấy tên thị nữ cũng không sao, việc này liền giao cho ngươi đến xử lý. Chủ nhân thật đáp ứng. Đa tạ chủ nhân tín nhiệm, ấu hơi chắc chắn chặt chẽ sàng chọn, chọn lựa ra nhất hợp ngài tâm ý nữ tử. Ngư Ấu Vi một mặt mừng rỡ, trong giọng nói tràn đầy mẹ cứng. Cũng không phải nàng có thể từ đó thu hoạch được chỗ tốt gì, mà là rốt cục có thể vì Tô Trần tận một phần tâm lực, để nàng lòng sinh vui vẻ. Thanh Điểu, Nam Cung cùng Khương Đình ba người cũng ăn ý nhắm lại thu hút, việc này các nàng cũng tới tâm. Mới tuyển bạt thị nữ sẽ cùng các nàng đặt song song, như tuyển không được há, các nàng cái thứ nhất không đáp ứng. Rất nhanh, Tô Trần chuẩn bị quyết trương chiêu thị nữ tin tức truyền khắp trấn Bắc Thành. Vì tăng cường tuyển bạt cạnh tranh tính, Ngư Ấu Vi càng là tuyên bố lần này vẹn vẹn thu 5 người, chỉ thiếu không nhiều. Tin tức này vừa ra, giống như ném đá vào nước, khơi dậy ngàn cơn sóng. Trong lúc nhất thời, các phương nữ hiệp nhau nhau đến đây báo danh, trấn Bắc Thành lập tức phi thường náo nhiệt, trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Đảo mắt 10 ngày đi qua, mới nhất đồng thời thuyết thư nội dung đã bằng tốc độ nhanh nhất truyền khắp các đại hoàng triều giang hồ. Liền ngay cả xa xôi dị tộc Võ Lâm, cũng có người từ thương khách trong tay mua được thuyết thư sổ. Theo thuyết thư nội dung không ngừng quyết tán, toàn bộ Thần Châu giang hồ nhấc lên một hồi chưa từng có chấn động mạnh. Tô Trần lần này tuôn ra rất nhiều kinh thiên bí văn, nội dung chi rung động, đủ để khiến thế nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Ban sơ nghe nói người, đều là tưởng rằng lời đồn. Nhưng bây giờ Tô Trần uy vọng đã không người có thể dung chuyển, rất nhanh những bí văn này liền bị coi là sự thật, ở trong thiên hạ điên truyền ra đến. Đối với bách tính bình thường mà nói, những bí văn này bất quá là trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Tuy nói vĩnh dạ đại kiếp khiên động thiên hạ vận mệnh, nhưng ở cấp độ kia sức mạnh to lớn ngập trời trước mặt, phàm nhân như giọt nước trong biển cả, lại thế nào sợ hãi cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng mà đối với người trong giang hồ mà nói, thì hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Các đại môn phái, bang hội, cơ hồ đều bởi vì những bí văn này mà sôi trào không thôi. Đầu tiên là Đại Minh giang hồ. Bởi vì thưởng thiện phạt ác nhị sứ sắp hiện thần, rất nhiều môn phái trưởng môn nhao nhao ra ngoài tránh họa. Bây giờ nghe nói hiệp khách đạo tin tức, các đại trưởng môn đều trong lòng chấn động. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, cứ việc tiến về hiệp khách đạo cựu tử nhất sinh, nhưng đối không ít xếp hạng dựa vào sau môn phái tới nói, cái này vẫn là một lần khó được cơ duyên. Thế là, những cái kia tránh đi ra trưởng môn nhao nhao trở về môn phái, trên sơn môn bên dưới răng đèn kết hoa, chuẩn bị long trọng nên đón thưởng thiện phạt ác nhị sứ đến. Thảm nhất phải kể tới những cái kia bởi vì e ngại nhị sứ mà tự đoạn bỏ đồ, hỏng thân thể các trưởng môn. Bọn hắn nghe nói tin tức này sau, từng cái trợn mắt hốt mồm, khóc không ra nước mắt. Cùng lúc đó, võ đang tổ sư Trương Tam Phong thân phận bối cảnh cũng chấn động toàn bộ võ lâm. Vốn chỉ là Đại Minh giang hồ thế lực đỉnh tiêm một trong võ đang phái, nhảy lên trở thành trong chốn võ lâm chí cao thánh địa. Vô số giang hồ hào kiệt nhao nhao đến đây võ đang sơn bái phỏng, chỉ vì thấy Trương Tam Phong vị này thiên nhân giống như tông sư phong phạm. Đại Tống giang hồ cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Đám người tuyệt đối không nghĩ tới triều đình lại có như thế thâm hậu át chủ bài. Trừ vị kia võ hoàng đỉnh phong Quý Hoa lão tổ bên ngoài, lại còn có một vị đạo võ kiêm tu đại học sĩ hoàng thượng tọa trấn triều trung. Tuy nói cửu âm chân kinh cũng không trường sinh hiệu quả, nhưng hoàng thượng hơn 60 tuổi mới bắt đầu tu luyện, bây giờ đã năm hơn trăm năm, vẫn thần thái sáng láng, tinh lực dồi dào. Chỉ dựa vào điểm này, cửu âm chân kinh liền đủ để xưng là đạo môn chí bảo. Mà bây giờ, môn này kinh thế võ học chính tàng tại Đào Hoa đạo phía trên. Tuy nói Đông Tà hoàng dược sư đã là giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, vẫn còn không cách nào trấn nhiếp những cái kia lòng mang ý đồ xấu người. Trong lúc nhất thời, các lộ cao thủ nhao nhao hướng Đào Hoa đạo xuất phát. Đồng dạng làm cho đại tống giang hồ khiếp sợ, còn có Tiêu Giao phái cái này một môn phái tu chân. Chẳng ai ngờ rằng Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong lại tàng lấy cường đại như thế ẩn thế tông môn, tam thập lục động, thất thập nhị đảo đều là nó phụ thuộc. Tạm thời không nói mặt khác, chỉ là lục địa thần tiên cảnh Thiên Sơn đồng lão một người, liền đủ để áp đảo thiên hạ. Cứ việc người trong giang hồ đối với bái nhập Tiêu Giao phái chạy theo như vịt, nhưng chân chính dám tiến về Thiên Sơn lại lắc đắc không có mấy. Càng nhiều người đưa ánh mắt về phía một địa phương khác, Vô Nhai Tử ẩn cư Lôi Cổ Sơn. Chỉ cần phá giải chân lung ván cờ, liền có thể kế thừa Vô Nhai Tử suốt đời tu vi cùng Tiêu Giao phái truyền thừa. Đây chính là lục địa thần tiên 200 năm Bắc Minh thần công nội lực á, như vậy thiên đại cơ duyên, ai không muốn đi giành giật một hồi. Đại đường giang hồ cũng không kém cỏi chút nào. Lý Thuần Phong cùng Biên Thiên Cương bố cục một khi công bố, toàn bộ giang hồ vì đó xôn xao. 300 năm này đến, đại đường giang hồ một mực lưu truyền Long Truyền Bảo Tàng truyền thuyết, nhưng không người biết được trong đó đến tột cùng có dấu vật gì. Bây giờ chân tướng công bố. Cái này Long Truyền Bảo Tàng là Lý Thuần Phong cùng Đường Thái Tông chuyên vì đại đường di dân lưu lại phục hưng chi bảo. Chỉ dựa vào điểm này, liền có thể chi kỳ bên trong vô số chân bảo. Huống chi trong đó còn có dấu một viên Viên Tiên Cương tự mình luyện chế Trường Sinh Đan. Trong lúc nhất thời, giang hồ lại nổi sóng gió, các đại môn phái nhao nhao phái ra tinh nhuệ, tìm kiếm khắp nơi Long Truyền Bảo Kiếm hạ lạc. Trừ Đại Minh, Đại Tống, Đại Đường các loại hoàng triều giang hồ bên ngoài, Tây Lăng Thần Quốc cũng nhấc lên thao thiên ba lan. Cái này chính giáo hợp nhất tiểu quốc, mặc dù không rộng lớn, lại bởi vì Tây Lăng Thần Điện tồn tại mà tại các đại trong vương triều được hưởng nổi danh. Đối với Tây Lăng bách tính mà nói, Tây Lăng trưởng giáo không chỉ có là đế vương, càng là hạo thiên ở nhân gian người phát ngôn. Bây giờ lại bị cáo chi, bọn hắn không gì sánh được kính ngưỡng trưởng giáo Hùng Sơ Mặc, đúng là một cái từ đầu đến đuôi đồ hèn hạ. Dạng này trận tướng, làm cho vô số tín đồ không thể nào tiếp thu được. Đây là lừa gạt. Không chỉ có là đối với bách tính lừa gạt, càng là đối với bọn hắn tín ngưỡng hạo thiên kinh nhận. Vô số cùng nhiệt tín đồ triệt để mất khống chế, tụ tập tại đảo sơn dưới chân, muốn cầu thần điện xử tử Hùng Sơ Mặc, để rửa rõ ràng hạo thiên chi nhục. Lúc này, Tây Lăng thần điện bên trong, Hùng Sơ Mặc lên cơn giận dữ, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình bí ẩn nhất chuyện xấu lại bị Tô Trần triệt để vạch trần. Phẫn nộ bóp méo mặt mũi của hắn, hắn đối với thần điện thị vệ gầm thét, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi trấn áp những dân đen kia. Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, không người động đậy. Bọn hắn sớm đã đối với Hùng Sơ Mặc chân diện mục lòng sinh ra coi thường, lại sao nguyện vì hắn bán mạng? Vì sao bất động? Chẳng lẽ các ngươi cũng nghĩ phản bội ta? Vậy liền hết thể đi chết đi. Hùng Sơ Mặc triệt để điên cuồng, đưa tay vung lên, bọn thị vệ nhao nhao bay ngược mà ra. Hạo Thiên thần huy hóa thành lưỡi dao, ở trong hư không hiện hiện, thẳng đến thị vệ tính mệnh. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người đột nhiên hiện thân. Ngươi không xứng vận dụng Hạo Thiên thần huy. Ngươi tới một tiếng quát lạnh, lập tức bộc phát ra lăng lệ khí thế, trực tiếp đem Hùng Sơ Mặc biến thành lưỡi dao đánh sơ sắc thành hư vô. Hùng Sơ Mặc tập trung nhìn vào, sắc mặt lập tức biến đổi, tức giận nói: "Ngụy Quang Minh, ngươi dám tự tiện rời đi U Cát? Nếu ta không ra ngăn cả ngươi, chiếu ngươi như vậy làm sằng làm bậy, Tây Lăng thần điện bạn năm danh dự, sợ là muốn bị hủy bởi tay ngươi." Ngụy Quang Minh ngữ khí rất lạnh, trong giọng nói không chứa nửa điểm cảm xúc. Một cái rơi xuống thiên khải cảnh phế vật, cũng vọng tưởng cùng ta chống lại. Hùng Sơ mặc không lưu tay nữa, trực tiếp phóng xuất ra thiên khải cảnh uy áp kinh khủng, hướng Ngụy Quang Minh quét sạch mà đi. Bằng ngươi bực này mà hàng, cũng dám nói rằng thiên khải. Ngụy Quang Minh thần sắc lãnh đạm, lập tức đồng dạng thôi động Hạo Thiên Thần Huy nên kích. Hai người cũng không như bình thường võ phu giống như liều mạng, mà là tại trong hư không dẫn động tầng tầng ánh sáng, tựa như ngàn vạn khói lửa nở rộ. Nhưng mà cái này tuyệt mỹ cảnh tượng phía sau, lại ẩn giấu đi sát cơ chí mạng. Không bao lâu, Hùng Sơ mặc liền rơi xuống hạ phòng, bị một trưởng đánh bay, trùng điệp đâm vào trên tường. Từ nay về sau, ngươi đã không còn là Tây Lăng trưởng giáo. Ngụy Quang Minh đứng ở chỗ cao, lạnh lùng tuyên cáo. Hắn chưa tại thần điện dừng lại đêm, lấy đi Hùng Sơ mặc trưởng giáo ấn sau, trực tiếp thẳng xuống dưới đảo sơn. Hắn dù chưa có thể đứng hàng đương đại cường giả đỉnh cao hàng ngũ, nhưng bởi vì đối với Hạo Thiên Thần Huy nắm giữ cực sâu, cũng có thể cảm giác được Hạo Thiên bản thể khí tức. Hắn muốn đích thân đi tìm Hạo Thiên. Đào Sơn người thứ nhất lại lần nữa bước vào giang hồ. Đông Ly Hoàng Triều, Nam Hải bên ngoài, Quan Âm Tông. Đàm Đài Bình Tĩnh đã khởi hành, tay trái cầm Lục Địa Triều Thiên Đồ, tay phải nắm Thủy Nguyệt Thiên Tỉnh, một đường thẳng đến Long Hồ Sơn. Nam Hải cuộn cuộn, sóng lớn ngập trời, lại không cách nào cận kề thân. Nàng mắt không ngó hai bên, lướt sóng mà đi, kiên định hướng về phía trước. Đông nhiên, một chiếc thuyền con ngăn tại phía trước, làm cho Đàm Đài Bình Tĩnh nhíu mày. Ngươi là người phương nào? Nàng lạnh giọng hỏi thăm trên thuyền trung niên đạo nhân. Quả thật là luyện khí sĩ, chỉ có cảnh giới, chiến lực lại không chịu nổi một kích. Trần Nhu lắc đầu, đối với Đàm Đài Bình Tĩnh cảm thấy thất vọng. Hắn mặc dù xuất thân đạo môn, lại tam giáo dung thông, chư pháp kiêm tu, cũng là một tên đại võ phu, một chút liền nhìn ra Đàm Đài Bình Tĩnh suy yếu. Cho dù đem tự thân cảnh giới áp chế đến cùng nàng tương đương, hắn cũng có thể tại trong vòng 10 chiêu đưa nàng đánh rất địa tiên cảnh. Cố Lộng Huyền Hư. Đàm Đài Bình Tĩnh hừ lạnh một tiếng, thế ra Lục Địa Triều Tiên Đồ chiếu hướng Trần Nhu. Đợi thấy rõ trong đồ lộ ra thân phận, nàng lập tức thần sắc kỳ biến, hoảng sợ nói, ngươi chính là cái kia chi thủ quan chủ Trần Nhu. Lời vừa nói ra, chấn kinh phi thường. Nàng vừa lấy được mới nhất đồng thời thuyết thư nội dung. Trần Nhu thế nhưng là có thể sánh vai lữ tổ khoáng thế kỳ tài, nhân vật như vậy, vạn cổ đến nay cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy nói cái kia Long Hổ Sơn Triệu Hoàng Sảo cũng thuộc tam giáo bên trong người, nhưng chiến lực qua quýt bình bình. Ngươi độc thân tiến về, thực lực như vậy, sợ khó thành sự tình. Liên do ta Trần Nhu vì ngươi thêm một phần trợ lực. Trần Nhu đứng ở trên thuyền nhỏ, nhàn nhạt mở miệng, trong tay phất trần vung lên. Đàm Đài Bình Tĩnh lập tức toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Lập tức, trong cơ thể nàng đạo môn cảnh giới cấp tốc kéo lên, lại một hơi xông đến đệ lục cảnh đỉnh phong. Trên trời bị kia, cũng đừng chỉ lo đứng ngoài quan sát, để cho người ta thay người bán mạng, dù sao cũng nên thưởng chút chỗ tốt đi. Trần Nhu ngửa mặt lên trời hét lớn. Thế gian dám trực diện thương thiên ra lệnh người lác đác không có mấy, mà Trần Nhu chính là một trong số đó. Trên bầu trời, tầng mây cuộn cuộn, tiên nhân chưa từng nói, giống như tại cân nhắc. Không biết qua bao lâu, một tòa thiên môn tại Nam Hải trên không chậm rãi mở ra. Chương 217, ngươi quá làm cản. Chương 217, ngươi quá làm cản. Đàm Đài Bình Tĩnh, hôm nay ban thưởng ngươi tiên nhân thể phách, nho ra đại thiên tượng, Phật môn đại kim cương, đạo môn đại chỉ huyền. Nguyện ngươi công thành. Tiên nhân thanh âm tại trong óc nàng vang lên, băng lãnh mà không một tia cảm xúc. Lập tức, đủ loại thiên tứ từ trên trời giáng xuống, làm nàng cảnh giới lại lần nữa phi thăng. Lúc này mới không sai biệt lắm. Trần Nhu lộ ra hài lòng thân sắc, lui thân nhường ra thông lộ. Đàm Đài Bình Tĩnh bỗng nhiên đến này đại cơ duyên, trong lòng biết chính mình đã bị thế lực khắp nơi coi là quân cờ. Nhưng nàng tu chính là vô tình thiên đạo, nội tâm không hề bận tâm, đối với cái này không thèm để ý chút nào, chỉ tiếp tục tiến lên. Khi nàng đặt vào Đông Ly Hoàng Triều thổ địa trong nháy mắt, trong tay Thủy Nguyệt Thiên Tỉnh lập tức phát ra dự cảnh. Đàm Đài Bình Tĩnh có chút nhíu mày, chậm rãi đi vào đầu đường. Bên đường một gian khách sạn bên trong, một tên nữ tử áo trắng ngồi một mình, trên bàn chỉ có một bầu thanh trà. Lạc Dương, Lục Địa Thần Tiên cảnh hậu kỳ, vô thượng chân ma bảng người thứ 14. Lục Địa Triều Tiên Đồ bên trên, rất nhanh hiện ra trước mắt nữ tử áo trắng toàn bộ tin tức. Nguyên lai ngươi chính là trong truyền thuyết đại tần đế hậu Lạc Dương, thưởng thọ 800 năm, nghịch thiên mà đi, hôm nay ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Đàm Đài Bình Tĩnh sắc mặt lạnh nhạt, lời còn chưa dứt liền đã xuất thủ, Thủy Nguyệt Thiên Tỉnh chi thế trấn áp xuống. Thủy Nguyệt Thiên Tỉnh, ngươi quả nhiên chính là đồ đệ của hắn. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi có hay không tư cách làm đồ đệ của hắn, nữ nhân của hắn. Lạc Dương đưa lưng về phía Đàm Đài Bình Tĩnh, lại đối với nàng nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay. Vừa dứt lời, nàng tựa như ưu linh thân hình lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện tại Đàm Đài Bình Tĩnh trước mặt, một trường ầm vang rơi xuống. Hai vị đương đại cường giả đỉnh cao, liền tại tòa này hải biên tiểu thành bên trong triển khai một trận kinh thiên động địa quyết đấu. Nếu là ở Quan Âm Tông mới vừa xuất sơn lúc Đàm Đài Bình Tĩnh, cũng không phải trà trộn giang hồ 800 năm Lạc Dương đối thủ. Nhưng nàng đạt được Trần Nhu cùng trên trời tiên nhân trợ lực, tu vi đã tới Lục Địa Thần Tiên đỉnh phong, ngược lại để lại Lạc Dương một đầu. Theo chiến đấu tiến lên, Đàm Đài Bình Tĩnh đối với mới lấy được lực lượng vận dụng càng thành thạo, chiến lực liên tục tăng lên. Oanh! Một cái nước vọt giếng trời, trực tiếp đem Lạc Dương đánh bay, nàng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng trên mặt nhưng không thấy bại ý, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh, có thực lực thế này, cũng không xê xích gì nhiều. Thoại âm rơi xuống, nàng liền bay lên không, phản phất chuyến này chỉ vì cùng Đàm Đài Bình Tĩnh một trận chiến. Nhưng Đàm Đài Bình Tĩnh trong lòng đã có minh ngộ. Lạc Dương lần này đến, cùng nói là đối địch, chẳng nói là đến rèn luyện nàng, để nàng ở trong thực chiến tích lũy kinh nghiệm. Nàng tại Nam Hải Quan Âm Tông tọa trấn trăm năm, chân chính cùng Lục Địa Thần Tiên giao thủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, kinh nghiệm thực chiến cơ hồ là không. Trận chiến này làm nàng thu mạch không ít. Đàm Đài Bình Tĩnh rõ ràng lại có một người coi nàng là làm quân cờ đến dùng, nhưng nàng cũng không thèm để ý, chỉ kiên định con đường của mình. Sau đó không lâu, Đàm Đài Bình Kính đánh bại áo trắng Lạc Dương, kiếm chỉ Long Hồ Sơn tin tức truyền khắp thiên hạ. Toàn bộ Đông Ly giang hồ vì thế mà chấn động, vô số nhân sĩ võ lâm tranh nhau lao tới Long Hồ Sơn, e sợ cho bỏ lỡ trận này khoáng thế chi chiến. Mà Đàm Đài Bình Kính dọc theo con đường này cũng không bình tĩnh. Đã có Đông Ly hoàng triều phái ra từng tốp thích khách, cũng có lai lịch không rõ người đưa tới lần lượt kỳ ngộ. Đợi nàng đạp vào Long Hồ Sơn chân, tu vi đã bước vào nửa bước thiên nhân đại trưởng sinh chi cảnh. Nàng tiếp nhận bao nhiêu cường giả quà tặng, ngay cả chính nàng đều nhớ không rõ. Đại tần vị kia ẩn thế không ra âm dương gia chi chủ Đông Hoàng Thái nhất hiện thân qua, vì nàng gieo âm dương thập lục mạch đại thiên chú. Đại đường vị kia trấn áp giang hồ 300 năm bất lương soái viên thiên cương cũng tự mình xuất thủ, mượn nhờ cựu cung phong thủy thuật số, đưa nàng nhiều năm tích lũy khí vận chuyển hóa làm chiến lực. Bây giờ nàng, cùng mới ra Quan Âm Tông lúc so sánh, sớm đã là khác nhau một trời một vực. Rốt cục, Long Hồ Sơn đang ở trước mắt. Giang Tây Long Hồ, Giang Đông Hiên Viên. Long Hồ Sơn cùng Hiên Viên thế ra vẹn vẹn một sông chi cách, rất nhiều xem náo nhiệt nhân sĩ giang hồ không dám áp sát quá gần, nhao nhao tụ tập tại Hiên Viên thế gia bên này. Mà Hiên Viên thế gia làm giang hồ đỉnh tiêm môn thiệt, cũng vui vẻ tại mượn cơ hội này quảng kết nhân mạch, nhiệt tình tiếp đãi các phương hào kiệt. Đại chiến bắt đầu. Huy Sơn đại tuyết bình bên trên, không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng, tất cả mọi người lập tức đưa ánh mắt về phía bờ bên kia Long Hồ Sơn. Chỉ gặp Long Hồ Sơn bên trên cương khí ngút trời. Một tên thân hình cao gầy, tư thái huyền chuyển nữ tử đứng lơ lửng trên không, một tay thi triển thủy nguyệt tiên tình, trấn áp Long Hồ Sơn khí vận. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, chấn thiên động địa tiếng vang, cho dù cách ngoài mấy chục dặm tuyết lớn bãi cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Từng tiếng cự bạo bên trong, mơ hồ truyền đến ác long gầm thét cùng gào thét, ấn chứng triệu hoàng xảo nuôi dưỡng ác long truyền ôn. Đông nam một góc, Từ Long tượng trận to hai mắt, cả kinh nói, quả nhiên như ca ca nói tới, Long Hồ Sơn thật bộc phát đại chiến. Từ Phụng Niên trên mặt ý cười, đắc ý nói, nghe ca, không sai đi. Hắn sớm tại mấy ngày trước liền chạy tới nơi này, đem Từ Long tượng cũng cùng nhau mang ra ngoài. Nhìn bây giờ chiến đấu này trình độ kịch liệt, không thể nghi ngờ là cử chỉ sáng suốt. Ta vốn cho rằng cái này Đàm Đài Bình Kính là luyện khí sĩ, chiến lược ứng không mạnh, không nghĩ tới càng như thế lợi hại. Lúc trước nghe đồn nàng đánh bại Lạc Dương, xem ra là thật. Lao Hoàng kinh ngạc nói ra. Từ Phụng Niên gật đầu phụ họa, xác thực, Đàm Đài Bình Kính chiến lược quá kinh người, tùy tiền bối có thể an tâm. Có thể tùy ta cổ lại cau mày, ánh mắt một mực khóa chặt tại Đàm Đài Bình Kính một người độc chiến Triệu Hoàng Sào cùng Triệu Viên Tố hai vị Long Hồ Sơn lão tổ chẳng diện. Không thích hợp. Đàm Đài Bình Kính chiến lược này có vấn đề, cảnh giới của nàng bị người cưỡng ép tăng lên qua. Tùy ta cổ tính tình giữ dằn nói, ngươi đoán được không sai. Trận chiến này đã sớm không còn chỉ là Đàm Đài Bình Kính cùng Long Hồ Sơn ở giữa tranh đấu. Một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Đám người nhìn lại, quả nhiên là cưới con lừa Đặng Thái Á lúc này thần sắc hắn nghiêm trọng, ngắm nhìn đối diện Long Hồ Sơn chiến trường, trầm giọng nói, Đàm Đài Bình Kính bất quá là con cờ, chân chính đấu là phía sau thế lực khắp nơi. Các đại hoàng triều đều đang đánh chủ ý, muốn mượn cơ hội này cho Đông Ly hoàng triều chơi ngang chân, giao động Đông Ly hoàng triều khí vận. Thiên giới tiên nhân cũng không có nhàn rỗi, duy trì Long Hồ Sơn tiên nhân, cùng đứng tại Đàm Đài Bình Kính phía sau tiên nhân khẳng định không phải cùng một bọn. Thậm chí nhân gian cao thủ cũng đang tính toán, lần này sợ rằng sẽ buộc phát nhân gian cùng thiên giới ở giữa trận đầu chính diện đại chiến. Nghe xong Đặng Thái A lời nói này, tất cả mọi người sợ ngây người. Khó trách trận chiến này động tĩnh to lớn như thế. Chỉ sợ nửa cái thiên hạ nhất lưu cao thủ đều quân bảo, một nửa khác thì tại một bên quan chiến. Từ Phụng Niên thở dài một hơi. Âm ầm mọi người ở đây nói chuyện với nhau thời khắc, Đàm Đài Bình Kính đã triệt để chiếm cứ thượng phong. Thủy Nguyệt Thiên tỉnh trấn áp phía dưới, Triệu Hoàng Sáo nuôi ác long phát ra trận trận tiêu thảm, bạo thể mà chết, khí vận long chỉ bên trong kim liên cũng toàn bộ tàn lụi. Triệu Hoàng Sào lên cơn giận dữ, hai mắt phun lửa, trăm năm tích lũy, một khi hủy hết, hắn triệt để đã mất đi lý trí, hướng về phía thiên đại giống, trên trời tiên nhân còn chưa động thủ, thật muốn nhìn xem Long Hồ Sơn tổ đỉnh hủy diệt phải không? Triệu Hoàng Sào vốn không tư cách hướng lên trời lên tiếng, nhưng trận chiến này phía sau liên lụy quá nhiều, không biết bao nhiêu đại năng trong bóng tối đánh cờ, trên trời các tiên nhân tự nhiên cũng đang chăm chú. Mắt thấy Triệu Hoàng Sào cùng Triệu Viên Tố đều ngăn cản không nổi Đàm Đài Bình Kính, trên trời tiên nhân cũng rốt cục nhịn không được. Long Hồ Sơn trên không, tiếng sấm cuồn cuộn, cuồng phong gào rít giận dữ, to lớn tiên môn chậm rãi hiện hiện. Đàm Đài Bình Kính, ngươi quá làm càn. Hết thảy 12 vị tiên nhân từ thiên môn bên trong đi ra, từng cái tiên phong đạo cốt, khí thế lăng lệ, đối với Đàm Đài Bình Kính nghiêm nghị quát lớn. Tuyết lớn bãi bên trên giang hồ quần hùng cùng nhau kinh hô. Thiên môn, tiên nhân, những này trong truyền thuyết tồn tại, chân thật xuất hiện tại trước mắt bọn hắn. Nhất là cái kia từng đạo tiên nhân tư thái, để bọn hắn từ đáy lòng cảm nhận được tiên giới tiên nhân cường đại cùng tôn quý. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người sẽ bị hù sợ. Chỉ gặp cưới con lừa Đặng Thái A hừ lạnh một tiếng, lại xông thẳng tới chân trời, nghiêm nghị nói, trên trời tiên nhân Đặng Mộ chờ các ngươi rất lâu. Hoa Đào Kiếm Thần Đặng Thái A, ngươi dám đụng đến ta? Đặng Thái A, ngươi đây là muốn cùng tiên nhân khai chiến? Đặng Thái A, ngươi tốt gan to. 12 vị tiên nhân gặp Đặng Thái A vào tới, từng cái sắc mặt đại biến, nhao nhao xuất thủ ngăn cản. Các ngươi những này tam giáo tiên nhân, bất quá hào nhoáng bên ngoài, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút nhân gian kiếm tiên chân chính thực lực. Đặng Thái A ánh mắt như dao, chỉ dựa vào một đoạn nhánh hoa đào, liền giết vào thập nhị tiên người bên trong. Từ ngàn năm nay, nhân gian cùng tiên giới quy mô lớn giao phòng, lần thứ nhất bộc phát. Mà Đặng Thái A khủng bố chiến lực cũng tại lúc này triệt để ra. 12 vị tiên nhân tuy nhiều, lại bị Đặng Thái A một người đánh cho liên tục bại lui. Dung hợp Hỏa Kỳ Lân tinh huyết đằng sau, thực lực của hắn đã tới gần lục địa thần tiên đỉnh phong. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, 12 vị tiên nhân bên trong liền có 6 người bị đánh rơi phàm trần, còn lại tiên nhân cuống quýt trốn về thiên môn. Đặng Thái A một đường giết tới thiên môn trước, hoa đào như kiếm, chỉ phía xa thiên môn, cười băng nói, thử hỏi trên trời chư tiên, ai dám nhập nhân gian này? Rung động. Tuyết lớn bãi bên trên, tất cả người trong giang hồ đều là tê cả da đầu. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Hoa đào kiếm thần Đặng Thái A vậy mà thực có can đảm rút kiếm hướng lên trời, đối cứng tiên nhân. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, trên trời tiên nhân thật đúng là không phải là đối thủ của hắn, dòng dã 12 cái tiên nhân, bị đánh rơi 6 cái, chẳng tiên như chẳng phạm. Tuy nói trước đó Tô Trần Lợi Bình lúc cũng đã nói, rất nhiều tam giáo phi thăng tiên nhân bất quá là chỉ có cảnh giới, năng lực thực chiến cực yếu, kém xa võ phu. Nhưng dù nói thế nào, đó cũng là tiên nhân. Tận mắt nhìn thấy Đặng Thái A chém xuống một đám tiên nhân, bực này trang diện, lực trùng kích tột đỉnh. Nhất là khi hắn câu kia thử hỏi trên trời tiên nhân, ai dám tới đây nhân gian, vang vọng đất trời lúc, toàn trường nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là nhân gian tuyệt thế kiếm tiên, ngay cả tiên nhân cũng giết không tha. Mà càng nhiều người lại cảm thấy tim đập rộn lên, như lâm đại địch. Thiên giới trung quy là thiên giới. Đặng Thái A những lời này, cơ hội chẳng khác gì là công nhiên hướng lên trời tuyên chiến, không ai sẽ tin tưởng sự tình sẽ như vậy kết thúc. Quả nhiên, thiên môn một chỗ khác rất nhanh truyền đến rung động dữ dội. Trên trời tiên nhân cũng không phải dễ chơi. Giống như kỳ phản, trên trời tiên nhân xem phàm trần chúng sinh như cỏ rác, tùy ý ức hiếp. Chỉ có Kha Hạo Nhiên, Trần Như cùng ngày xưa lữ tổ các loại giải rác mấy người, mới có tư cách nhìn trời đặt câu hỏi, làm cho thiên giới tiên nhân ngậm miệng im lặng. Chương 218, bố trí xuống tam tài kiếm trận. Chương 218, bố trí xuống tam tài kiếm trận. Hoa đảo kiếm thần Đặng Thái Á hiển nhiên không ở tại hàng. Chỉ gặp cái kia thiên môn mở rộng, thần quang lập lòe, tổng cộng 9891 vị tiên nhân, khí thế hùng hổ bước ra tiên môn, từng đạo khí tức khóa chặt Đặng Thái Á giờ khắc này, liền ngay cả Đặng Thái Á cũng không nhịn được thần sắc khẽ biến. Chỉ vì lần này hiện thân 81 vị tiên nhân cùng lúc trước 12 người hoàn toàn khác biệt, trong đó không thiếu rất nhiều kiếm tiên. Đặng Thái A, thiên giới không thể khinh nhẫn, để mạng lại. Bảy tên kiếm tiên cùng kêu lên quát, hiển nhiên là đồng môn sư huynh đệ, vừa ra tay liền bố trí xuống đại trận. Bảy người hợp lực, trong nháy mắt đem Đặng Thái A bức lui 3000 trượng. Còn lại tiên nhân đều là cười vang liên tục, nguyên lai nào dám tranh phong với trời hoa đảo kiếm thần bất quá cũng như vậy. Nhưng cũng không lâu lắm, bọn hắn liền không cười được, bởi vì Đặng Thái A lại giết trở về, lấy kinh thiên sát ý độc chiến bảy tên kiếm tiên, đánh hòa nhau. Giết, giết, giết. Ba tiếng chữ giết đinh thái nhức óc, một đám tiên nhân trên mặt rốt cuộc không nhịn được, nhao nhao hướng phía Đặng Thái A vây công mà đi. Cùng một thời gian, Bắc Lương, trấn Bắc Thành bên ngoài, một tòa dốc đứng trên ngọn núi. Lý Thuần Cương chính từng bước một leo lên mà lên, người ở đây một ít dấu tích đến, ven đường có thể thấy được từng đạo vết kiếm. Đó là lúc tuổi còn trẻ của hắn luyện kiếm lưu lại. Không bao lâu, hắn liền đi lên đỉnh núi, đi vào một tòa lẻ loi trơ trọi, đùi cỏ hoàng sinh phần mộ trước. Mộ bia vô danh, bia trước không tế, chỉ có một thanh vô danh cổ kiếm cắm ở trong đất. Đó là Lý Thuần Cương lúc tuổi còn trẻ sử dụng chi kiếm. Nhiều năm đằng sau lại đến mộ này, Lý Thuần Cương trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lại nghĩ tới cái kia Lục Bảo Nhi đã chuyển thế chúng sinh, hắn không khỏi cười khẽ, vừa lòng thỏa ý hắn ngửa đầu nhìn lên trời, gặp Long Hổ Sơn trên không khí bận quần quật, Hoa Đào kiếm thần đang cùng thiên giới tiên nhân chém giết say xưa. Chỉ là thế cục đối với Đặng Thái A cực kỳ bất lợi. Lý Thuần Cương thoải mái cười một tiếng, rút ra trước mộ trôi kia 50 năm chưa từng ra khỏi vỏ cổ kiếm. Nhẹ nhàng chấn động, cả tòa vách đá ầm vang một phân thành hai. Hắn nhìn Long Hổ Sơn phương hướng, đột nhiên ném ra cổ kiếm, cao giọng quát, "Đặng Thái A, mượn ngươi một kiếm, ngươi có dám tiếp?" Ở ngoài ngàn dặm, Long Hổ Sơn trên không. Đặng Thái A lòng có cảm giác, nóng nhìn trấn Bắc Thành phương hướng, cười to đáp lại, "Tốt một cái Lý Thuần Cương, ta nhận ngươi là đồng lý kiếm đạo chi tổ. Hôm nay mượn ngươi một kiếm, chém hết thiên giới chư tiên." Lời còn chưa dứt, thanh cổ kiếm này đã mất vào trong tay. 20 năm chưa cầm kiếm Đặng Thái A, hôm nay nặng cầm kiếm trôi. Một cỗ khí thế kinh thiên động địa từ hắn trên người bộc phát, lay động đất trời. Lý Thuần Cương cho mượn không chỉ là kiếm, càng là hắn năm đó thống ngự Đông Ly mấy triệu kiếm khách ngưng tụ ngập trời khí vận. Trong khoảnh khắc, Đặng Thái A một bước bước vào lục địa thiên nhân chi cảnh. Một kiếm ra, hàn quang chiếu 10 cửu châu, trên trời tiên nhân như mưa rơi xuống. 81 vị tiên nhân bên trong, chỉ ít hơn 30 người bị một kiếm này tại chỗ chém xuống, tiên huyết vẩy không. Cảnh này rung động thiên hạ giang hồ. Tuyết lớn bãi bên trên, tùy ta cổ cười ha ha, diệu sự, thế gian lại thêm một vị trưởng sinh cảnh kiếm tiên. Lão hoàng kích động không thôi, đây cũng là trưởng sinh cảnh kiếm tiên uy thế, cho dù thiên giới tiên nhân cũng có cản. Cho hay, không thể thường a. Từ Phụng Niên lắc đầu cảm thán, đồng dạng bị cái này rung động một màn chấn nhiếp. Nhưng vào lúc này, ba người bốn bề hư không chấn động, cả người khoác áo lông da dê lão giả trống rỗng như thân, tay vê tròm râu dê, cười tủm tỉm nhìn lên chân trời. Lý Thuần Cương. Lão hoàng thấy một lần, lập tức giật mình. Từ Phụng Niên cũng kinh hô, Lý kiếm thần khi nào đến? Vừa mới. Lý Thuần Cương nhìn về phía chân trời đại chiến, lạnh nhạt đáp: "Tuy ta cổ thở dài, đây cũng là trong truyền thuyết võ phù vô cự chi cảnh. Ngoài văn dặm, chớp mắt đã tới, thật sự là cử thế vô song thần thông. Hắc hắc, ngươi lão gia hỏa này, nhưng mà năm đó chém ta một tay người, tin tưởng ngươi sớm muộn cũng có thể đạt tới cảnh này." Lý Thuần Cương mỉm cười nói, đối với Tùy Tà cổ cực kỳ xem trọng. Từ Phụng Niên mắt sắc, chợt liếc thấy nơi xa, thấp giọng nói, "Kiếm Thánh Liêu Bách cũng đến." Quả nhiên, trên mặt sông, một tên áo trắng như tuyết nam tử cầm kiếm mà đứng, phảng phất toàn bộ giang hà đều là nó khống chế. Nghe qua Liêu Bách đại hà kiếm ý kinh thiên động địa, nơi đây đang có đại giang một đầu, không biết có thể may mắn gặp thứ nhất Dương Phong Mang. Lao hoàng tràn đầy phấn khởi nói, "Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm." Chân trời kịch chiến còn tại tiếp tục, tấn giai thiên nhân đại trưởng sinh Đặng Thái A triệt để phóng xuất ra vô cùng kinh khủng sát ý, mỗi một kiếm huy ra, liền có vài vị tiên nhân vẫn lạc, trong nháy mắt, 81 vị tiên nhân đều hóa thành tứ tán bay xuống trích tiên. Đặng Thái A cũng không dừng tay, mà là từng bước lên trời, một mình cầm kiếm, thẳng đến thiên môn bên ngoài. Chỉ gặp hắn đổ nắm cổ kiếm, một tay giơ cao, lấy hai ngón gõ nhẹ cánh cửa, cười hỏi, khách tới thăm lại đến, nên như thế nào ứng đối? Yên tĩnh. Tuyết lớn bãi bên trên, đám người nghe nói lời ấy, phải sợ hãi chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đây quả thực là tại người ta trước cửa trước mặt mọi người đánh mặt. Thiên môn bên trong tiên nhân vốn đã yên lặng, giờ phút này nghe nói bực này khiêu khích ngôn ngữ, lập tức lửa giận lại cháy lên, khí thế hùng hổ, tựa như muốn phá cửa mà ra. Huy Sơn đại tuyết bình bên trên, Lý Thuần Cương ánh mắt ngưng tụ, hai ngón cùng nổi lên, đột nhiên chỉ hướng thương cung, hét lớn một tiếng, kiếm đến. Trong chốc lát, ở đây tất cả kiếm khách trường kiếm trong tay cùng nhau vụ vụ ra khỏi vỏ, bay về phía Lý Thuần Cương chỉ bầu trời. Giang Tây Long Hổ, Giang Đông Hiên Viên, 300,000 phi kiếm đều xuất hiện, xin mời trên trời tiên nhân chịu chết. Lý Thuần Cương cao giọng quát, đứng lặng tại trên mặt sông Liễu Bách cũng động, chưa từng rút kiếm, chỉ đem bàn tay nhẹ phẩy mặt nước. Ngăn cách Long Hổ Sơn cùng Hiên Viên thế gia đại giang bỗng nhiên nhấc lên kinh đảo hải lãng, ở giữa không trung ngưng tụ thành một thanh cao tới bách trượng nước sông cự kiếm. Tam đại kiếm tiên liên thủ, kiếm ý quét ngang thiên địa. Tòa kia uy hoàng thiên môn bên trong, trung uy tại yên lặng, tiên nhân cũng không đến không cúi đầu, bại vào nhân gian kiếm tiên phía dưới. Tuyết lớn bãi bên trên, chúng giang hồ hào kiệt đều nhảy cẫng hoan hô, ai cũng không ngờ tới có thể mắt thấy như thế kinh thế chi chiến, quả thật đời này không tiếc. Thiên môn bên ngoài Đặng Thái A cười lạnh một tiếng, hạ xuống từ trên trời. Từ ngàn năm nay, thiên giới cùng nhân gian lần đầu giao phong, lấy nhân gian đại thắng mà hạ màn kết cục. Đặng Thái A liên trạm 81 danh tiên người kinh thiên chiến tích, cũng chắc chắn lưu truyền tứ hải. Mắt thấy thiên môn chậm rãi khép kín, tất cả mọi người coi là đại chiến đã kết thúc. Ai ngờ nhưng vào lúc này, Long Hổ Sơn bên trên Triệu Nguyên Tố đột nhiên bay lên không, bay thẳng thiên môn mà đi, cất tiếng cười to, tạ ơn Hoa Đảo kiếm thần vì ta mở thiên môn, trợ bần đạo phi thăng. Này biến mọi người khiếp sợ không thôi. Chẳng ai ngờ rằng, thân là Long Hổ Sơn lão tổ Triệu Nguyên Tố lại sẽ như thế vô sỉ, nưu toan mượn cơ hội phi thăng. Đặng Thái A hơi nhướng mày, trở tay ném ra trong tay cổ kiếm. Kiếm ra chớp mắt vô tung, sau một khắc đã xuất hiện tại Triệu Nguyên Tố trước người, thẳng sâu nó tâm. Vị này Long Hổ Sơn trăm tuổi lão tổ, tại chỗ ngó về trời cao, trùng điệp ngã vào trong đại giang. Từ Phụng Niên than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, cái này Triệu Nguyên Tố nói thế nào cũng là một phương nhân vật, đã chết là quá loa. Triệu Nguyên Tố vẫn lạc, là trận đại chiến này vẽ xuống sau cùng chấm hết. Trong trận chiến này, thế lực khắp nơi tính toán tường tận cơ quan, cuối cùng cũng coi như đạt thành riêng phần mình mục đích. Đông Ly Hoàng Triều bởi vậy chiến hao tổn khí vận chí ít ba thành, cung Phụng Thiên Sơn tiên nhân cũng bị Đặng Thái A chém giết hơn phân nửa, có thể nói tổn thất nặng nề. Giang hồ truyền ôn, Thái An thành bên trong niên khinh hoạn quan muốn xuất thủ, lại bị một vị thần bí nhân vật ngăn lại. Về phần cái này thần bí nhân vật thân phận như thế nào, giang hồ mỗi người nói một điều, không người có thể đoạn. Không người biết được, ngay tại Long Hồ Sơn đại chiến truyền khắp giang hồ đồng thời, đại tùy giang hồ cũng bạo phát một trận chấn động thiên hạ quyết đấu. Thiên sư đạo tổng đàn, phía sau núi tuyệt đỉnh. Thiên sư Tôn Ân tính tọa tại trên cự thạch, mặt hướng tây bắc. Thế núi cao tuyệt, vân khí lượn lờ, đem hắn vẩn quanh trong đó, xa xa nhìn lại, giống như đặt mình vào tiên cảnh chân tiên. Đương nhiên, một đạo kinh thiên kiếm ý xé rách đỉnh núi yên tĩnh, vân khí tứ tán, ý cảnh rất hết. Tôn Ân hình như có nhận thấy, chậm rãi mở hai mắt ra. Đó là một đôi ẩn chứa vô tận trí tuệ, tỉnh táo cùng con mắt thâm thúy, phản phất dấu tận thiên địa huyền cơ. Từ khi 200 năm trước uy ẩn đến nay, tu vi của hắn ngày càng tinh thâm, chuyện thế gian đã khó động nó tâm. Nhưng hôm nay người đến, lại được cho ngoại lệ một trong. Hoàng Kiếm Biến Phi, lại lần nữa đến nhà vấn kiếm thiên sư đạo, xin mời thiên sư chỉ giáo. Một vị thanh niên kiếm khách đạp trên bậc thang đá xanh, chậm rãi mà lên, mỗi một bước giống như hao hết toàn thân khí lực. Như lúc này có kiến thức cao thâm người trong giang hồ ở đây, chắc chắn quá sợ hãi. Hoàng Kiếm Biến Phi, thiên sư Tôn Ân, đều là đại tùy giang hồ đứng đầu nhất cường giả. Mà từ Yến Phi trong lời nói nghe tới, đây cũng không phải là hắn lần đầu khiêu chiến Tôn Ân. Giờ này khắc này, Yến Phi mỗi một bước đều là xúc tích lực lượng, muốn đem tự thân tinh khí thần đẩy tới đỉnh phong. Hắn rõ ràng, đối mặt Tôn Ân cường giả như vậy, hắn chỉ có xuất kiếm một cơ hội. Mời đi. Tôn Ân cũng đứng dậy đón lấy, đối với Yến Phi đưa cho đầy đủ tôn trọng. Hắn từ trên đá lớn đứng lên, đạo bào theo gió tung bay, tựa như sắp vũ hóa đăng tiên. Chanh. Yến Phi phía sau điệp luyến hoa phi kiếm tranh minh ra khỏi vỏ, thẳng đến Tôn Ân. Tôn Ân mặt không đổi sắc, thản nhiên lên tiếp, một trường chính diện vung ra. Hắn tuy không phải võ giả xuất thân, nhưng đối với võ đạo lĩnh ngộ cũng không kém Yến Phi. Vâng. Trường kinh cùng kiếm khí va chạm, trong chốc lát bộc phát ra đình thai nhức góc quanh mình, bụi đất tung bay, đá vụn bay lên không. Yến Phi sớm co đón trước, đầu ngón tay điểm nhẹ phi kiếm, điệp luyến hoa lập tức một hóa thành ba, bố trí xuống tam tải kiếm trận, ba kiếm đều chiếm một góc. Ba thanh phi kiếm đều là hào quang chói mắt, kiếm khí ngút trời, khó phân thật giả, thư thực chớ phân. Chiêu này tên là Tiểu Tam Hợp, còn xin thiên sư chỉ giáo. Yến Phi trong mắt chiến ý tăng gọn, ba đạo kiếm quang đều xuất hiện, chém thẳng vào Tôn Ân. Kiếm này ngưng tụ Yến Phi đỉnh phong thời điểm tinh khí thần, mang theo thiên địa chi thế mà động. Ba đạo kiếm quang giữa không trùng quy về một chùm, uy lực đột nhiên tăng vọt mấy lần. Một kiếm này đã chạm đến lục địa kiếm tiên cực hạn. Đối mặt bén nhọn như vậy một kích, Tôn Ân cũng thu hồi vẻ ung dung, phóng xuất ra cường đại lực lượng thần hồn. Nguyên bản bị Yến Phi khống chế thiên địa nguyên khí, lại trong nháy mắt cuốn ngược, đều tuôn hướng Tôn Ân, phảng phất đoạt thiên địa tạo hóa. Hoàng Thiên vô cực, Vân đạo sở ngộ chi tiên đạo chân ý đều ở một thức này, xin mời Yến đạo hữu đánh giá. Tôn Ân thanh âm ở trong hư không quần quần quanh quẩn, người cũng đã vô tung vô ảnh, giống như cùng thiên địa nguyên khí hợp nhất, hóa thành một thanh trung cực vô hình binh khí. Ầm ầm, hai cỗ chí cường chi lực không có chút nào sức tưởng tượng đối cứng tại một chỗ. Trong khoảnh khắc, cuồng bạo oanh minh chấn động khắp nơi, thiên địa vì thế mà chấn động, cả tòa Thiên Sư Đạo Sơn mạch lại sinh sinh bị áp sập ba trượng. Chương 219, Quang Minh bất diệt, Hạo Thiên Vĩnh Tồn. Chương 219, Quang Minh bất diệt, Hạo Thiên Vĩnh Tồn. Đợi khói bụi tan hết, Tôn Ân vẫn ngồi ngay ngắn nguyên địa, đạo bào sạch sẽ như lúc ban đầu. Mà Yến Phi cũng đã chật vật không chịu nổi, quần áo vỡ tan mấy chục chỗ, trong ánh mắt càng lộ ra một tia hồi hộp. Tâm hắn biết rõ ràng, nếu không có Tôn Ân thời khắc sống còn hạ thủ lưu tình, hắn cùng Thiên Sư Đạo tổng đàn chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt. Không hổ là Thiên Sư Tôn Ân, tại hạ cam bái hạ phong. Yến Phi quy kiếm vào vỏ, thành tâm nói ra. Tôn Ân phiêu nhiên rơi xuống đất, thần sắc lạnh nhạt. Tiến đạo hưu kiếm pháp chi tình tiến, so sánh với lần trước càng hơn một bậc. Nếu có thể nhập đệ thất cảnh, có thể phá ta một chiêu này. Yến Phi lắc đầu thở dài, đệ thất cảnh, nói nghe thì dễ ngừng lại, lại như nhớ tới cái gì, nói ra, bất quá, như Thiên Sư muốn tìm người luật bản, cũng tịnh không phải việc khó. Tôn Ân nghi ngờ nói, chỉ giáo cho. Yến Phi liền đem Trấn Bắc Thành sự tình em hay nói, nghe được Tôn Ân khiếp sợ không thôi. Bần đạo đã 30 năm chưa cùng ngoại nhân gặp nhau, không ngờ thế gian lại có như thế nhân vật, thông hiểu thiên hạ bí văn. Tôn Ân thấp giọng thì thảo, trên mặt vẫn mang theo vài phần khó có thể tin. Yến Phi lần này là một hơi đem Tô Trần ba lần thuyết thư nội dung đều báo cho dù là lấy Tôn Ân tâm cảnh, cũng nhất thời khó mà tiêu hóa. Đại hắn tâm cảnh bình phục sau, Yến Phi lại nói lần trước gặp mặt, Thiên Sư từng nói muốn truyền đạo thiên hạ, mở vạn thế tiên đạo chi cơ, bây giờ Trấn Bắc Thành, chẳng lẽ không phải tốt nhất chi địa? Tôn Ân gật đầu đáp, Trấn Bắc Thành hội tụ giang hồ anh hào, tam giáo cửu lưu, đúng là truyền đạo tốt nhất đạo tràng. Yến Phi cười nói, ta vốn muốn tiến về Trấn Bắc Thành nghe một lần thuyết thư, Thiên Sư nếu như có ý, không ngại đồng hành. Chính hợp ý ta. Tôn Ân gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Hai người đều là siêu thoát trần thế người tu đạo, thương nghị cố định, liền lập tức khởi hành, đi thẳng đến Bắc Lương mà đi. Thời gian lưu chuyển, đảo mắt mấy ngày đi qua. Giang hồ phong ba không yên tĩnh, không ít người trong giang hồ đã thu thập bọc hành lý lao tới Bắc Lương. Tô Trần cùng Hạo Thiên đối mặt đưa tới thiên địa rung động, mặc dù đã dẫn phát thế giới bản nguyên ba động, nhưng người biết được việc này, bất quá giải rác mấy người. Cho dù những cái kia biết được người, cũng chưa từng ngờ tới, Hạo Thiên hiển hóa thực thể sau, không ngờ có được nhất định ý thức tự chủ. Đây vốn là nàng trong bố cục một vòng, chỉ là so với nàng dự đoán thời gian tới sớm hơn. Hạo Thiên giáng lâm nhân thế ván cờ, liền triển khai như vậy. Đại đường giang hồ, địa ngục nham cốc chỗ sâu. Nơi đây có thể xưng đại đường hung hiểm nhất chi địa, nóng bỏng nham tương hỏa diễm, có thể trong chớp mắt đem nhân hóa là cho tàn. Chính là rất nhiều tu hành đại năng cũng đối nơi đây sinh ra lòng kiêng kỵ, xưng nham tương kia là trúc dùng chi hỏa, chạm vào tức vong. Lại không người biết được, tại cái này đáy cốc chỗ sâu nhất, cất giấu một tòa phần lung. Không chết ma đầu Doãn Trọng liền bị trấn áp ở đây, không ngừng phát ra trận trận gào thét, tựa như một con dã thú. Năm đó, hắn bị Long Đằng lấy linh tính trọng thương, thương thế từ đầu đến cuối không thể khỏi hẳn, chỉ có thể dựa vào thủy ngân chỉ cùng huyết mãng tới áp chế thống khổ. Bây giờ, thủy ngân chỉ cùng huyết mãng đều là đã mất đi, còn muốn chịu đựng trúc dung chi hỏa thiêu đốt, có thể nói mỗi thời mỗi khắc đều tại kinh lịch lấy đau đến không muốn sống tra tấn. Chết, chết, tất cả mọi người phải chết. Doãn Trọng nằm trên đất, phát ra tuyệt vọng gầm thét, trong mắt thiêu đốt lên cừu hận ngập trời. Nhưng vào lúc này, một đạo ngũ thải hà quang hạ xuống từ trên trời, hóa thành một vị xinh đẹp tuyệt luân thiên nữ. Doãn Trọng, ngươi có thể nguyện về tin tại ta. Hạo Thiên hành tẩu tại địa ngục trong nham tương, ngữ khí lạnh nhạt, hào vô tình cảm giác chậm rãi hỏi. Theo lời của nàng rơi xuống, một sợi Hạo Thiên thần huy chiếu xuống Doãn Trọng trên thân. Cái kia bị vô số thống khổ dày vò đến gần như điên cuồng Doãn Trọng, tại tiếp xúc đến thần huy một khắc, lại cấp tốc bình tĩnh trở lại. Ngươi là ai? Hắn cảnh giác nhìn qua trước mắt dung mạo không tì vết nữ tử. Ta chính là Hạo Thiên. Hạo Thiên ở trên cao nhìn xuống, ngữ khí lạnh nhạt. Hạo Thiên. Doãn Trọng hít một hơi lãnh khí, trong mắt hiện hiện chấn kinh cùng khó có thể tin. Tại bị Kha Hạo Nhiên đánh vào địa ngục nham cốc đấy trước đó, hắn liền đã nghe nói qua Tô Trần uy danh, biết được lục địa kiếm tiên bảng rất nhiều bí ẩn. Tự nhiên cũng rõ ràng, Hạo Thiên chính là thế này duy nhất chân thần. Như vậy tồn tại đích thân tới trước mắt, để Doãn Trọng trong lúc nhất thời không thể tin được. Ngươi nếu là Hạo Thiên, có thể có biện pháp đem ta cứu ra ngoài. Doãn Trọng dù sao sống 500 năm, cáo giả, trước thăm dò hỏi một câu. Hạo Thiên thản nhiên nói, cứu ngươi đi ra dễ như trở bàn tay, ta cũng có thể giúp ngươi hoàn thành trúc dung hòa luyện, một bước bước vào ma môn đệ bát cảnh. Giúp ta bước vào ma môn đệ bát cảnh. Doãn Trọng trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt, chợt lại bình tĩnh xuống tới, nhưng nghe đồn Tô Tiên Sinh từng nói, ngũ cảnh trở lên võ giả đều không bị Hạo Thiên dung thân. Hạo Thiên đạo, vĩnh giả chi kiếp cũng không phải là nhất định phải đem tất cả cường giả đều diệt trừ, thờ phụng quang minh người, nhưng tại trong luân hồi được hưởng vĩnh sinh. Doãn Trọng nhớ tới ngày xưa bị Kha Hạo Nhiên trọng thương xỉ đủ, âm lãnh nói nếu ta thoát khốn, nhất định phải đem Kha Hạo Nhiên chém thành muôn mảnh. Hạo Thiên đạo, Kha Hạo Nhiên chính là người người tiên, thiên đạo cũng khó chứa hắn, nhưng cho dù ngươi đột phá tới đệ bát cảnh, cũng không phải hắn chi định, chỉ có ta có thể giao phó ngươi giết hắn lực lượng. Doãn Trọng trầm tư một lát, cuối cùng quyết định, nửa quỳ dưới đất, thấp giọng thì thầm, quang minh bất diệt, Hạo Thiên vĩnh tồn. Thân là đại đường con dân, câu này quang minh thần điện lời thề, hắn tất nhiên là nghe nhiều nên thuộc. Rất tốt. Hạo Thiên dường như hài lòng, trên mặt lại không có chút nào ba động, chỉ nhẹ nhàng phất tay, hạ xuống Hạo Thiên thần uy. Ta đã ban thưởng ngươi thần ân, trong vòng 3 tháng liền có thể hoàn thành trúc dung hòa luyện, tu thành ma môn đệ bát cảnh bất hủ chi khu. Đến lúc đó ngươi liền có thể phá khốn mà ra, làm việc cho ta. Nói xong, Hạo Thiên liền hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán vô hình. Doãn Trọng chỉ cảm thấy từng sợi trúc dung chi hỏa thuận kinh mạch chui vào thể nội, không ngừng rèn luyện nội thân. Nguyên bản đỉnh trệ nhiều năm tu vi, càng lần nữa cấp tốc tăng trưởng. loại lực lượng này không ngừng kéo lên cảm giác làm hắn cảm xúc bành trướng, cũng triệt để vững tin vừa rồi tên kia thiên nữ chính là Hạo Thiên. Chỉ có Hạo Thiên mới có thần uy như vậy. Đồng thị, Long thị, Kha Hạo Nhiên, Thư Biện, các ngươi đều chờ đó cho ta. Đợi ta xuất hiện trùng lập này, các ngươi đừng mơ có ai sống. Doan Trọng ngửa mặt lên trời gào thét, trong đôi mắt đều là điên cuồng chi sắc. Cùng lúc đó, đại đường Thư Biện, phía sau núi, chính chậm rãi leo núi phu tử bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng, quay đầu nhìn về phía địa ngục nham phương hướng. Bên cạnh Lý Mạn Mạn hỏi, lão sư, xảy ra chuyện gì sao? Phu tử than nhẹ một tiếng, nên tới, cuối cùng vẫn là tới. Hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp hướng về sau núi Ngai Động đi đến. Ngai Động bên ngoài, Quân Mặc, Dư Liên các loại thư viện đệ tử đã xếp hàng chờ đợi. Gặp phu tử đến, đám người đã kinh vừa vui, nhao nhao tiến lên hành lễ. Lý Mạn Mạn hiếu kỳ nói, các ngươi vì sao đều thủ tại chỗ này? Quân Mặc nói, từ khi tiểu sư thúc từ Tây Lăng sau khi trở về, liền một mực tại động này bên trong ngủ say, vô luận như thế nào cũng không gọi tỉnh. Lại có việc này. Lý Mạn Mạn nghe vậy kinh hãi, vội vàng đến gần cửa hàng xem xét, quả nhiên gặp Kha Hạo Nhiên tiếng ngáy trận trận, ngủ say chưa tỉnh. Dư Liên cau mày nói, chúng ta cũng hoài nghi là Hạo Thiên đạo môn đối với Kha tiên sinh động tay chân. Ha ha, bọn hắn cũng không có bản sự kia. Phu tử cười cười, cũng đến gần Ngai Động trước, cẩn thận quan sát. Tu vi của hắn sao mà thâm hậu, chỉ thoáng nhìn liền nhìn thấu Kha Hạo Nhiên rơi vào trạng thái ngủ say nguyên nhân, khẽ cười nói, ngủ cho ngon, vậy liền để hắn an tâm ngủ một giấc đi. Chúng đệ tử nghe xong đều là không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Nhưng nếu phu tử chính miệng nói không sao, bọn hắn cũng liền an tâm. Quân Mặc hỏi, tiên sinh lần này trở về, thế nhưng là có cái gì muốn giao cho ta bọn họ? Phu tử ánh mắt đảo qua chúng đệ tử, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, không có việc gì. Lần này trở về chỉ là muốn nhìn xem các ngươi. Đáng tiếc Lao Thập Tam không tại, không phải vậy liền chân chính đoàn tụ. Chúng đệ tử lần nữa nghe được như lọt vào trong sương mù. Bọn hắn trong ấn tượng phu tử từ trước đến nay thoải mái không bị trói buộc, rất ít thời gian dài đợi tại thư viện. Nhưng lần này phu tử lại có vẻ có chút đa sầu đa cảm, còn dự định tại thư viện ở lại một thời gian. Chỉ có Lý Mạn Mạn tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhịn không được siết chặt nắm đấm. Đại Hán Hoàng Triều, Nam Hoa Sơn. Tòa này điên lặng vạn năm núi cổ, bởi vì thanh tịnh lĩnh vực có chút mở ra một tia khe hở, rốt cục nên đón vị thứ nhất khách đến thăm. Người tới là người bình thường, tuổi chừng chừng 20, người mặc áo gai vải thô, có ở sau lưng một cái thuốc giỏ, nhìn qua giống như là một tên lên núi hái thuốc rừng nông. Giờ phút này, hắn nhìn qua khe núi hai bên cảnh sắc, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Con đường này hắn đi vô số lần, chưa bao giờ thấy qua như vậy kỳ dị cảnh tượng, để hắn không khỏi lòng sinh lo nghĩ. Đột nhiên, chân núi dâng lên một đoàn áng mây, vững vàng nâng lên cái kia người hái thuốc, một đường thăng đến đỉnh núi. Hắn chưa từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, Nam Hoa lão tiên liền lặng lẽ hiện thân, mặt mỉm cười hỏi, "Không biết các hạ, bây giờ là năm nào?" Người hái thuốc nghe nói như thế, chợt cảm thấy một cô ôn hòa khí tức bao phủ toàn thân, trong lòng kinh hoàng tùy theo lắng lại, liền đem chuyện ngoại giới từng cái nói tới. Nam Hoa lão tiên khi thì mặt lộ kinh ngạc, khi thì khẽ bước cằm, ánh mắt sâu xa, giống như đang suy tư điều gì. Người hái thuốc lấy dũng khí hỏi, "Hôm nay ngộ nhập tiên sơn, gặp được tiên nhân, xin hỏi tiên trưởng tôn hiệu?" Nam Hoa lão tiên nuốt dâu cười một tiếng, "Lão đạo họ Nam Hoa." "Nam Hoa?" Người hái thuốc con mắt đột nhiên trợ to, cả kinh nói, "Hẳn là ngài chính là Tô tiên sinh từng đề cập bị kia Nam Hoa lão tiên, thượng cổ đạo gia thánh hiền trang tử." Nam Hoa lão tiên cũng không phủ nhận, gật đầu nói, "Năm tháng rằng giặc và tái, thế gian còn có người nhớ kỹ bần đạo, quả thật chuyện may mắn, chuyện may mắn." Người hái thuốc kích động và phần, lập tức quỳ xuống đất dập đầu, "Tiểu nhân chức giác, bái kiến Nam Hoa lão tiên. Khẩn cầu Nam Hoa lão tiên ban thưởng tiên kinh, cứu vớt đại hán bách tính tại khó khăn bên trong." Nam Hoa lão tiên suy nghĩ một chút, nói, "Ngươi ta gặp lại đã là duyên phận, hôm nay liền ban thưởng ngươi thiên thư một quyển." Nói đi, hắn đưa tay vung lên, một quyển kinh thư trống rông hiện hiện, chậm rãi rơi vào Trương Giác trong tay. Trương Giác hai tay cung kính tiếp nhận, chỉ gặp trang đầu thình lình viết bốn chữ lớn, "Thái Bình Yếu Thuật". Cuốn sách này bao dung và tượng, bên trên có thể y nhân trị thế, bày trận hưng nước, bên dưới có thể hoán phong dẫn mưa, cải vận bạc thiên. Người coi dụng tâm nghiên cứu, lĩnh hội huyền cơ trong đó, nhật hậu tất có tạo thành. Nam Hoa lão tiên mở miệng lần nữa, đồng thời nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái. Trương Giác đang muốn nói lời cảm tạ, trước mắt cũng đã thiên địa biến ảo, chính mình không ngờ thân ở đầu kia đi vô số lần quen thuộc trên đường núi. Trận này cùng tiên nhân kỳ ngộ phảng phất chỉ là một giấc mộng. Chương 220, Phong Hoa Tuyệt Đại. Chương 220, Phong Hoa Tuyệt Đại chỉ có trong tay nắm chắc Thái Bình Yếu Thuật nhắc nhở lấy hắn, đây hết thảy đều là thật sự tồn tại, hắn thật gặp tiên nhân. Dần dần tiếp nhận đây hết thảy sau, Trương Giác trên mặt hiện hiện vẻ mừng như điên, trực tiếp đem phía sau gửi thuốc để qua một bên. Học y cứu không được đại hán hoàng triều, hắn muốn học Thái Bình Yếu Thuật dùng cái này thiên thư đỡ thẳng căn khôn, cứu vớt vạn dân. Cùng lúc đó, Đại Minh hoàng triều, võ đang sơn đỉnh, Chu Chỉ Nhược thân mang quần áo vàng nhạt, đến đây bái sơn. Biết được nàng là đến đưa Quách Tương di thư, võ đang chúng đệ tử không dám thất lễ, lập tức đưa nàng dẫn vào Thái Cực Điện. Trương Tam Phong cũng tự mình ra đón. Hai người hàn huyên một phen sau, Chu Chỉ Nhược lúc này lấy ra Quách Tương di thư giao cho Trương Tam Phong trong tay. Trương Tam Phong thần sắc trịnh trọng tiếp nhận, từng tờ một chậm rãi đọc qua, mỗi một trang đều thấy cực chậm, cực kỳ chuyên chú. Quách Tương bút tích thanh tú dịu dàng, đọc đến làm cho người như gặp một thân. Trong thư dù chưa nói về đại sự, lại làm cho Trương Tam Phong thấy si mê, trong đầu hiện ra cái kia thông minh thẳng thắn thiếu nữ thân ảnh. Chỉ là, cái kia đã là trăm năm trước chuyện. Khi lật đến một trang cuối cùng, ngàn vạn suy nghĩ, cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Chu Chỉ Nhược thấy thế, thức thời nói ra, "Tổ sư di thư đã đưa đạt, văn bối liền xin được cáo lui trước." Trương Tam Phong thu hồi giấy viết thư, chậm rãi mở miệng, Chu cô nương chậm đã. Hôm nay ngươi đưa tới tin này, giải quyết xong bần đạo trăm năm tâm sự, bần đạo cũng nên quả đáp lễ thi lễ. Chu Chỉ Nhược đội vàng nói, Trương chân nhân năm đó đối với ta có đại ân, vạn bối không thể báo đáp, đưa một phong thư lại coi là cái gì? Trương Tam Phong nhẹ nhàng lắc đầu, giọng kiên định nói, đây cũng là bần đạo tâm nguyện, mong rằng Chu cô nương không cần từ chối. Chu Chỉ Nhược khẽ bước cằm, nói cái kia hết thảy liền đều theo Trương chân nhân an bài. Trương Tam Phong lúc này mới lộ ra vẻ vui mừng, gật đầu nói, tư chất ngươi cực giai, đáng tiếc mệnh đồ nhiều thăng trầm, cực hạn bất quá thiên nhân cảnh. Lão đạo hôm nay liền ban thưởng ngươi một bộ tiên thể, giúp ngươi đặt chân lục địa thần tiên chi cảnh, thậm chí nâng cao một bước. Tiên thể, đây chính là nhất đẳng hy thế kỳ chân. Cho dù Trương Tam Phong kiếp trước thân là thiên giới tiên quân, cái này tiên thể cũng có thể xưng trọng bảo. Nhưng giờ phút này hắn lại không chút nào keo kiệt, bởi vì hắn sở ban tặng cũng không phải là Chu Chỉ Nhược bản nhân, mà là vì hoàn lại Quách Tương nhân quả. Thời gian qua mau, đảo mắt lại là 10 ngày đi qua. Khoảng cách Tô Trần lần trước thuyết thư đã dòng dã đã qua một tháng. Nguyên bản hơi có vẻ quặn cu é trấn Bắc Thành, lại lần nữa trở nên phi thường náo nhiệt. Trong một tháng này, trấn Bắc Thành liên tiếp phát sinh vài kiện đại sự. Kiện thứ nhất chính là Ma Tông Sơn môn hiện thế, hoang nhân quy mô xâm phạm. Bắc Lương Phương diện phái ra tinh nhuệ đại tuyết long kỵ, càng có rất nhiều giang hồ cao thủ phối hợp trợ giúp. Cuối cùng, 200,000 hoang nhân đại quân toàn quân bị diệt. Nhưng mà, Ma Tông Sơn môn ngoại vi phiền muộn đại trận sụp đổ, dẫn đến cả tòa sơn môn triệt để sụp đổ, không người có thể tiến vào. Cũng có giang hồ truyền ngôn, xưng có mấy vị thần bí nhân vật tại sơn môn sụp đổ trước vượt lên trước chui vào. Kiện thứ hai đại sự chính là Ngư Âu Vi chủ trì thị nữ chiêu mộ. Tuy nói Ngư Âu Vi sớm đã tuyên bố vẹn vẹn khuyết trương chiêu 5 người, nhưng đến đây báo danh nữ tử trẻ tuổi vẫn nhiều đến mấy chục vạn. Cuối cùng, tại Ngư Âu Vi, Thanh Điểu, Nam Cung, Khương Đình bốn người nghiêm ngặt sàng chọn bên dưới, năm vị các phương diện đều có thể xưng nữ tử hoàn mỹ chỗ hết tài năng. Các nàng theo thứ tự là Đại Hà Quốc Mặc Chỉ Huyện thiếu chủ Mạc San San, Đại Tùy Âm Quỷ Phái Thánh Nữ Loan Loan, Từ Hàng Tịnh Trai Thánh Nữ Sư Phi Huyền, Bắc Ly Tuyết Nguyệt Thành Nhị Thành Chủ, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Lệ, cùng ba thành chủ Tư Không Trường Phong Chi Nữ Tư Không Thiên Lạc. Trấn Bắc Thành đám người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Lệ hình dáng, đều vì đó khuynh đảo, kinh là thiên nhân, có thể xưng phong hoa tuyệt đại. Chẳng ai ngờ rằng, dạng này một vị kinh tài tuyệt diễm nữ kiếm tiên, lại cam nguyện trở thành Tô Trần thị nữ bên người. Càng có truyền ngôn xưng, Lý Hàn Y từng tại trên kiếm thuật bại vào Tô Trần thị nữ Khương Đình chi thủ, bởi vậy mới bái nhập Tô Trần môn hạ. Rất nhiều người đều đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Kể từ đó, Tô Trần môn hạ 9 vị thị nữ bên trong, đã có 5 người đạt tới lục địa thần tiên cảnh, dẫn tới vô số người âm thầm phỏng đoán, những thị nữ này tương lai thành tựu đến tột cùng có thể tới loại tình trạng nào. Về phần những cái kia không được chọn giai nhân, cũng chưa triệt để thất vọng. Bởi vì Ngư Âu Vi đã ban tiếng, đợi một vòng này thuyết thư kết thúc về sau, thị nữ đoàn còn đem tiếp tục mở rộng. Chỉ là có thể đoán được, vòng thứ 2 tuyển bạt đem kịch liệt hơn. Mà cái này kiện thứ 3 đại sự, chính là các lộ đỉnh tiêm cao thủ liên tiếp hiện thân trấn Bắc Thành. Trên giang hồ truyền ra Đàm Đại Bình tính chiến thắng Lạc Dương sau đó không lâu, áo trắng Lạc Dương liền hiện thân trấn Bắc Thành, cũng tại lục địa Triều Tiên bảng bên trên lưu danh. Sau đó, Hoang Kiếm Yến Phi cùng Thiên Sư Tôn Ân cùng nhau mà đến, song song trèo lên bảng, dẫn phát toàn bộ trấn Bắc Thành hành động. Nhất là Thiên Sư Tôn Ân, dưới một kích toàn lực, trực tiếp xông lên lục địa Triều Tiên bảng vị thứ 7. Trước mắt, tất cả lên bảng trong cao thủ, xếp hạng thứ nhất. Cái này không chỉ có để cho người ta sợ hãi thán phục Tôn Ân thực lực, cũng càng thêm kiên định đám người tín nhiệm với hắn, hắn xác thực có năng lực thành lập được một bộ hoàn chỉnh tiên đạo hệ thống tu hành. Nghĩ đến Tôn Ân có thể sẽ tại trấn Bắc Thành khai tông lập phái, rộng truyền tiên đạo, đông đảo giang hồ hào kiệt càng phát ra may mắn chính mình sớm chạy đến. Giờ phút này, Tử Kim lâu bên trong đã là không còn chỗ ngồi. Lầu 3 phòng cơ hồ toàn mãn, liền ngay cả đại sảnh cũng khó kiếm chỗ trống. Tất cả nhân sĩ giang hồ đều đầy cõi lòng kích động, cao đàm quan luận, nghị luận cái nào cao tăng, đại nho sẽ leo lên lục địa Triều Tiên bảng. Nhưng vào lúc này, mấy người sôi động xông vào tử lâu, cao giọng hô, Long Mục đạo chủ trèo lên bảng lục địa Triều Tiên bảng. Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Long Mục đạo chủ lại cũng đi tới trấn Bắc Thành. Tin tức này chấn kinh tứ tòa. Trải qua mấy ngày nay, lục địa Triều Tiên bảng bên trên thêm không ít cao thủ, luận thực lực, Long Mục đạo chủ vốn không tính đột xuất. Nhưng bọn hắn đại biểu là hiệp khách đạo, tòa kia tu tiên thánh địa. Vòng trước thuyết thư kết thúc về sau, không biết bao nhiêu người lao tới Đại Minh giang hồ, chỉ vì tranh đoạt trước đó hướng hiệp khách đạo lĩnh hội Thái Huyền Kinh cơ duyên. Không nghĩ tới, Long Mục đạo chủ lại tự mình hiện thân Tử Kim lâu. Đám người chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Long Mục đạo chủ đã sánh vai đi vào trong lâu, lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Chỉ thấy hai người vỗ tay thi lễ, hướng cả sảnh đường nhân sĩ giang hồ thăm hỏi. Lập tức do Long đạo chủ mở miệng nói ra, "Ta hiệp khách đạo sự tình, Tô tiên sinh sớm đã giảng thuật tường tận. Hôm nay ta hai người tới mảnh phúc địa này, chính là muốn thành mời các phương anh kiệt, trung phó hiệp khách đạo, cùng nhau nghiên cứu Thái Huyền Kinh môn này tiên quyết." Một đạo chủ ngữ khí càng thêm trang trọng, sắc mặt ngưng túc đạo, "Thái Huyền Kinh mặc dù ẩn chứa rất nhiều hung hiểm, nhưng chúng ta tin tưởng, bằng vào quần hùng thiên hạ chi trí, cuối cùng có thể đem phá giải." Lời vừa nói ra, trong sảnh lập tức tiếng ồn ào nổi lên một phía. Nguyên lai Long Mục đạo chủ lại tự mình đến trấn Bắc Thành, đưa tới một trận người người nhưng phải tu tiên cơ duyên. Hết thảy đều như Tô Trần lời nói, Thái Huyền Kinh lĩnh hội cơ hồ không có chút nào hạn chế. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nếu bàn về thiên hạ cao thủ tụ tập chỗ, tự nhiên không phải trấn Bắc Thành Tử Kim lâu không ai có thể hơn. Tu tiên cơ hội gần ngay trước mắt, ai có thể không động tâm. Trong lúc nhất thời, cả tòa đại đường huyên náo như huyên náo, vô số nhân vật giang hồ nghị luận ầm ĩ lầu 3 khó dò số 09 bao xương. Yến Phi ánh mắt đảo qua dưới lầu 2 vị kia đạo chủ, khóe miệng khẽ nhếch, xem ra Long Mục đạo chủ là muốn đoạt tại thiên sư trước đó, tại cái này trấn Bắc thành truyền bá tiên đạo. Thái Huyền Kinh sắc thực chính là một môn huyền diệu đạo môn công pháp tu tiên, nhưng chung quy là dùng võ nhập đạo, cùng bần đạo lập tiên đạo chi đồ, không thể đánh đồng như nhau. Mặc dù có lại nhiều nhân xâm lộ Thái Huyền Kinh cũng bất quá là thêm ra mấy tên tu tiên giả thôi, mà bần đạo chi đạo, sắp mở vạn thế tu tiên chi thịnh cảnh. Nhược chân có người nguyện theo Long Mục đạo chủ mà đi, chỉ có thể nói bọn hắn cùng chân chính tiên đạo vô duyên. Tôn Ân ngữ khí bình tĩnh, hiển nhiên đối với mình sáng tạo tiên đạo hệ thống cực kỳ tự tin, đối với Long Mục đạo chủ cử động không thèm để ý chút nào. Tiễn Phi cười nói, thiên sư chi pháp, xác thực không phải phàm tục, nhưng so sánh lần này đi vào trấn Bắc Thành, đã có không ít người đối với thiên sư truyền đạo mong mỏi cùng trông mong, không biết thiên sư dự định khi nào khai đàn giảng đạo. Tôn Ân nghiêm mặt nói, nơi đây chính là Tô tiên sinh kể chuyện lịch sử chỗ, không được nó đồng ý, vần đạo sao dám tự tiện truyền pháp. Tiễn Phi gật đầu nói, thiên sư suy nghĩ chu đáo, việc này không thể coi thường, xác thực ứng trước được Tô tiên sinh cho phép. Hai người nói đi, liền không tiếp tục để ý dưới lầu ồn ào náo động, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía vắng vẻ đài cao làm bằng bạch ngọc. Cái kia Tô Trần, thế nhưng là danh chấn thiên hạ người kể chuyện, trong lòng bọn họ sớm đã tràn đầy chờ mong. Lầu ba cánh bắc số 2 bao xương. Liên Tinh hơi có vẻ kinh ngạc nói, không ngờ Long Mục đảo chủ lại đích thân tới Tử Kim lâu. Như vậy xem ra, cái kia hiệp khách đảo mặc dù cách xa Trung Nguyên, nhưng như cũ hai mắt thông suốt, biết được nơi đây chính là thiên hạ cao thủ hội tụ chi địa. Yêu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tính toán. Thái Huyền Kinh chỗ đáng sợ nhất, chính là nếu có điều lĩnh ngộ, liền sẽ xa vào trong đó, khó mà tự kiềm chế. Chỉ có tự thân hiểu đấu, hoặc người khác lộ ra, mới có thể từ đó thoát ra. Trước sớm Long Mục đảo chủ mấy lần mời các đại môn phái trưởng môn lên đảo lĩnh hội, đều không một người có thể thành, đủ thấy công pháp này thâm ảo. Nhưng lúc đó lên đảo người, đa số tông sư, đại tông sư cảnh, vốn cũng không tính tuyệt thế chi tài. Mà bây giờ Tử Kim lâu bên trong, mới thật sự là anh kiệt tề tụ. Nhiều như vậy thiên tiêu bên trong, chẳng lẽ lại không người có thể giải Thái Huyền Kinh chi áo nghĩa? Ý niệm tới đây, Yêu Nguyệt cái kia yên lặng đã lâu nội tâm, lại bắt đầu nổi lên vận sóng. Dù sao, cái này Thái Huyền Kinh thế nhưng là thông hướng đạo võ đệ thất cảnh tiên quyết, thế gian hiếm thấy. Tỷ tỷ, ta dự định tùy bọn hắn đi hiệp khách đảo đi một lần, ý của ngươi như nào? Yêu Nguyệt thấp giọng hỏi. Liên Tinh đáp, ta tự nhiên cùng tỷ tỷ đồng hành, bất quá ta ý tạm thời quan sát một phen. Yêu Nguyệt đại mi nhẹ trao lại, chợt minh bạch Liên Tinh chi ý, thản nhiên nói, ngươi nói là vị kia thiên sư Tôn Ân. Chính là, người này khai sáng tiên đạo phương pháp tu luyện, đây mới là thông hướng tiên độ chân chính đại đạo. Lần này hắn cũng đi vào Tử Kim lâu, chỉ sợ chính là vì ở chỗ này truyền pháp. Nếu có thể trước hiểu thấu đáo hắn truyền lại chi pháp, lại tu Thái Huyền Kinh nhất định có thể cao hơn một tầng. Liên Tinh tỉnh táo phân tích, Yêu Nguyệt trầm ngâm một lát, cuối cùng là gật đầu, ngươi lời nói xác thực là thượng sách, vậy liền lại xem một trận đi. Trong đại sảnh, như Liên Tinh, Yêu Nguyệt như vậy suy nghĩ người, không phải số ít. Ai cũng minh bạch, chân chính thông hướng con đường tiên đạo, hay là tại Tôn Ân hệ thống tu luyện phía trên. Chương 221, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Chương 221, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Tuy có không ít người đối với Thái Huyền Kinh lòng sinh hướng tới, nhưng chân chính nguyện theo Long Mục đạo chủ lên đảo, cũng ít khi thấy. Long Mục đạo chủ cũng phát hiện tình thế, dứt khoát tại lầu ba lập thành một gian bao xương, tạm làm dừng lại. Bọn hắn đối với Tôn Ân tiên đạo hệ thống, cũng cảm thấy có chút hứng thú. Ngay tại hai người vừa bước vào phòng thời khắc, bên ngoài đại sảnh chợt bộc phát ra một tràng tốt lên, Tô tiên sinh đi ra. Theo cái này âm thanh la lên rơi xuống đất, nguyên bản ồn ào náo động ồn ào đại sảnh trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Vô số đạo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía không trung, phảng phất bị vô hình dẫn dắt. Ngoài dự liệu của mọi người chính là, Tô Trần cũng không trước tiên hiện thân, dẫn đầu đăng tràng chính là một đàm thị nữ. Bên trái là Khương Đình, bên phải là Lý Hàn Y Điệp, hai người gần như đồng thời lăng không xuống, nhẹ nhàng lại ổn trọng rơi vào trên đài cao. Các nàng dung nhan không cần nói năng rườm rà, đều là hoa nhường người thẹn, nghiêng nước nghiêng thành giai nhân tuyệt sắc. Càng làm người khác chú ý chính là, trên thân hai người cái kia cố lăng lệ chi khí, dù chưa cầm kiếm, nhưng kiếm ý đã bao phủ toàn trường. Bởi vì Tô Trần đầu tiên lợi bình chính là kiếm tiên bảng, trong đại sảnh tụ tập đến từ các phương hoàng triều, giang hồ kiếm khách vô số. Giờ phút này, bọn hắn cảm nhận được Khương Đình cùng Lý Hàn Y đi tản ra kiếm ý, đều không do tự chủ lạnh cả tim, sinh ra vẻ kính sợ. Vô luận là Khương Đình hay là Lý Hàn Y, kiếm đạo tạo nghệ đều là đã đạt đường kim kiếm giả chi đỉnh phong. Nhất là một chút mới đến giang hồ hào kiệt, nguyên bản đối với Tô Trần uy danh còn ôm lấy mấy phần lo nghĩ. Giờ phút này gặp hắn chỉ là hai tên thị nữ liền có như thế bị áp, lập tức lại không nửa điểm chất vấn, chỉ có thật sâu kính phục. Theo sát phía sau là Thanh Điệu cùng Tư Không Thiên Lạc. Hai người đều là thương đạo nhân tài kiệt xuất, mặc dù đồng dạng tư thế hiên ngang, lại cùng Khương Đình, Lý Hàn Y khí chất hoàn toàn khác biệt, càng giống là trải qua sa trường tẩy lễ nữ tướng, mang theo một cỗ buông thả không bị trói buộc chiến trường sát phạt chi khí. Thậm chí có người phảng phất nghe được tiếng long ngâm, phảng phất một cây trường thương phá không mà ra, đâm thẳng cửu tiêu. Sau đó đăng tràng chính là Sư Phi Huyên cùng Loan Loan, hai vị này đến từ Đại Tùy Phật Ma hai đạo đỉnh tiêm thánh nữ, giờ phút này cũng thân mang thị nữ trang phục, sánh vai bay xuống, khí độ phi phàm. Thẳng đến cuối cùng, Tô Trần mới tại trong vạn chúng chú mục hiện thân, bên trái là ôn nhuận như nước ngư Âu Vi, phía bên phải là ôn nhu động lòng người Mạc San San. Mà Nam Cung thì như là cận vệ giống như, cầm đao canh giữ ở nơi ngoài cùng nhất, ánh mắt lạnh lùng, phong mang tất lộ. Cho dù thân ở chúng nữ vờn quanh bên trong, Tô Trần vẫn như cũ như húc nhật đồng thằng, sặc sỡ lóa mắt, không có chút nào che lấp. Như vậy phô trương vừa ra, toàn trường lập tức sôi trào lên. Những cái kia nam tính nhân sĩ giang hồ từ không cần phải nói, từng cái mắt lộ cực kỳ hâm mộ, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Các nữ tử thì hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức hóa thân thành nam cung thanh điệu bọn người. Lầu ba cánh bắc phòng thứ ba, Đặng Thái A ánh mắt tại Khương Đình trên thân hơi dừng lại, mang theo kinh dị nói ra, nha đầu này khí thế so trước đó lại mạnh gấp hai có thừa, không biết Tô tiên sinh đến tột cùng ban cho nàng cơ duyên gì. Phải biết hắn sớm đã bước vào thiên nhân đại trường sinh chi cảnh, là chân chính trên ý nghĩa trường sinh cảnh kiếm tiên, nhưng giờ phút này đứng tại ngoài cùng bên trái nhất Khương Đình lại để hắn cảm thấy một tia nguy hiểm, thậm chí đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn. Nhưng lại tại 2-3 tháng trước, cái này Khương Đình còn không cái gì có thể nhìn tu vi kinh người như thế tiến cảnh, nếu không có tận mắt nhìn thấy, Đặng Thái A tuyệt sẽ không tin tưởng. Lý Thuần Cương thuận Đặng Thái A ánh mắt nhìn lại, khẽ cười nói, ngươi cũng đừng coi thường Khương Đình, nàng thế nhưng là trời sinh kiếm phôi, Tô tiên sinh cũng đối với nàng đặc biệt lọt mắt xanh, chỗ tốt không ngừng, chỉ sợ không bao lâu nàng liền sẽ siêu việt người ta. Liêu Bách gật đầu nói, loại chuyện này đặt ở trên thân người khác tự nhiên là khó có thể tưởng tượng, nhưng phát sinh ở Tô tiên sinh bên người cũng là không tính kỳ quái. Đặng Thái A rất tán thành gật đầu. Đối với Tô Trần thị nữ bên người, hắn ngay cả một tia tranh phong suy nghĩ cũng không dám phát lên. Song phương căn bản không tại một cảnh giới phía trên. Lầu ba phía nam cái thứ hai phòng, Tư Không Trường Phong nhìn qua trên đài Tư Không Thiên Lạc, trong mắt hiện hiện một vòng vui mừng. Lúc trước nàng quyết định tranh thủ trở thành Tô Trần thị nữ, hoàn toàn là chính nàng lựa chọn. Hắn tôn trọng nữ nhi quyết định, đồng thời cũng cho là đó là cái quyết định chính xác. Vẹn vẹn một tháng, thanh điểu khí tức liền lại tinh tiến mấy lần. Nếu nói trước đây hắn còn có lòng tin cùng thanh điểu một trận chiến, bây giờ cũng đã không có phần thắng chút nào. Bây giờ Tư Không Thiên Lạc cũng thành Tô Trần Thương Tiên thị, có thể đoán được, nhật hậu tu vi của nàng chắc chắn phi tốc tăng lên, siêu việt chính mình cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ tới đây, Tư Không Trường Phong trong lòng càng thư sướng. Lôi Vô Kiệt lại vẫn có chút hoang mang, cao mày nói, tỷ tỷ sao liền đi cho Tô tiên sinh làm thị nữ? Mấy ngày nay, hắn vừa mới cùng Lý Hàn Y liền nhận nhau. Mặc dù hắn đối với Tô Trần cũng cực kỳ kính trọng cùng ngưỡng mộ, nhưng đối với Lý Hàn Y trở thành thị nữ một chuyện, từ đầu đến cuối có chút khó mà tiêu tan. Tiêu Sắt liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, nhìn ngươi điểm này cách cục, thị nữ thế nào? Chưa từng nghe qua tể tướng trước cửa quan tam phẩm sao? Lôi Vô Kiệt hừ lạnh một tiếng, nói tỷ tỷ của ta đã thật lợi hại. Tuyết Nguyệt thành nhị thành chủ, Tuyết Nguyệt kiếm tiên, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường, nhưng cùng thiên hạ thứ nhất kiếm tiên so sánh thì như thế nào? Nếu có thể trở thành Tô tiên sinh thị nữ, liền có hy vọng trùng kích cái kia cảnh giới chi cao. Tiêu Sắt ngữ khí bình thản nói ra, thiên hạ đệ nhất kiếm tiên. Lôi Vô Kiệt hít một hơi lãnh khí, cái này ý vị cái gì, hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ. Tư Không Trường Phong cười gật đầu, hay là Vĩnh An Vương có ánh mắt, đi theo Tô tiên sinh bên người, hết thảy đều có khả năng. Lôi Vô Kiệt lúc này mới ý thức được chính mình quá nông cạn, không những không còn trong lòng còn có bất mãn, ngược lại đối với Lý Hàn Y sinh ra mấy phần kính nể. Có thể trở thành Tô tiên sinh thị nữ, thực sự không tầm thường. Lầu ba sườn tây thứ 6 gian bao xương. Áo trắng Lạc Dương ngưng thần nhìn qua bạch ngọc đài bên trên Tô Trần, trong mắt hiện ra một tia chấn kinh, nói khẽ, không nghĩ tới thế gian thật có nhân vật như vậy. 800 năm tuế nguyệt, nàng được chứng kiến vô số giang hồ tuấn tài, cái thế cường giả. Nhưng lại chưa bao giờ một người như Tô Trần như vậy, để cho người ta cảm thấy sâu không lường được. Giờ phút này bạch ngọc đài bên trên Tô Trần phảng phất một tòa vực sâu vô tận, càng xem càng cảm thấy hắn sâu không lường được. Phật môn thế tôn bảng, nho gia thánh nhân bảng, không biết đại vương sẽ hay không xuất hiện tại hai cái này bảng danh sách bên trong. Lạc Dương thấp giọng nỉ non, ánh mắt càng sâu xa. Bạch ngọc đài bên trên, Tô Trần thản nhiên ngồi ngay ngắn, cũng không vội vã mở miệng, mà là chậm rãi thưởng thức mạc san san vừa pha thanh trà. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua toàn trường, đem vô số giang hồ hào kiệt thu hết vào mắt, khẽ gật đầu. Quả không ngoài nó sở liệu, kỳ này đến đây nghe sách người nghe tăng thêm không ít, trọn vẹn là kỳ trước gấp 3 có thừa. Trong đó không thiếu người mặc màu đỏ tươi tăng bảo Phật môn đệ tử, còn có không ít nho môn học sinh. Như vậy tam giáo cửu lưu tề tụ một đường tràn diện, cho dù ngược dòng tìm hiểu đến Hạo Thiên chưa mở thời điểm, cũng là hiếm thấy đến cực điểm. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn kỳ này thuyết thư có khả năng tích lũy điểm nhân khí, nhất định lại sáng tạo cái mới cao. Ý niệm tới đây, Tô Trần mừng rỡ, triển khai quạt xếp, cất cao giọng nói, hôm nay thuyết thư chính thức bắt đầu. Bản bên trong cho, đem kiểm kê thiên hạ tất cả địa tiên cảnh trở lên Phật môn cao tăng cùng nho gia đại nho. Trước đó Tô Mỗ từng nói, kiếm đạo, ma môn, đạo môn mặc dù anh tài xuất hiện lớp lớp, nhưng một thế này người mạnh nhất lại xuất từ Phật môn cùng nho gia. Nhưng mà thiên hạ khí vận tự có định số, Phật, đạo, nho, ma bốn nhà được chia khí số đại khái tương đương. Đạo môn cùng ma môn bởi vì không đệ cửu cảnh cường giả, cho nên lục địa thần tiên đông đảo, thất cảnh đại năng cũng không phải số ít. So sánh với nhau, Phật môn cùng nho gia khí vận phân bố lại hoàn toàn khác biệt. Cái này hai đại môn phái khí vận cơ hồ đều bị đứng đầu nhất đại năng chiếm cứ, dẫn đến trung tầng cao thủ số lượng kém xa đạo môn cùng ma môn. Bởi vậy Phật môn thế tôn bảng cùng nho gia thánh nhân bảng đều chỉ có 10 ghế, chỉ là ma môn cùng đạo gia một nửa. Đây cũng là vì gì đem cả hai đặt chung một chỗ lợi bình nguyên nhân. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, toàn trường lập tức bộc phát ra một tràng tốt lên. Phật môn thế tôn bảng cùng nho gia thánh nhân bảng, thế mà tất cả chỉ có 10 ghế. Bực này bí mật để đám người bất ngờ. Nhất là Phật môn đệ tử cùng nho môn học sinh, nguyên bản lòng tràn đầy chờ mong hôm nay mở mày mở mặt, lại không nghĩ rằng nghe được như vậy chân tướng. Phật môn cùng nho gia xác thực ra đệ cửu cảnh trở lên nhân vật đứng đầu. Nhưng đôi này hai môn tự thân mà nói, chưa chắc là chuyện tốt, ngược lại là cực lớn tổn thất. Bởi vì Phật, đạo, nho, ma bốn nhà khí vận tổng lượng giống nhau, cường giả đỉnh cao chiếm cứ càng nhiều, tầng dưới có khả năng phân phối liền càng ít. Lúc trước chỗ lời Bình Bắc Mãng Đạo Đức Tông tông chủ Viên Thanh Sơn chính là ví dụ tốt nhất. Rất nhiều người trong giang hồ cũng nhao nhao lộ ra vẻ chợt hiểu. Cái này vừa vặn giải thích bọn hắn nhận biết, trong giang hồ xác thực lấy đạo môn cùng ma môn cao thủ nhiều nhất. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ, cái gì? Ta Phật môn điệu tiên cảnh trở lên cao tăng vậy mà chỉ có 10 vị. Ma môn cùng đạo gia đều là 20 ghế, đến Phật môn cùng nho gia nơi này trực tiếp chẳng nữa, chỉ có thể nói cường giả đỉnh cấp chiếm quá nhiều khí vận. Khó trách cổ nhân có lời, thánh nhân không chết, đạo tặc không chỉ. Phật môn cùng nho gia nhân vật đứng đầu, cơ hồ hút khô tất cả khí vận, người phía dưới ngay cả trưởng thành không gian đều không có. Đây chính là khí vận chi đạo, cũng không đủ khí vận, cho dù thiên phú chắc tuyệt, cũng khó trèo lên điệu tiên cảnh. Phật môn cùng nho gia cao thủ, không khỏi cũng quá khó khăn. Dựa theo này xem ra, có đỉnh tiêm đại năng tọa trấn, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Một thế này khí vận vốn là mỏng manh, bị nhân vật đứng đầu chiếm cứ hơn phân nửa, người phía dưới tự nhiên còn thừa không có mấy. Lầu ba cánh bắc cái thứ năm phòng. Hoa Mãn Lâu nói không nghĩ tới Phật môn cùng nho đạo bên trong điệu tiên cảnh trở lên cao thủ tổng cộng cũng bất quá 10 người, chỉ sợ đạt tới đệ thất cảnh càng là phượng mao lân giác. Thiên hạ hoàng triều san sát, giang hồ vô số, chỉ sợ rất nhiều quốc gia ngay cả một vị điệu tiên cấp cao thủ cũng khó khăn kiếm. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng nói, theo ta được biết, đại minh giang hồ Phật môn cùng nho đạo bên trong, chỉ sợ căn bản không có cảnh giới cỡ này cao nhân. Lục Tiểu Phụng lắc đầu, chậm rãi mở miệng. Hắn nguyên bản còn vì này cảm thấy một chút tiếc hận, nhưng nghe xong lời nói này, cũng liền bình thường trở lại. Chỉ là 10 ghế, đại minh giang hồ không thể chiếm hữu một chỗ cắm rủi, cũng nói qua được. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ động trong tay quạt xếp, không chờ đám người nghị luận tán đi, liền trực tiếp mở miệng, hiện tại bắt đầu lời bình vị thứ nhất lên bảng Phật môn Thế Tôn. Chương 222, Kiếm Tiên bảng đệ nhị kiếm khách. Chương 222, Kiếm Tiên bảng đệ nhị kiếm khách. Phật Tôn bảng hạng 10, Kỳ Sơn đại sư. Vị này Phật môn cao tăng, rất nhiều người nên hơi có nghe thấy. Người này có thể nói trời sinh Phật tử, tuổi còn trẻ liền tại Huyền Không Tự thanh danh vang dội. Huyền Không Tự truyền thừa mấy ngàn năm, có thể xưng đương đại Phật môn đệ nhất đại tông, cất giấu kinh quyển phong phú, đâu chỉ ngàn vạn. Mà Kỳ Sơn đại sư càng đem những Phật kinh này đọc hiểu một lần, cũng lĩnh ngộ trong đó chân lý. Lúc đó Huyền Không Tự thủ tọa khiếp sợ không thôi, nhận định Kỳ Sơn chính là nó truyền nhân y bát. Thiên hạ Phật tự vô số, Phật môn tổ đỉnh, thánh địa cũng là đông đảo, nhưng nếu luận danh vọng cùng nội tình đứng đầu, thuộc về Huyền Không Tự. Có thể nói, mỗi một vị Phật môn đệ tử đều lấy có thể tại Huyền Không Tự tu hành mà vì quang vinh, càng đừng đề cập bị định là đời tiếp theo thủ tọa. Có thể Kỳ Sơn đại sư lại cự tuyệt cái này một vinh hạnh đặc biệt. Càng quang minh chi địa, thường thường cất giấu càng sâu bóng ma. Chính như không người có thể ngờ tới, thân là Tây Lăng trưởng giáo Hùng Sơ Mặc đúng là âm hiểm như thế kẻ ti tiện. Huyền Không Tự tuy bị ca tụng là Phật môn đệ nhất thánh địa, nhìn như từ bi tế thế, kỳ thực cũng có nó không thể nói nói hắc ám chỗ. Kỳ Sơn đại sư không muốn khuất phục tại bực này bóng ma, thế là dứt khoát kiên quyết rời đi Huyền Không Tự, chuyển đầu Lạng Kha Tự. Lạng Kha Tự mặc dù kém xa Huyền Không Tự hiển hách, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Kỳ Sơn đại sư tại Phật đạo bên trên tu vi, ngược lại càng tinh thâm. Trước đây Tô Mỗ từng đề cập qua, Tây Lăng thần điện có dấu 7 quyển tiên thư, trong đó Nhật Tự quyển ghi chép thế gian tất cả đại tu hành giả danh hiệu. Kiếm Thánh Liêu Bách tên liền hàng tại Nhật Tự quyển trang thứ 2 đứng đầu, bị cho rằng là thiên hạ có hy vọng nhất đột phá đệ thất cảnh người. Nhưng mà, lại không người biết được. Tại mấy chục năm trước, Nhật Tự quyển trang thứ 2 chủ vị danh tự cũng không phải là Liêu Bách, mà là Kỳ Sơn đại sư. Hắn mới thật sự là đứng tại đệ thất cảnh bậc cửa trước Phật môn đại năng, cũng là tiếp cận nhất đột phá Phật môn đệ bát cảnh trí cường giả. Tô Trần vừa mới nói xong, toàn bộ đại sảnh lập tức như là nổ tung bình thường. Mọi người đều trừng lớn hai mắt, tê cả da đầu, khó có thể tin. Chẳng ai ngờ rằng, chỉ là Phật môn Thế Tôn bảng vị trí cuối người, không ngờ khủng bố đến tận đây. Trong đại sảnh rất nhiều người đều chưa từng nghe nói Lạng Kha Tự chủ trì Kỳ Sơn tên, nhưng đối với Huyền Không Tự lại là như sấm bên tai. Năm đó Đạt Ma lão tổ sáng tạo Thiếu Lâm Tiền Tông, truyền thừa ngàn năm, cực thịnh một thời, không thể bảo là không mạnh. Nhưng mà, như cùng Huyền Không Tự so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Bởi vì Huyền Không Tự xây chùa đến nay đã có 4000 năm lâu. Nguyên nhân chính là như vậy, Huyền Không Tự tên sớm đã truyền khắp thiên hạ, không ai không biết, không người không hiểu. Mà vị này đứng hàng Phật Tôn bảng thứ 10 Kỳ Sơn đại sư, lại từng đọc hiểu Huyền Không Tự toàn bộ Phật kinh, lĩnh ngộ tất cả Phật lý, bị coi là đời tiếp theo thủ tọa. Chỉ là ngẫm lại, liền đủ để khiến người sợ hãi. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, nhân vật như vậy cũng chỉ là bảng danh sách thứ 10. Dãy kia tại lúc trước hắn chính vị, lại nên cỡ nào tồn tại. Như trước đó rung động vẫn chỉ là kính nể kỳ tài hoa cùng tu vi. Như vậy sau khi nghe xong đến tiếp sau, đám người đã là triệt để tin phục, đầu rạp xuống đất. Chẳng ai ngờ rằng, bị Huyền Không Tự thủ tọa coi trọng như thế Kỳ Sơn đại sư, lại sẽ chủ động rời đi, dấn thân vào vắng vẻ vô danh Lạng Kha Tự. Những cử động này hoàn toàn vượt ra khỏi đám người nhận biết. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, rất nhiều giang hồ hào khách trong lòng sinh ra vô hạn nghi vấn, Huyền Không Tự đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào hắc ám, lại làm cho Kỳ Sơn đại sư không tiếc bỏ qua thủ tọa vị trí. Càng là quang minh chi địa, thường thường có dấu sâu nhất hắc ám. Từ Hạo Thiên tức Minh Vương trong bí mật, đám người sớm đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mà Tây Lăng trưởng giáo Hùng Sơ Mặc diện mục chân thật ra ánh sáng, càng lần nữa ấn chứng câu nói này tính chân thực. Chỉ là mặc cho ai cũng khó có thể tin, câu nói này lại sẽ ứng nghiệm tại Huyền Không Tự phía trên. Làm Phật môn số một cổ tháp, Huyền Không Tự gánh chịu lấy thế gian vô số người đối với Phật đạo kính ngưỡng cùng ký thác. Nếu nói Tây Lăng thần điện là thế gian thánh khiết nhất chi địa, cái kia Huyền Không Tự chính là thế gian nhân từ nhất chỗ. Có thể Tô Trần lại chính miệng nói cho bọn hắn, Huyền Không Tự phía sau ẩn giấu đi cực lớn âm u, lời nói này không thể nghi ngờ để ở đây đông đảo Phật môn đệ tử rung động trong lòng, phản phất tín ngưỡng căn cơ đều đang động lắc. Nếu như lời này xuất từ người khác miệng, bọn hắn tất nhiên khịt mũi coi thường, thậm chí tại chỗ xuất thủ bảo vệ Phật môn tôn nghiêm. nhưng lời ấy xuất từ Tô Trần miệng, vậy liền không thể không khiến bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ. Không ít Phật môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, sắc mặt nghiêm túc, trong lòng nổi lên một tia bất an. Bọn hắn ẩn ẩn phát giác, trận này thuyết thư đằng sau, Phật môn sợ rằng sẽ nên đón một trận trước đó chưa từng có chi dung chuyện. Mà càng làm đám người khiếp sợ, là Tô Trần lời kế tiếp. Vị này Kỳ Sơn đại sư, tại Thiên Thư Nhật Tự quyển bên trên xếp hạng, lại còn tại Kiếm Thánh Liễu Bách phía trên. Tin tức này không thể nghi ngờ là kinh thiên động địa. Liễu Bách uy danh sớm đã xâm nhập lòng người, mặc dù đứng hàng kiếm tiên bảng thứ tư, kỳ thực thực lực đủ để vị trí ổn định hai. Chỉ vì cái kia thứ nhất vị trí bị nghịch tiên giống như Kha Hạo Nhiên chiếm cứ, không tại lẽ thường bên trong. Mà vị này Kỳ Sơn đại sư, vẹn vẹn đứng hàng Phật tôn bảng thứ 10, thực lực lại vẫn thắng qua Liễu Bách. Thậm chí, hắn còn có đột phá Phật môn đệ bát cảnh tiềm lực. Như vậy Phật môn cao nhân, vẹn vẹn xếp tại hạng 10, cái này chẳng lẽ không phải trò cười? Bất quá, cũng có thận trọng người phát giác được Tô Trần trong lời nói ẩn hàm một cái điểm mấu chốt. Kỳ Sơn đại sư chân chính thanh danh vang dội là tại mấy chục năm trước, từ đó về sau liền triệt để bị Liễu Bách siêu việt. Ở trong đó, hiển nhiên có ẩn tình khác. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Cái này Phật tôn bảng thứ 10 Kỳ Sơn đại sư, càng hợp có thể đã bước vào đệ lục cảnh đỉnh phong. Không có khả năng. Phật môn khí vận đều bị vị kia tuyệt thế cao nhân chiếm cứ, sao có thể lại xuất hiện nhiều như vậy đệ thất cảnh đại tu hành giả? Có thể Tô Tiên Sinh rõ ràng nói cái này Kỳ Sơn đại sư từng đứng hàng Thiên Thư Nhật Tự quyển trang thứ 2 chủ vị, đó chính là đệ thất cảnh phía dưới người mạnh nhất. Tô Tiên Sinh nói chính là mấy chục năm trước sự tình, có lẽ trong thời gian này xảy ra biến cố gì, dẫn đến Kỳ Sơn đại sư cảnh giới trở xuống. A Di Đà Phật, bần tăng trước kia từng nghe nói Kỳ Sơn đại sư tên, lại không ngờ hắn lại có như thế kinh thế tài hoa, có thể hiểu thấu đáo Huyền Không Tự cổ kinh, chỉ bằng vào điểm này, đã là xưa nay chưa từng có. Kỳ Sơn đại sư xuất thân từ Huyền Không Tự, còn bị Huyền Không Tự thủ tọa ca tụng là đời tiếp theo thủ tọa duy một người tuyển. Bực này thân phận, thực lực tất nhiên phi phàm. Quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nếu không có Tô Tiên Sinh chỉ điểm, chúng ta thực sự khó có thể tưởng tượng thế gian lại có như vậy kinh thế hai tục Phật môn đại năng. Ta chỉ muốn biết, Huyền Không Tự đến cùng có gì âm u chỗ, lại để Kỳ Sơn đại sư không tiếp rời đi tòa này Phật môn đệ nhất thánh địa. Chẳng lẽ lại cái kia Huyền Không Tự thủ tọa cùng Hùng Sơ Mặc bình thường, sau lưng là cái tâm cơ thâm trầm người. Lầu ba cánh bắc cái thứ ba bao xương. Cái gì? Cái này Kỳ Sơn đại sư xếp hạng lại so Liễu Bách còn cao. Cái này sao có thể? Đặng Thái A khiếp sợ nói ra. Không ai so với hắn rõ ràng hơn Liễu Bách lợi hại. Nhất là Liễu Bách không cố kỵ nữa Hạo Tiên, chính thức đột phá đệ thất cảnh sau, hắn chính là danh xứng với thực kiếm tiên bảng đệ nhị kiếm khách. Cho dù bây giờ, hắn cũng vô pháp bức ra Liễu Bách toàn bộ thực lực. Như cái này Kỳ Sơn đại sư so Liễu Bách càng mạnh, vậy hắn đến khủng bố đến mức nào? Liễu Bách lại thần sắc lạnh nhạt, chỉ chậm rãi nói, mấy chục năm trước, tu vi của ta xa chưa đạt hôm nay chi cảnh, bị người vượt trên một đầu, cũng thuộc về bình thường. Có thể một cái có thể đứng hàng Thiên Thư Nhật Tự quyển trang thứ 2 chủ vị người, chỉ xếp tại Phật Tôn bảng thứ 10, cái này đáng giá nghiền ngẫm. Theo ý ta, ở trong đó chỉ sợ có ẩn tình khác. Lý Thuần Cương nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Đặng Thái A cùng Liễu Bách đều là gật đầu đồng ý, bọn hắn đồng dạng không tin Phật môn có thể cường đại đến mức độ này. Ba người nghĩ tới đây, không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, chờ đợi Tô Trần tiếp tục nói đến. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, ánh mắt lướt qua toàn trường, chậm rãi mở miệng, chắc hẳn đang ngồi rất nhiều giang hồ bằng hữu đều trong lòng còn có nghi vấn, như vậy kinh thế Kỳ Sơn đại sư, vì sao chỉ xếp tại Phật môn thế tôn bảng thứ 10? Kỳ thật, phía sau này cất giấu một đoạn không muốn người biết chuyện cũ. Mấy chục năm trước, phương Nam đại địa từng bộc phát một trận ngàn năm chưa gặp đại kiếp. Đại lục phía Nam mấy trăm quốc gia, tận bị nạn hồng thủy, vô số giang hà chi thủy hội tụ, lao nhanh gào thét xuống. Đó là nhân gian ngàn năm không thấy tiên địa vĩ lực. Đối mặt khủng bố như thế hồng thủy, bất luận cái gì quốc gia đê đập đều trong khoảnh khắc sụp đổ, cho dù là lục địa thần tiên cũng chỉ có thể nhìn thai mà chạy. Chư vị có thể tưởng tượng, đây là như thế nào một trận diệt thế hạo kiếp, bởi đó mà chết lê dân bách tính lấy ước kế số, hồng thủy trỗi trải qua chi địa, thi cốt như núi. Ngay tại cái này sinh tử tồn vong trước mắt, Kỳ Sơn đại sư đứng ra. Hắn dẫn đầu Lạn Kha tự chúng tăng, đem trong chùa góp nhặt lương thảo cùng dược liệu đều phân phát cho trôi dạt khắp nơi nạn dân, 10 ngày 10 đêm chưa từng chợp mắt. Cho dù là Kỳ Sơn đại sư như vậy siêu phàm người tu hành, như vậy phí công phí sức cũng cuối cùng nguyên khí đại thương, càng đang buôn ba trên đường lây nhiễm đáng sợ thi độc, bệnh nặng nằm trên giường. Nhưng mà, khi cái kia thôn phệ tiên địa hồng thủy đập vào mắt lúc, Kỳ Sơn đại sư không để ý bệnh thể suy yếu, dứt khoát dấn thân vào dòng lũ, lấy một thân huyết nhục chi khu, ngạnh sinh sinh ngăn cản 10 vạn dặm hồng thủy. Đây chính là ngàn năm qua chưa bao giờ có thiên tai, mang theo lấy thiên địa băng liệt chi thế, lại bị Kỳ Sơn đại sư một mình ngăn lại, dòng dã kiên trì một đêm. Đêm hôm đó đối với Kỳ Sơn đại sư mà nói dài rằng giặc không gì sánh được, hồng thủy càng là mãnh liệt, hắn liền càng là lấy thân thay mặt đề, nửa bước không lùi. Thẳng đến sau lưng mấy trăm vạn bách tính đều rút lui, Kỳ Sơn đại sư mới chậm rãi ngã xuống. Phật môn có lời, cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ, cái kia cứu mấy triệu sinh linh, lại nên làm như thế nào? Nhưng hiện thực lại tàn khốc không gì sánh được, cứu bất mấy triệu người Kỳ Sơn đại sư, cũng không đổi lấy bốn có thiện quả, 60 năm khổ tu có được kinh thế tu vi, như vậy một khi hao hết, hắn như cái kia phủ dung sớm nở tối tàn, tại nở rộ đằng sau cấp tốc tàn lụi, từ đây Thiên Thư Nhật Tự quyển bên trên lại không kỳ danh. Nhưng mà Kỳ Sơn đại sư chưa bao giờ có nửa câu oán hận, vẫn như cũ thành kính lễ Phật, thậm chí có thể nói, hắn sớm đã chứng được Phật quả. Năm đó liên sanh tam thập nhị tại sau khi vợ qua đời, du lịch chư quốc, từ ta túc tại ngoài núi Lạn Kha tự. Đêm dài thời điểm, trong lúc hoảng hốt nghe nói một vị lao tăng tụng giảng Phật môn cố sự, đốn ngộ Phật lý chân nghĩa. Vị lao tăng kia chính là Kỳ Sơn đại sư. Chương 223, tứ tinh nhiệm vụ hoàn thành. Chương 223, tứ tinh nhiệm vụ hoàn thành. Mấy năm sau, Liên Xanh từ cực Tây Hoang Nguyên trở về, người mang huyền không tự chân nghĩa, xin miễn Tây Lăng thần điện mời, ngược lại tìm nơi nương tựa Lạn Kha tự. Hắn tại một vị lao tăng trước mặt khẽ vuốt đỉnh đầu chặt đứt tóc đen, chính thức quy y xuất gia. Vị lao tăng kia vẫn là Kỳ Sơn đại sư. Hơn 20 năm trước, Vu Lan Tiết trên đại hội, Ma tông cao thủ giết sạch trong hội trường chính đạo người tu hành, duy chỉ có đối với Lạn Kha tự tăng chúng không đụng đến cây kim sợi chỉ. Đây cũng là bởi vì Kỳ Sơn đại sư. Đây chính là Kỳ Sơn đại sư đức hạnh cùng tạo hóa, dẫn Liên Xanh đi vào Phật môn, bị Liên Xanh phụng làm sư tôn. Cho dù về sau Liên Xanh tu vi sớm đã viễn siêu Kỳ Sơn đại sư, cho dù hắn cuối cùng bước vào ma đạo, trong lòng đối với Kỳ Sơn đại sư kính ý từ đầu đến cuối chưa giảm. Đáng tiếc năm đó đêm hôm đó cả nước cuối cùng bị thương Kỳ Sơn đại sư căn bản. Dù là sau đó mấy chục năm khổ tu trùng luyện, cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng bước vào địa tiên cảnh, lại khó tiến thêm một bước. Bởi vậy tổng hợp mà nói, tạm đem nó liệt vào Phật môn thế tôn bảng người thứ 10. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả ở đây giang hồ hào khách đều động dung, trong lòng đối với Kỳ Sơn đại sư dâng lên vô tận kính ngưỡng. Vài thập niên trước quét sạch phương Nam đại địa trận kia khủng bố thiên tai, không người có thể quên. Đó là chưa bao giờ có tai nạn. Đó là ngay cả lục địa thần tiên đều nghe tiếng biến sắc hạo kiếp. Tại bực này thiên địa đại nạn trước mặt, mặc cho ngươi như thế nào cường đại, cũng bất quá là sóng bên trong một lá, không có ý nghĩa. Phương Nam mấy trăm cái vương triều đều bởi vậy bị thương nặng, rất nhiều quốc gia bị hồng thủy nuốt hết, biến mất tại trong dòng sông lịch sử, tử thương bách tính càng là không thể tính toán. Ai có thể nghĩ, tại thiên địa này đại kiếp trước mặt, Kỳ Sơn đại sư lại độc thân mà ra, lấy lực lượng một người, ngăn trở 10 vạn dặm hồng thủy suốt cả đêm. Đây là một cái cỡ nào kinh thiên động địa bí mật. Đám người chỉ là tưởng tượng cái kia 10 vạn dặm hồng thủy như nộ trào giống như trào lên mà đến, liền không cấm tê cả da đầu. Mà Kỳ Sơn đại sư lại lấy huyết đục chi khu là đê, đem thiên địa này chi nộ chặn đường suốt cả đêm. Loại này đại đảm đường, không biết sợ, thế gian mấy người có thể làm được. Có lẽ cố gắng của hắn tại trong trường hạo kiếp này bất quá là hạt cát trong sa mạc, chỉ là giọt nước trong biển cả. Hắn cứu mấy triệu người, so với trong hồng thủy mất mạng ước vạn sinh linh, cũng chỉ là không có ý nghĩa. Nhưng cái này mảy may che giấu không được hắn cái thế công tích. Cũng chính vì vậy, mọi người mới giải khai một cái lâu dài nghi vấn. Vì sao Kỳ Sơn đại sư dạng này kinh thế hai tục cường giả, chỉ xếp tại Phật môn thế tôn bảng người thứ 10? Bây giờ bọn hắn rốt cuộc minh bạch, hắn suốt đời tu vi sớm đã trong đêm đó hao hết. Mấy chục năm này trùng tu, cuối cùng bởi vì căn cơ bị hao tổn khó tiến thêm nữa. Có thể quay về lục địa thần tiên chi cảnh, đã là thiên mệnh chiếu cố. Nghĩ như thế, ai có thể nhịn xuống không để cho nước mắt trượt xuống. Trong khoảnh khắc, trong sảnh đám người nhao nhao mở miệng thảo luận, nguyên lai lại có bực này điều bí ẩn, khó trách Kỳ Sơn đại sư chỉ có thể đứng hàng thứ 10, mấy chục năm trước hắn vậy mà đã mất đi toàn bộ tu vi. Ta đối với năm đó trận kia phương Nam hạo kiếp ký ức vẫn còn mới mẻ, cái kia không thể nghi ngờ là trong lịch sử đáng sợ nhất một trong tai nạn, không nghĩ tới Kỳ Sơn đại sư cũng bởi vậy bị thương nặng. Kỳ Sơn đại sư năm đó thế nhưng là đệ thất cảnh phía dưới mạnh nhất người tu hành, thật sự là trời cao đấu kỵ anh tài, trong vòng một đêm tu vi mất hết, thật là khiến người bóp cổ tay thở dài. Đây mới thật sự là Phật môn cao tăng, bỏ mình cứu người, cứu vớt mấy trăm vạn lê dân bách tính, dù là dùng vô thượng đại công đức để hình dung cũng không chút nào quá đáng. Kỳ Sơn đại sư thực sự quá thần kỳ, chỉ dựa vào lực lượng một người liền cứu mấy triệu sinh linh. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Kỳ Sơn đại sư thế mà ngăn trở 10 vạn dặm dòng lũ. Đây tuyệt đối là thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng mới làm được. Tại loại này hủy thiên diệt địa tự nhiên vĩ lực trước mặt, cho dù là nhân gian đỉnh tiêm người tu hành vẫn như cũ quá mức yếu ớt, cho dù là Kỳ Sơn đại sư nhân vật như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống một lát. Liên Xanh tam thập nhị lĩnh hội Phật pháp, dựa vào chính là Kỳ Sơn đại sư chỉ dẫn, xưng hắn một tiếng đại sư có thể nói thực chí danh uy. Liên Xanh thế nhưng là Phật, đạo, ma tam tu tuyệt thế kỳ tài, ngay cả Kha Hạo Nhiên đều không để vào mắt, lại duy chỉ có kính trọng Kỳ Sơn đại sư, đủ thấy Kỳ Sơn đại sư đức cao vọng trọng. Đây mới thật sự là lấy đức phục người, cho dù Liên Xanh tu vi thông thiên, đối với Kỳ Sơn đại sư vẫn là phát ra từ nội tâm kính ngưỡng, lại không dám tổn thương Lạn Kha tự một ngọn cây cỏ. Lầu ba sườn tây cái thứ 5 nhã gian. Nhiếp Phong thấp giọng thở dài, quả nhiên như ma chủ sở liệu, Kỳ Sơn đại sư sớm đã mất đi toàn bộ công lực. Trên chủ tọa, ma chủ đã giỡn xuống áo choàng mặt nạ, lộ ra một tấm kinh là thiên nhân dung nhan tuyệt mỹ. Trường Xuân Cốc bên trong Trường Xuân Tuyền sắc thực thần diệu vô biên, khiến nàng toàn bộ thân thể rực rỡ hẳn lên, phản phất trở lại 18 tuổi phương hoa. Giờ phút này, nàng thần sắc cũng mang theo vài phần động dung, thấp giọng nói, vài thập niên trước trận kia thiên tai, cho dù là ta cái này để thất cảnh tu vi cũng vô pháp ngăn cản, mà Kỳ Sơn đại sư có thể ngăn lại hồng thủy một đêm, đã là viễn siêu lẽ thường cực hạn. Đáng tiếc dạng này một vị kinh thế Phật tu như vậy vẫn lạc. Nếu không lấy Kỳ Sơn đại sư thiên phú, chỉ sợ sớm đã bước vào Phật môn đệ thất cảnh. Bộ Kinh Vân cũng không nhịn được thở dài, trong giọng nói tràn đầy tiếc hận. Lầu ba cánh bắc phòng thứ 3. Liêu Bách lộ ra giật mình thần sắc, gật đầu nói, thì ra là thế, mấy chục năm trước vụ tai nạn kia, ta Nam Tấn cũng bị thương nặng, bách tính tử thương gần 1/3. Lý Thuần Cương khẽ bước trọm râu dê rừng, khó được thần sắc ngưng trọng nói ra, lão phu luôn luôn đối với Phật môn người hứng thú không lớn, nhưng cái này Kỳ Sơn đại sư hoàn toàn chính xác đáng giá kính trọng. Tại thiên địa chi uy trước mặt, nhân lực cuối cùng có hạn. Vẹn vẹn một trận phương Nam Hồng Thủy liền đủ thành đại họa như thế, ngay cả Kỳ Sơn đại sư bực này cường giả tuyệt thế cũng chỉ có thể ngăn cản một lát. Mà Tô tiên sinh lời nói vĩnh dạ hai hương, sẽ quét sạch toàn bộ nhân gian. đến lúc đó lại có ai có thể ngăn cản? Đặng Thái A thần sắc nghiêm túc, trong lời nói hiện ra sâu xa suy nghĩ. Lời vừa nói ra, Liễu Bách cùng Lý Thuần Cương đều là lâm vào trầm mặc. Võ giả tuy có vô cự chi thuật, dùng cho đối địch hoặc đảo mệnh đều là thần kỹ, nhưng đối mặt thiên địa thái kiếp lại bất lực. Nếu đem bọn hắn đặt năm đó Kỳ Sơn đại sư vị trí, chỉ sợ ngay cả thời khắc ngăn cản đều không thể làm đến. Bởi vậy, kháng thiên chi chiến thế tại phải làm, tuyệt không thể để Hạo Thiên thành công phát động vĩnh dạ chi kiếp. Sau một hồi lâu, Liễu Bách meo cặp mắt lại, trầm giọng nói ra: "Đốt, điểm nhân khí tổng số đột phá 5 triệu, thứ tinh nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, Bạch Ngân chịu tưởng tạm 3 tấm. Tính gộp lại thu hoạch được Bạch Ngân chịu tưởng tạm 3 tấm, Thanh Đồng chịu tưởng tạm 7 tấm." Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, lập tức tinh thần chấn động. Vẹn vẹn tuyên bố một cái bảng danh sách, liền tăng vọt 5 triệu chút nhân khí giá trị. Như vậy tăng trưởng tốc độ viễn siêu dự liệu của hắn, cũng làm cho hắn nhiệt tình càng tăng vọt. Đợi trong đại sảnh nghị luận dần dần lắng lại, Tô Trần lúc này triển khai trang kế tiếp, cao giọng nói ra, sau đó, lợi bình vị kế tiếp Phật môn lên bảng người. Phật tôn bảng hạng 9, Đoàn Tư Bình. Đối với vị này Phật môn cao nhân, các vị đạo hữu khả năng cũng không quen thuộc. Hắn cũng không phải là xuất thân từ bất luận cái gì đại vương triều, mà là đến từ Đại Tống hoàng triều nước phụ thuộc, Đại Lý quốc. Nhưng hắn thân phận nhưng không để khinh thường, chính là Đại Lý quốc khai quốc chi quân, cũng là Đại Lý quốc chùa Thiên Long tự người sáng lập. Người này tiên phú chắc tuyệt, dung hợp Phật kinh cùng ý điển, tự sáng tạo ra một môn khoáng thế võ học nhất dương chỉ thuần dương chí cương, đồng thời có chữa thương kỳ hiệu. Từ đó đằng sau, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, năm gần 30 tuổi liền bước vào võ hoàng chi cảnh, tung hoành sa trường, lấy lực lượng một người khai quốc xưng đế. Lúc đó Đại Lý quốc lực yếu đuối, quân tốt bất quá mấy vạn, xung quanh cường quốc san sát, nhưng mà lại không một dám phạm kỳ cảnh, chỉ vì Đoàn Tư Bình uy danh hiển hách, chấn nhiếp tứ phương. Nhưng Đoàn Tư Bình thợ nhỏ thông hiểu Phật lý, không luyến quyền hành, đăng cơ chưa lâu liền nhường ngôi hoàng vị, nhập Thiên Long tự xuất gia tu hành. Mấy chục năm sau, Đoàn Tư Bình cuối cùng cũng có sở ngộ, lấy Phật đạo chứng thân, thành tựu lục địa thần tiên chi cảnh. Phật môn là thế gian tứ đại đạo thống một trong, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, phe phái đông đảo. Mà Đoàn Tư Bình chính là Phật môn Thiên Long tự nhất mạch người khai sáng, dẫn tới đại lý trên dưới tín ngưỡng Phật pháp, quốc phong đại thịnh. Sau đó lịch đại đại lý hoàng tộc đều là lấy Đoàn Tư Bình làm mẫu mực, nhao nhao tu tập Phật lý, lấy có thể vào Thiên Long tự tu hành coi là vinh quang. Hơn trăm năm tích lũy, Thiên Long tự bên trong cao tăng xuất hiện lớp lớp, đã trở thành Phật môn chúng cử đủ nặng nhẹ một chi. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lập tức xôn xao, thứ 9 Phật tôn, Đoàn Tư Bình. Trừ đại tống giang hồ bên trong số ít người, những người khác đối với vị này Phật môn tiền bối cơ hồ không có chút nào ấn tượng. Tại Tô Trần bắt đầu bài giảng trước đó, các đại vương triều ở giữa tin tức bế tắc, không liên quan đến nhau. Chính là đại vương triều bên trong cao thủ, cũng ít cho người ngoài biết, huống chi đại lý bực này tiểu quốc. Thẳng đến Tô Trần nói về đại tống Tiêu Giao phái Tiêu Giao tử, đám người mới biết thế gian lại có đại lý một nước, nhưng cũng giới hạn tại nghe tên tuổi cùng Trường Xuân không giả cốc. Mà bây giờ, đám người đối với quốc gia này có càng sâu nhận biết, toàn dân tin Phật, ngay cả đế vương cũng đều là xuất gia. Mà cái này khai quốc chi quân Đoàn Tư Bình càng là Phật võ kiêm tu, kim qua thiết mã thời điểm cũng có thể tụng kinh độ người. Hắn một tay đánh xuống giang sơn, được tôn là Phật hoàng. Thế gian Phật tu tuy nhiều, nhưng có thể bước vào địa tiên chi cảnh người lắc đắc không có mấy, huống chi còn là một vị đế vương. Cái này cũng mọi người đối với đại lý cái này xa xôi tiểu quốc nhìn với con mắt khác. Đương kim trên đời vương triều san sát, nhưng có thể có lục địa thần tiên chấn giữ vương thất có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tỷ như Đại Minh vương triều, giang hồ phồn hoa, có Thái Huyền chân nhân, Trương Tam Phong các loại đệ thất cảnh cao thủ tọa chấn, nhưng trên triều đình cũng không lục địa thần tiên chỗ dựa. So sánh với đại lý tuy nhỏ, nhưng có Đoàn Tư Bình tọa chấn, bất luận là người trong giang hồ hay là nước láng giềng, đều không dám kinh mạn, lễ kính có thừa. Cái này chính là lục địa thần tiên phân lượng. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, đại lý khai quốc chi chủ, cái này Phật môn thế tôn bảng thứ 9 Phật tôn, lại có như thế lai lịch. Ta xuất thân đại tống giang hồ, nghe qua đại lý quốc dân phong thành kính, quốc tự Thiên Long tự càng là căn cơ thâm hậu, không ngờ khai quốc hoàng chủ Đoàn Tư Bình lại vẫn khỏe mạnh. Ta nhớ được năm đó Hoa Sơn luận kiếm lúc Nam Đế Đoạn Chí Hưng chính là đại lý hoàng đế, về sau cũng xuất gia là tăng. Phật môn thường nói, nhất niệm buông xuống, lập địa thành Phật. Chương 224, Lục Mạch Thần Kiếm chương 224, Lục Mạch Thần Kiếm Đoàn Tư Bình nửa đời trước sát phạt vô số, vẫn có thể chứng đạo thành Phật, đủ thấy Phật môn rộng rãi. Đại lý tuy nhỏ, nhưng có lục địa thần tiên trấn quốc, láng giềng ai dám vọng động. Đoàn Tư Bình cũng không phải là bình thường Phật tu, nó võ đạo tạo nghệ cũng đến võ hoàng chi cảnh, chiến lược xa không phải Kỳ Sơn đại sư loại hình chỉ tu Phật không người tập võ nhưng so sánh. Thiên Long tự lương tựa hoàng tộc, lại có lục địa thần tiên tọa trấn, xác thực có thể hàng thiên hạ danh sát hàng ngũ. Lầu 3 sườn đông căn thứ 3 nha thất. Nghe nói lời ấy, Mộ Dung Phục cùng tứ đại gia thần đều là lộ kinh sợ. Đại lý làm đại tống nước phụ thuộc, cùng đại tống giang hồ riêng có lui tới, bọn hắn tự nhiên cũng hơi có nghe thấy. Đặc biệt Đoàn thị nhất mạch, đời nào cũng có cao thủ, đủ số 10 năm trước Nam Đế Đoạn Chí Hưng, tại đại tống giang hồ bị danh hiển hách. Đại lý Đoàn thị nhất dương chỉ càng là đại tống giang hồ công nhận tuyệt thế võ học. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đại lý Thiên Long tự bên trong lại vẫn cất giấu một vị lục địa thần tiên. Phong Ba Ác nhìn qua Vương Ngữ Yên, nhẹ giọng hỏi, biểu mội Bắc Văn Cường Thức, có biết đoạn này nghĩ mình? Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía Vương Ngữ Yên. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Vương Ngữ Yên lấy dịu dàng trong veo tiếng nói nhẹ giọng đáp, còn thi thủy các bên trong thật có vài quyển đại lý cũ tịch, kèm ở một bản du ký bên trong. Đời trước gia chủ tựa hồ từng to lớn để ý du lịch, đối với Thiên Long tự võ công tôn sùng đầy đủ, duy chỉ có không thể tham gia tập nhất dương chỉ dẫn là việc đáng tiếc. quyển kia trong du ký còn đề cập, Thiên Long tự trừ Nhất Dương chỉ bên ngoài, còn có một môn càng thêm huyền ảo thâm ảo tuyệt học. Cái này hai môn tuyệt học đều là Đại Lý Quốc khai quốc hoàng đế Đoàn Tư Bình sáng tạo, trong đó cũng có nhiều đối với hắn sùng kính ngữ liệu. Theo cái kia du ký chứa đựng, Đoàn Tư Bình năm đó bất quá là một tên Nam Chiếu võ tướng, bởi vì một thân võ nghệ có 102 đương đại mà danh dương thiên hạ. Bởi vì Nam Chiếu quốc quân ngu ngốc vô đạo, Đoàn Tư Bình vẫn mà khởi binh, xuất lĩnh chúng tướng sĩ công phá vương thành. Lúc đó chính vào Đại Tống cùng Thổ Phiên giao phong, hai nước đều không rảnh bận tâm Tây Nam mảnh này dung chuyển chi địa, Đoàn Tư Bình liền thừa cơ thành lập Đại Lý quốc. Sau đó Thổ Phiên tuy có ý chinh phạt Đại Lý, nhưng kiêng kỵ Đoàn Tư Bình võ công cái thế, cuối cùng chưa dám vọng động, chỉ có thể ngầm đồng ý Đại Lý quốc chi địa vị. Đám người nghe nói lời nói này, đều không cấm trợn to hai mắt, ai cũng không ngờ tới Mộ Dung Bác lại từng đặt chân Đại Lý. Làm lại từ đầu liệu không kịp là, Thiên Long tự bên trong lại vẫn có dấu một môn so Nhất Dương chỉ càng thêm huyền ảo võ học. Ngay cả Tô Trần cũng không từng nói, có thể thấy được nó bí. Mộ Dung Phục cùng bốn vị gia thân liếc nhau, cảm thấy hiểu rõ, Mộ Dung Bắc vì sao đối với Đoàn Tư Bình như vậy kính ngưỡng. Mộ Dung gia lịch đại đều là lấy phục hưng yên quốc làm nhiệm vụ của mình, làm sao mấy đời người cố gắng cuối cùng không tạo thành. Mà Đoàn Tư Bình lại tự tay sáng lập Đại Lý, chính là Mộ Dung thị mấy trăm năm qua tha thiết ước mơ sự tình, tự nhiên làm cho Mộ Dung Bắc tôn sùng đầy đủ. Tứ đại gia thần đứng đầu Đặng Bách Xuyên thở dài, năm đó Đoàn Tư Bình có thể xây Đại Lý, quả thật thiên thời địa lợi nhân hòa tề tụ, như thế cơ duyên, sợ khó tái hiện. Không phải vậy, không phải vậy. Đoàn Tư Bình sở dĩ có thể kiến quốc, đều là bởi vì võ đạo đã đạt võ hoàng chi cảnh, chấn nhiếp thổ phiền không dám bạo động. Có thể thấy được, tu vi võ đạo mới là căn bản. Như công tử có thể bước vào võ hoàng, thậm chí lục địa thần tiên chi cảnh, phục quốc sự tỉnh cần gì tiếc với. Bao Bất Đồng gật gù đắc ý, chậm rãi mà nói. Phong Ba Ác thở dài nói, đáng tiếc công tử không thể phá đến chân lung ván cờ, nếu không được Vô Nhai Tử tiền bối chân truyền, nói ít cũng là bán bộ địa tiên chi thân. Lời nói này đến thực sự không đúng lúc. Nửa tháng trước đó, Mộ Dung Phục viễn phó Lôi Cổ Sơn, tại trước mắt bao người cùng Tô Tinh Hà đánh cờ, mới đi mấy bước liền kiệt lực thổ huyết, ván cờ tại chỗ bại trận. Việc này đã thành Mộ Dung Phục trong lòng thống khổ. Bây giờ bị Phong Ba Ác chuyện xưa nhắc lại, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Vương Ngữ Yên gặp bầu không khí ngưng trệ, vội vàng mở miệng, ta ngược lại thật ra nhớ tới một kiện quái sự. A Châu lập tức phụ hòa nói, chuyện gì a? Đám người cũng thuận thế chuyển di lực chú ý, nhao nhao nhìn về phía Vương Ngữ Yên. Chỉ nghe nàng ôn nhu nói, quyển kia trong du ký có lời, Thiên Long tự sáng lập đã hơn trăm năm, mà Đoàn Tư Bình trước kia từng vì võ tướng, đằng sau lại đăng cơ xưng đế. Như vậy suy tính, hắn hiện nay chí ít cũng nên có hơn 160 tuổi mới là. Mộ Dung Phục bọn người nghe vậy đều là chấn kinh, hơn 160 tuổi, so năm đó hoàng thượng còn muốn lớn tuổi. Hẳn là Đoàn Tư Bình cũng nắm giữ kéo dài tuổi thọ chi thuật. Mộ Dung Phục trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lúc này đứng dậy, đi ra bao sương, cao giọng nói, "Tô tiên sinh, văn bối có hai sự thỉnh dạy. Theo ta Mộ Dung gia còn thi thủy các chứa đựng, Đại Lý Thiên Long tự trừ Nhất Dương chỉ bên ngoài, còn có một môn càng thêm huyền ảo tuyệt học. Lại công này chi uy lực, tại phía xa Nhất Dương chỉ phía trên, không biết phải chăng là thật. Còn nữa, Thiên Long tự đã có trăm năm trở lên lịch sử, mà Đoàn Tư Bình kiến tự trước đó, từng vì Nam Chiếu võ tướng, phía sau lại vì hoàng đế. Như suy tính đến nay, hắn phải có 160 tuổi trở lên tuổi, viễn siêu thường nhân tuổi thọ cực hạn. Hẳn là hắn cũng đến có trường sinh chi pháp." Lời vừa nói ra, huyên áo đại sảnh lập tức lâm vào yên tĩnh. Giang hồ đám người hai mặt nhìn nhau, đều là không nghĩ tới lại có bực này bí mật. Năm đó Hoa Sơn Luật Kiếm, Đoạn Chí Hưng bằng Nhất Dương chỉ lực gáp quân hùng, đoạt được Nam Đế tên. Là lấy Đại Lý Đoàn thị Nhất Dương chỉ bị coi là có thể cùng cái bang Giáng Long thập bát trưởng sánh vai thần công. Bây giờ Mộ Dung Phục lại nói Thiên Long tự còn có càng cường tuyệt hơn học, làm sao không mọi người chấn kinh? Mà cái kia đệ nhị vẫn càng là làm cho người mơ màng. Như Đoàn Tư Bình thật có 160 tuổi, cái kia 89 phần 10 thực sự trường sinh chi pháp. Khách quan lục địa thần tiên, người trường sinh càng là phượng mao lân giác. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài, muốn nghe Tô Trần đáp lại. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần đối với cái này hỏi sớm đã coi đoán trước, khóe miệng khẽ nhếch, chậm rãi mở miệng, nếu chư vị đối với cái này cảm thấy hứng thú, cái kia Tô Mỗ liền nhiều lời vài câu. Thiên Long tự bên trong, sắc thực có dấu một môn kinh thế tuyệt học, cũng là Đoàn Tư Bình sáng tạo. Công này tên là Lục Mạch Thần Kiếm, thật là Nhất Dương chỉ điểm cuối cực diễn hóa, uy lực của nó càng là mấy lần tại người trước. Năm đó Đại Lý Hoàng đế Đoạn Chí Hưng bằng vào Nhất Dương chỉ tại Hoa Sơn Luận Kiếm bên trên rực rỡ hào quang, thắng được Nam Đế tên, từ đây Nhất Dương chỉ uy chấn đại tống võ lâm. Nhưng mà lại ít có người biết, Nhất Dương chỉ nhìn như dễ học, kỳ thực rất khó tinh thông, cùng chia cửu phẩm đẳng cấp, nhất phẩm cao nhất, cửu phẩm cuối cùng. Năm đó Hoa Sơn Luận Kiếm thời điểm, Đoạn Chí Hưng bất quá đem Nhất Dương chỉ luyện tới tứ phẩm cảnh giới. Chỉ có đem Nhất Dương chỉ tu luyện đến ba vị trí đầu phẩm hàng ngũ, mới có tư cách bắt đầu tu tập Lục Mạch Thần Kiếm. Tên như ý nghĩa, Lục Mạch Thần Kiếm tổng cộng có 6 môn khác biệt vận công pháp môn. Không chỉ có muốn Nhất Dương chỉ đạt tới thượng tam phẩm cảnh giới, còn cần có được thâm hậu không gì sánh được nội lực làm căn cơ. Bởi vậy, cho dù Đại Lý Thiên Long tự cao tăng đông đảo, đại đa số người cũng chỉ nắm giữ Lục Mạch Thần Kiếm trong đó nhất mạch. Chân chính đem Lục Mạch Thần Kiếm tu luyện đến đại thành người, trăm ngàn năm qua chỉ có Đoàn Tư Bình một người. Từ căn bản mà nói, Lục Mạch Thần Kiếm là một loại dung hợp chỉ kình cùng kiếm pháp tuyệt thế võ học, uy lực có thể xưng kinh thiên động địa. Một khi tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới, hai tay có thể liên phát 6 đạo nội lực ngưng tụ thành kiếm khí, mỗi một đạo đều đủ để phá núi loạn thạch. Uy lực đáng sợ như vậy, lại thêm lục địa thần tiên gần như vô tận nội lực chèo chống, cho dù đối mặt thiên quân văn mã, cũng có thể thông dong đường đối. Nguyên nhân chính là như vậy, Đoàn Tư Bình mặc dù lấy Phật đạo bước vào lục địa thần tiên chi cảnh, nhưng chiến lực lại không thua tại bất luận cái gì võ phu. Cho dù cùng cùng giai lục địa thần tiên đối địch, sáu đạo kiếm khí đều xuất hiện, thế công như bạo vũ cùng phòng, đối thủ cũng khó có thể ngăn cản. Cửa này tuyệt học dù chưa biểu dương tại giang hồ, nhưng rất nhiều võ lâm nhân vật đứng đầu lại sớm đã lòng sinh hướng tới. Như cô Tô Mộ Dung nhà gia chủ đời trước Mộ Dung Bác, như thổ phiền quốc sư Cưu Ma Chí, còn có Tô Mỗ trước đó từng lợi bình qua Vô Nhai Tử. Năm đó Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy rời đi tiêu giao phái sau, từng bốn chỗ vơ vét đại tống võ lâm các phái tuyệt học. Về sau ẩn cư đại lý lúc, đã từng ý đồ nhúng chàm Thiên Long tự bên trong nhất dương chỉ cùng lục mạch thần kiếm. Nhưng bởi vì Đoàn Tư Bình trấn thủ đại lý, Vô Nhai Tử tự nghĩ không có phần thắng, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Về phần Đoàn Tư Bình tuổi tác, sớm đã siêu việt thường nhân cực hạn, thọ nguyên đạt 180 năm, dòng dã ba giáp. Hắn sở dĩ có thể được hưởng cao như thế thọ, toàn bằng đại lý hoàng thất long khí cùng Thiên Long tự chỗ tụ Phật môn khí vận tầm bổ. Có thể nói, là kết hợp Đông Ly hoàng triều vị tiên niên khinh hoạn quan cùng Bắc Mãng đạo đức tông tông chủ Viên Thanh Sơn diên thọ chi pháp. Bởi vậy, chỉ cần thân ở Thiên Long tự hoặc đại lý hoàng đô, Đoàn Tư Bình liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại gia trì. Từ trên tổng hợp lại, tạm đem nó đứng hàng Phật môn thế tôn bảng vị thứ 9. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh đám người lần nữa xôn xao. Lục mạch thần kiếm, ai cũng không ngờ tới, đại lý Đoàn thị nhất dương chỉ đã cường đại như thế, lại còn có khủng bố như thế tiến giai chi pháp. Chỉ dựa vào Tô Trần miêu tả liền có thể biết, lục mạch thần kiếm tất nhiên thuộc địa tiên cấp công pháp, không phải lục địa thần tiên khó mà tu thành. Năm đó Hoa Sơn luận kiếm lúc Đoạn Chí Hưng ngay cả tu luyện tư cách đều không có. Bởi vậy có thể thấy được môn võ học này là bực nào kinh người. Đồng thời, Tô Trần cũng tiết lộ một đoạn võ lâm bí mật. Vô Nhai Tử không chỉ có sưu tập thiên hạ võ học, còn từng tại Thiên Long tự vấp phải trắc trở. Cái này từ mặt bên đã chứng minh Đoàn Tư Bình đáng sợ, ngay cả Vô Nhai Tử bực này tuyệt đỉnh cao thủ cũng chùn bước. Mà làm người ta khiếp sợ nhất, hay là Đoàn Tư Bình nhất kỷ. Số 180 năm, tinh khiết lấy khí vận làm căn cơ, sinh sôi không ngừng. Vị này Đoàn Tư Bình, không hề nghi ngờ là một vị chân chính trường sinh giả, có được đại lý hoàng thất long khí cùng Thiên Long tự Phật vận song trọng gia trì. Cái này cũng khó trách đám người nhao nhao nghị luận, lục mạch thần kiếm. Không nghĩ tới đại lý Thiên Long tự còn cất giấu như vậy tuyệt học. Tu tập môn công pháp này bậc cửa cũng quá cao, ngay cả Thiên Long tự cao tăng đều không thể luyện thành, nhất định là địa tiên cấp công pháp không thể nghi ngờ. Nếu thật như Tô tiên sinh nói tới, lục mạch thần kiếm uy lực cường đại, Đoàn Tư Bình chiến lược tuyệt đối không thua kém võ phu xuất thân lục địa thần tiên. Dù sao Đoàn Tư Bình là tự tay đánh xuống Giang Sơn, chiến lược hẳn là đỉnh tiêm, Nhật Hậu chỉ sợ không có vương triều nào dám tùy tiện động đại lý. Xem ra đại lý quả nhiên là thế ngoại đảo nguyên, chí ít có thể tránh thoát bình thai chiến hỏa. Chương 225, Quán Thông 72 môn tuyệt kỹ. Chương 225, Quán Thông 72 môn tuyệt kỹ. Lầu 3 sườn tây thứ 9 phòng. Phù Tô kinh ngạc nói ra, không nghĩ tới đoạn này nghĩ mình lại cũng là dựa vào khí vận tồn thế trường sinh giả, chỉ cần đại lý quốc còn tại, Thiên Long tự chưa diệt, hắn liền có thể vĩnh thế không chết. Trương Hàm cười lạnh nói, giống đại lý dạng này tiểu quốc, đại tần phất phất tay liền có thể hủy diệt. Như vậy yếu đất quốc vận đều có thể cung cấp nuôi dưỡng một vị trường sinh giả, cái kia như lấy đại tần quốc vận đến cung cấp nuôi dưỡng một vị, lại nên mạnh đến loại tình trạng nào? Lời vừa nói ra, Triệu Cao, cái nhất bọn người thần sắc đều là chấn động. Dưới mắt đến xem, những này dựa vào khí vận mà tồn cương giả, thực lực cùng nắm trong tay khí vận cùng một nhịp thở. Đông Ly hoàng triều thực lực quốc gia cường thịnh, bởi vậy phụ thuộc Đông Ly long khí mà tồn người thanh niên kia hoạn quan sức chiến đấu đủ để địch nổi võ phu đệ thất cảnh. Đạo Đức Tông tuy là Bắc Mãng đạo môn đứng đầu, nhưng trung quy là một tông chi lực, chỗ cung cấp nuôi dưỡng Viên Thanh Sơn cũng chỉ có thể đạt tới địa tiên cảnh hậu kỳ. Đoàn Tư Bình trôi lại đại lý khí vận càng ít, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì nó trường sinh chi thân. Như này suy đoán, lấy đại tần long khí đến cung cấp nuôi dưỡng một vị trường sinh giả, hắn thực lực tuyệt sẽ không kém hơn cái kia niên khinh hoạn quan. Doanh Chính thần sắc hơi động, lại chưa mở miệng. Lấy đại tần quốc vận làm đại giá, đổi lấy hắn một người trường sinh, không phải nó mong muốn. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần ánh mắt lướt qua toàn trường, đợi đám người nghị luận dần dần dừng, hắn mới chậm rãi mở miệng, phía dưới, lời bình vị kế tiếp Phật môn Thế Tôn. Phật Tôn bảng vị thứ 8, Tạo Điệp Tăng. Phật môn có lời, vừa vào không môn đoạn trần duyên, bởi vậy người xuất gia có nhiều pháp danh mà không tên tụ. Mà cái này Tạo Điệp Tăng Phật pháp càng sâu một tầng, ngay cả pháp danh đều đã bỏ. Bởi vì hắn từng xuất từ Đại Tống Thiếu Lâm phái, tại tàng kinh các trước quét rác 60 năm, cho nên gọi tên Tạo Điệp Tăng. Đương nhiên, hắn cũng không phải là chân chính Tạo Điệp Tăng người. Hắn nguyên là Thiếu Lâm phái bên trong một vị đức cao vọng trọng cao tăng, bối phận thậm chí so đương nhiệm Vương Trượng Huyền Từ còn phải cao hơn ba bối. Hắn thiên phú chắc tuyệt, trước kia dùng võ tăng thân phận tu hành, năm gần 30 liền tinh thông Thiếu Lâm thất thập nhị tuyệt kỹ, nhất cử bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Khi đó hắn khí phách phấn chấn, tự xưng là vô địch thiên hạ, từng cùng giấu tại Đại Tống cung đỉnh Quý Hoa lão tổ giao thủ, đã từng cùng Cô Tô Mộ Dung nhà lão tổ Mộ Dung Long thành so kiếm, đều là đại hoạch toàn thắng. Thẳng đến hắn gặp kiếm ma Độc Cô Cầu Bại. Lúc đó Độc Cô Cầu Bại sớm đã du lịch liệt quốc trở về, tại Võ Đang Sơn đỉnh cùng Trương Tam Phong luật kiếm, bước vào không có kiếm thắng có kiếm chi cảnh. Bởi vậy trận chiến kia, thành tạo địa tăng trong cuộc đời thứ nhất bại. Thử Kim lâu bên trong, tiến tĩnh ý mắng. Đám người vạn chúng chú mục, rốt cuộc đã đợi được Phật Tôn bảng vị thứ 8 công bố, không nghĩ tới đúng là một vị xuất từ Đại Tông Thiếu Lâm phái cao tăng. Làm Phật môn Thiền Tông trọng yếu nhất mạch, Thiếu Lâm phái lập phái đã có ngàn năm, nội tình thâm hậu, ra một vị lục địa thần tiên cũng không hiếm lạ. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, vị này Phật môn Thế Tôn vậy mà quét 60 năm. Một vị địa tiên cảnh giới lại năng, lại tại tàng kinh các trước làm 60 năm tạo địa tăng, nghe tới thực sự cổ quái. Nhất là đại tống nhân sĩ giang hồ, càng là khiếp sợ không thôi. Nếu không có Tô Trần chính miệng lời bình, ai có thể nghĩ tới vị kia tại tàng kinh các ngày hôm trước ngày quét rác, không chút nào thu hút lao tăng, đúng là lục địa thần tiên. Đợi nghe được Tô Trần đến tiếp sau giảng thuật, mọi người không khỏi nổi lòng tôn kính. Đại Tống Thiếu Lâm phái ngàn năm truyền thừa, Dịch Cân kinh danh chấn thiên hạ, nhưng càng làm cho người ta chú mục chính là cái kia 72 môn tuyệt kỹ. Cái này 72 cửa bao dung quyền, trưởng, chân, khinh công, kiếm, trưởng bao gồm giống như võ học, có thể nói bao hàm toàn diện. Cũng bởi vậy, có thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm mà nói, cho dù là Thiếu Lâm phái bên trong đời chữ huyền cao tăng, tối đa cũng chỉ nắm giữ một môn hoặc hai môn tuyệt kỹ. Có thể tu thành tam môn trở lên, cái kia hẳn là thiên nhân cảnh trở lên cao thủ tuyệt thế. Bây giờ Thiếu Lâm phương trưởng huyền tử, vốn nhờ tinh thông đại kim cương trưởng bát nhã trưởng ca sa phục ma công tam môn tuyệt kỹ mà danh chấn giang hồ. Nhưng hôm nay Tô Trần lại nói, vị này tạo điệu tăng tại 30 tuổi năm đó, liền đã quán thông toàn bộ 72 môn tuyệt kỹ. Đám người có thể nào không sợ hãi? Huyền tử chỉ tu thành tam môn liền đã đạt tiên nhân chi cảnh, đã là giang hồ cao thủ hiếm thấy. Cái kia tinh thông 72 cửa tạo điệu tăng, lại là kinh khủng bực nào tồn tại. Sự thật cũng chứng minh, hắn xác thực bước vào lục địa thần tiên chi cảnh, mà lại cũng không phải là Phật môn tu sĩ, mà là chân chính võ phu lục địa thần tiên, chiến lược kinh người. Lại nghe đến tiếp sau giảng thuật, mọi người đều lộ ra vẻ kinh phục. 60 năm trước đại tống giang hồ, quả nhiên cũng là quần hùng cùng nổi lên, đặc sắc xuất hiện. Có thâm tàng cung đình Quý Hoa lão tổ, cũng có tung hoành giang hồ Mộ Dung thế gia lão tổ Mộ Dung Long Thành, càng có Thiếu Lâm tự tinh thông 72 hạng tuyệt kỹ tạo địa tăng. Vô luận là Quý Hoa lão tổ hay là Mộ Dung Long Thành, đều tại tạo địa tăng thủ hạn đến mùi thất bại. Nhưng tạo địa tăng cũng không phải chân chính vô địch thiên hạ, hắn cuối cùng thua ở kiếm đạo đăng phong tạo cực độc cô cầu bại trong tay. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi cảm thán, tạo địa tăng tu vi cố nhiên kinh diễm, nhưng so với kiếm tiên bảng người thứ 12, đã đạt đến không có kiếm chi cảnh độc cô cầu bại, cuối cùng vẫn là hơi kém một chút. Độc cô cầu bại như cũng chưa bại một lần, mà tạo địa tăng lại nên đón nhân sinh thủ bại. Trong đại sảnh, lập tức vang lên một mảnh tiếng nghị luận, ha ha, ta liền đoán được Thiếu Lâm tự nội tình bất phàm, nhất định có địa tiên cấp Phật môn cao nhân tọa trấn. Vị này tạo địa tăng bối phận lại so Huyền Từ Phương Trượng cao hơn ba bối, chỉ sợ ngay cả Thiếu Lâm nội bộ đều chưa hẳn nhớ kỹ còn có dạng này một vị tiền bối. Đúng vậy à, nếu không phải Tô tiên sinh điểm phá, ai có thể nghĩ tới tàng kinh các lúc trước cái quét rác lao tăng, đúng là lục địa thần tiên. Ta từng nghe nói Mộ Dung Long Thành đại danh, nghe nói hắn là Mộ Dung gia từ trước tới nay người mạnh nhất, không nghĩ tới năm đó cũng thua ở dưới tay hắn. Cái này tạo địa tăng có thể dung hội quán thông 72 môn tuyệt kỹ, chiến lực cường đại có thể nghĩ, đáng tiếc gặp được kiếm đạo viên mãn độc cô cầu bại. Có thể đoán được, việc này truyền ra đằng sau, toàn bộ đại tống võ lâm đều đem nhấc lên thao thiên ba lan. Hắn đã xuất thân võ tăng, lại từng danh chấn giang hồ, vì sao bây giờ lại cam nguyện làm quét rác người? Chẳng lẽ là bại vào độc cô cầu bại sau, nản lòng thoái chí, mới thoái ẩn nơi này? Lầu ba cánh bắc căn thứ 5 nhà thất. Hoa Mãn Lâu nhẹ nhàng gật đầu, Thiếu Lâm quả nhiên ngàn năm truyền thừa, nội tình thâm hậu, quả thật ẩn giấu một vị lục địa thần tiên. 72 môn tuyệt kỹ nắm giữ toàn bộ, không nghĩ tới Thiếu Lâm lại thực sự có người có thể làm được. Tuy chỉ là lục địa thần tiên, nhưng phóng nhãn thiên hạ phật môn, có thể đạt cảnh giới này người cũng bất quá 10 người mà thôi. Lục Tiểu Phụng cũng không nhịn được cảm thán. Tây Môn Suy Tuyết đối với Tạo Địa Tăng cũng là kính trọng không thôi. Tại Phật môn khí vận đã sớm bị vị tiên tuyệt đỉnh cao thủ chỗ độc chiếm tình huống dưới, còn có thể đột phá tới lục địa thần tiên chi cảnh, đủ thấy Tạo Địa Tăng thiên phú chắc tuyệt. Một phen nghị luận qua đi, ba người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài. Liên quan tới Tạo Địa Tăng giảng thuật hiển nhiên còn chưa kết thúc. Bọn hắn đều muốn biết rõ ràng, vị cao tăng này tại sao lại tại tàng kinh các trước quét 60 năm. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần cũng không thừa nước đục thả câu, không chờ đám người nghị luận ngừng, liền chậm rãi mở miệng, Tạo Địa Tăng cùng độc cô cầu bại một trận chiến, lấy thảm bại chấm dứt. Trận chiến này để hắn thấy rõ chính mình cực hạn, cũng làm cho hắn nhìn ra 72 môn tuyệt kỹ căn bản vấn đề. Cái này 72 môn tuyệt kỹ cũng không phải là bình thường võ học, mà là dung hợp Phật lý, ẩn chứa Phật pháp võ học. Mỗi một môn tuyệt kỹ phía sau đều có một bộ đối ứng Phật kinh làm gốc, tuyệt kỹ là dùng, trong ngoài tương hợp mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Nếu không tu Phật để ý, một vị luyện kỹ, tuyệt kỹ luyện được càng nhiều, thể nội cất giấu thai hỏa ngầm cũng càng nhiều. Hắn sở dĩ có thể luyện thành 72 môn tuyệt kỹ, dựa vào là trời sinh bền bỉ thể phách, áp chế những thai hỏa ngầm kia. Nếu không kịp thời hóa giải, theo tuổi tác tăng trưởng, khí huyết suy yếu, những cái kia ám thương cuối cùng rồi sẽ bộc phát. Tỷ như Thiếu Lâm từng có một vị cao tăng, tên là Huyền Trường, luyện thành 23 môn tuyệt kỹ, uy chấn võ hoàng cảnh. Nhưng bởi vì không thông Phật kinh, thể nội lệ khí không cách nào hóa giải, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, trong vòng một đêm kinh mạch đứt đoạn, võ công mất hết. Huyền Trường từ đó vứt bỏ võ tu Phật, ngược lại thành một đời cao tăng, trước khi Lâm Trung lưu lại một câu, cường trung tự hữu cường trung thủ, thần công tan hết chiếu Phật môn. Năm đó Tạo Địa Tăng đối với cái này câu cũng không lý giải, bây giờ mới chính thức minh bạch, cái kia nói chính là thất thập nhị tuyệt kỹ nhất định phải cùng Phật lý hỗ trợ lẫn nhau. May mà Tạo Địa Tăng chính vào trắng niên, tình ngộ còn không tính là mượn, vẫn có khả năng cứu vãn. Từ đó, hắn đốn ngộ Phật lý, ngung xuống tất cả tuyệt kỹ, ẩn vào tàng kinh các trước, làm cái Tạo Địa Tăng. 60 năm đi qua, hắn một bên quét rác, một bên tụ kinh, nhiều năm tích tật tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tất cả đều hóa giải. Càng băng vào phần này kiên nhẫn nghị lực, thành tựu Phật môn lục địa thần tiên, đi vào hoàng thượng như vậy Phật võ song tu cảnh giới chi cao. Bây giờ Tạo Địa Tăng đã đem thất thập nhị tuyệt kỹ cùng Phật lý dung hội quán thông, võ học tạo nghệ nâng cao một bước. Bởi vậy tổng hợp đánh giá, ba hàng làm Phật môn thế tôn bảng hạng 8. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh lập tức vang lên một tràng tốt lên. Chân tướng lại là như vậy. Thiếu Lâm thất thập nhị tuyệt kỹ danh chấn thiên hạ, Thiếu Lâm võ tăng cũng là nổi tiếng thiên hạ. Nhưng mà cho đến hôm nay, mọi người mới giật mình cái này thất thập nhị tuyệt kỹ bên trong lại vẫn cất giấu như vậy huyền cơ. Chỉ có đem tuyệt kỹ cùng Phật lý dung hội quan thông, mới có thể một cách chân chính đem thất thập nhị tuyệt kỹ luyện tới đăng phong tạo cực chi cảnh. Không ít nhân sĩ giang hồ âm thầm suy nghĩ, chỉ sợ cũng ngay cả Thiếu Lâm phái rất nhiều cao tăng đều chưa từng hiểu thấu đáo lý do này. Nếu bọn họ sớm biết đạo này, Thiếu Lâm đệ tử cũng sẽ không tất cả đều dấn thân vào võ đạo tu luyện. Nhất là nghe được Tô Trần đối với Huyền Trừng đại sư lời bình, mọi người đều không tự chủ được lộ ra thần sắc kinh dị. Cái này Huyền Trừng tinh thông 23 môn tuyệt kỹ, tuy nói không so được Tạo Địa Tăng, nhưng ở Thiếu Lâm nhất mạch bên trong, đã là mấy trăm năm khó gặp kỳ tài. Nhưng như thế nhân vật, cuối cùng lại rơi vào kinh mạch vỡ vụn, công lực mất hết hạ trạng. Cái này cũng càng để cho người cảm nhận được, chỉ tu võ kỹ mà không tu Phật tâm bi thương hậu quả. Từ điểm đó nhìn, Tạo Địa Tăng không thể nghi ngờ là may mắn. Tại hắn võ đạo thịnh nhất lúc, gặp được Độc Cô Cầu Bại, lấy bại một lần thống khổ đổi được đốn ngộ Phật môn chân lý. Sau đó 60 năm dốc lòng tu hành, rửa sạch duyên hoa, cuối cùng thành Phật môn lục địa thần tiên, cũng đem thất thập nhị tuyệt kỹ luyện tới chân chính hóa cảnh. Chương 226, Liên Hoa đại sư chương 226, Liên Hoa đại sư rất rõ ràng, cái này 60 năm ở giữa hắn chưa lại tu tập bất luận cái gì tuyệt kỹ, nhưng chiến lực lại so lên 60 năm trước không biết mạnh hơn bao nhiêu. Trong mắt mọi người, dung hợp Phật môn đông đảo tinh yếu Tạo Địa Tăng, hắn thực lực tuyệt đối không thua kém vị kia một đời tông sư hoàng thượng. Về phần Tạo Địa Tăng, hoàng thượng, Độc Cô Cầu Bại mấy vị này đại tống võ lâm lục địa thần tiên, ai cao ai thấp, đến nay vẫn là bí mật. Lầu 3 phía nam phòng khách thứ tư bên trong, Cường Trung tự hữu Cường Trung thủ, thần công tan hết về Phật môn, bần tăng được lợi rất nhiều. Một tên người khoác cả sa đỏ thâm tăng nhân chắp tay trước ngực, trong mắt lóe ra đốn ngộ quan mang. Nếu có Đại Minh giang hồ nhân sĩ ở đây, chắc chắn một chút nhận ra hắn, Đại Minh võ lâm đỉnh tiềm cao nhân một trong, Đại Minh Thiếu Lâm phái phương trưởng phương chứng đại sư. A Di Đà Phật, Đại Tống Thiếu Lâm quả nhiên nội tình thâm hậu, nhân tài đông đúc, không phải ta Đại Minh Thiếu Lâm có khả năng bằng được. Bên cạnh một tên khác tăng nhân cũng cảm khái nói, chính là phương chứng sư đệ Phương Sinh. Lần này nghe nói Tô Trần muốn giảng thuật Phật môn thế tôn bảng, hai người liền không xa ngàn dặm chạy đến. Tuy nói Đại Minh Thiếu Lâm cũng không lục địa thần tiên tọa chấn, nhưng cùng Đại Tống Thiếu Lâm đồng xuất nhất mạch, huyết mạch tương liên. Nghe nói Đại Tống Thiếu Lâm có quét giác thần tăng nhập bảng, hai người đều là lòng sinh vui vẻ. Đốt. Điểm nhân khí đột phá 20 triệu, lục tinh nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, hoàng kim chịu tưởng tạm một tấm. Tính gộp lại thu hoạch được hoàng kim chịu tưởng tạm một tấm, bạch ngân chịu tưởng tạm 8 tấm, thanh đồng chịu tưởng tạm 7 tấm. Bạch ngọc đài bên trên, Tô Trần trong não đột nhiên vang lên một trận hệ thống nhắc nhở, để hắn nao nao. Xác nhận không sai sau, hắn mới vững tin chính mình thật hoàn thành lục tinh nhiệm vụ. Giá trị 20 triệu điểm nhân khí lục tinh nhiệm vụ. Mà Phật môn thế tôn bảng vừa mới phê bình ba người. Dựa theo này nhân khí tăng trưởng tốc độ, kỳ này thuyết thư điểm nhân khí chỉ sợ sẽ không so sánh với đồng thời kém. Nghĩ tới đây, Tô Trần tâm tình thật tốt, triển khai quạt xếp, cao giọng nói ra, sau đó, lợi bình vị kế tiếp Phật môn thế tôn. Phật tôn bảng vị thứ 7, Liên Hoa đại sư. Vị này Phật môn cao tăng, lai lịch không tầm thường, chính là đến từ Đông Ly Võ Lâm Lương Thiền tự. Thiên hạ Phật môn chi đông đảo, tôn sùng nhất tự nhiên là Tổ Đỉnh Huyền Không tự. Nếu bàn về thứ hai, cái kia không phải Lương Thiền tự không ai có thể hơn. Mà vị này lên bảng Liên Hoa đại sư, chính là xuất từ Lương Thiền tự, cũng là bây giờ Lương Thiền tự bên trong bối phận cao nhất người. Năm đó Phật môn thế nhỏ, Lương Thiền tự là trấn hương Phật học, phái ra một vị đệ tử kiệt xuất đi về phía Tây 30 vạn dặm, cầu lấy đại thừa chân kinh. Liên Hoa đại sư không yên lòng vị sư đệ này, liền tự mình tiến về Tây vực tiếp ứng. Nhưng khi hắn đuổi tới Tây vực lúc, người sư đệ kia sớm đã thỉnh kinh đường về. Thế là hắn liền tại Tây vực một chỗ đỉnh núi trú lưu, giáo hóa chưa khai hóa bất tính. Cái này nhất lưu, chính là dòng dã 20 năm. Hắn xây nhà trong núi, bởi vì Phật pháp cao thâm mà thanh danh lan xa, tứ phương tín đồ mộ danh mà đến, thỉnh giáo Phật lý. Mỗi gặp người đến chơi, Liên Hoa đại sư liền mang sang một bát canh gà xin mời nó uống, nói lại chút một mạc đạo lý. Thời gian lâu, Liên Hoa đại sư liền bị thế nhân xưng là canh gà hòa thượng. Từng có một vị thị sát thành tính mã phỉ đầu lĩnh tiến đến cầu thiện, còn uống qua Liên Hoa đại sư nấu canh gà, chuẩn bị lên đường lúc hỏi Liên Hoa đại sư, dạng người như hắn, có thể có thành Phật khả năng. Liên Hoa đại sư đáp, Phật độ hữu tình, chỉ cần buông xuống độ khí, liền có thể lập địa thành Phật. Cái kia mã phỉ đầu lĩnh cười ha ha một tiếng, giơ lên trong tay thiết truy, nói hắn giết người từ trước tới giờ không dựa vào đao, mà là dùng truy. Nếu không đao, làm sao đến buông xuống? Liên Hoa đại sư nhân tiện nói, nếu không đao, vậy liền trước cầm đao, lại vứt bỏ đao. Nhiều năm đằng sau, vị kia mã phỉ đầu lĩnh quả thật cầm trong tay một thanh lưỡi dao đi vào nhà tranh trước, ngay trước Liên Hoa đại sư mặt ném binh khí, lệ rơi đầy mặt nói, hắn đã buông xuống. Hắn rốt cuộc minh bạch Liên Hoa đại sư năm đó nói tới, muốn buông xuống, không phải trong tay chi nhận, mà là trong lòng chi nhận. Về sau, vị này tuổi trên 50 mã phỉ đầu lĩnh liền cạo đầu là tăng, lưu tại Liên Hoa đại sư bên người tu hành, từ đây một lòng hướng Phật. Mà Liên Hoa đại sư thân là lưỡng tiền tự bối phận nhất tôn chi người, lưu tại Tây vực cũng không phải là chỉ vì độ hóa một phương bách tính. Trong lòng của hắn trang là toàn bộ Phật môn thiên hạ. Hắn Phật đạo tu vi đã tới Phật môn đệ lục cảnh hậu kỳ, bằng vào đại trí tuệ đoán được loạn thế sắp nổi, Phật môn sẽ đứng trước suy bại chi kiếp. Cho nên hắn 20 năm qua một mực yên lặng thu nạp Phật môn tản mát khí vận, chờ đợi tìm được một vị người hữu duyên, tiếp nhận phần này khí vận, thủ hộ Phật môn tương lai. Nhưng phần này khí vận bên trong cất giấu thiên đại nhân quả, lại có mấy người dám tiếp. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lại lần nữa nhấc lên kinh đào hải lãng. Đông Ly giang hồ lưỡng tiền tự. Cái kia đúng là Phật môn bên trong cực phụ nổi danh một chỗ thánh địa, có chút Phật học căn cơ người đều có nghe thấy. Nhưng mà, Lưỡng Thiền Tự bên trong đến tột cùng có dấu bao nhiêu cao tăng đại đức, trừ Đông Ly người trong giang hồ bên ngoài, ngoại giới biết rất ít. Hôm nay nghe Tô Trần một bộ lời bình, mọi người mới giật mình, nguyên lai Lưỡng Thiền Tự còn có dạng này một vị đại đức cao tăng, tên là Liên Hoa đại sư. Nhất là nghe được Liên Hoa đại sư cô thủ Tây vực 20 năm, chỉ vì tìm được một vị người hữu duyên gánh chịu Phật môn khí số lúc, không ít Phật môn đệ tử đã nước mắt vẩy tại chỗ. Vị này Liên Hoa đại sư không hề nghi ngờ là một vị đáng giá mời ngựa cao tăng, đã có độ người ý chí, cũng có nhận Phật môn đại nguyện chi lòng dạ. Nhưng chính như Tô Trần lời nói, Liên Hoa đại sư lưu lại khí vận liên lụy nhân quả to lớn, tiếp nhận phần này khí vận, liền mang ý nghĩa lưng đeo thiên đại trách nhiệm. Trong thiên hạ, ai dám đảm đương? Lại có mấy người nguyện ý đảm đương? Như không người tiếp nhận, Liên Hoa đại sư tâm nguyện khi nào mới có thể viên mãn? Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nói đến cao hứng chỗ, không đợi đám người nghị luận lắng lại, liền nói tiếp, sau đó, lời bình vị kế tiếp Phật môn lên bảng cao tăng. Phật tôn bảng hạng 6, Long Thụ Thánh Tăng. Vị này Phật môn cao thủ đồng dạng xuất từ Lưỡng Thiền Tự, chính là Liên Hoa đại sư sư đệ, hiện là Lưỡng Thiền Tự chủ trì đại đức. Hắn tại Phật môn bên trong thanh danh lan xa, lấy Phật pháp thâm ảo khó dò chứ danh tại Đông Ly giang hồ. 60 năm trước, Đông Ly võ bình 13 giáp trung thả môn đệ nhất giáp, chính là Long Thụ Thánh Tăng. Nhưng thế nhân hiếm có người biết, Long Thụ Thánh Tăng có kinh thiên lai lịch, chính là thiên giới Phật môn tiên nhân, Long Thụ Bồ Tát chuyển thế chi thân. Bởi vậy hắn trời sinh tuệ căn, còn nhỏ ra cảnh bần hàn, không có tiền biết chữ, vẹn vẹn nghe người ta tụng niệm Kim Cương Kinh liền tự hành lĩnh ngộ Phật lý, và một bản Kim Cương Kinh liền bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Lúc trước Tô Mỗ từng bình Kha Hạo Nhiên làm một pháp thông, vạn pháp thông chi kỳ tài. Mà vị này Long Thụ Thánh Tăng thì là một khi thông, vạn trải qua đều là minh Phật môn kỳ nhân. Hắn cả đời chỉ tu Kim Cương Kinh nhưng vô luận loại nào Phật điển, hắn chỉ cần xem một chút, liền có thể hiểu thấu trong đó chân nghĩa. Cùng người biện kinh, không người có thể thắng. Năm đó Vong Ưu Thiên Nhân cao thụ lộ chỉnh lý nhất phẩm tứ cảnh, xương Phật môn Kim Cương thần thông, tam giáo bên trong thể phách nhất yên. Mà Long Thụ Thánh Tăng chính là tu thành Phật môn đại kim cương thân, toàn thân huyết dịch đều là hóa kim hồng, kim cương bất hoại, có thể xương Phật môn hộ pháp người thứ nhất. Cho nên tổng hợp cân nhắc, ba hàng nó tại Phật môn thế tôn bảng vị thứ 6. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại sảnh lập tức vỡ tổ đến. Lưỡng Thiền Tự, lại là Lưỡng Thiền Tự. Ở đây giang hồ quần hùng đều trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Phật môn thế tôn bảng tổng cộng 10 ghế, vốn nên do các đại Phật môn chi nhánh chia cắt, mà Lưỡng Thiền Tự lại độc chiếm thứ 2, thứ 6 cùng thứ 7, đều lắn lên chùa cao tăng. Thâm hậu như thế nội tình cùng thực lực cường đại, sao không để cho giang hồ đám người rung động không hiểu? Nhất là sau khi nghe xong Tô Trần đến tiếp sau lời bình, đám người càng là chấn kinh đến cực điểm. Vị này đứng hàng thả môn đệ nhất giáp, Lưỡng Thiền Tự chủ trì Long Thụ Thánh Tăng, lại là thiên giới tiên nhân Long Thụ Bồ Tát chuyển thế chi thân. Tuy nói đã trải qua thanh đế chuyển thế, chân võ đại đế hạ phàm đằng sau, mọi người đã phát giác được, không ít tiên nhân chính mượn cơ hội giáng lâm thế gian. Nhưng lần này không giống với, là Long Thụ Bồ Tát chuyển thế, như vậy khác biệt thắng thân phận, mặc cho ai đều sẽ trở nên khiếp sợ. Mà Long Thụ Thánh Tăng chỗ cho thấy thiên phú, cũng xác thực xứng với Bồ Tát chuyển thế tên. Thế gian Phật kinh phong phú, Kim Cương Kinh tuy là Phật môn kinh điển một trong, lại không phải thần bí nhất thâm ảo chi trải qua, người người đều có thể đọc. Nhưng mà, trong thiên hạ, duy chỉ có Long Thụ Thánh Tăng chỉ dựa vào một bộ Kim Cương Kinh liền bước vào lục địa thần tiên cảnh giới, chỉ sợ chỉ có hắn một người có thể làm được. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, hắn lại nhờ vào đó tu thành trong truyền thuyết vạn pháp bất xâm Phật môn đại kim cương thể. Nếu không có trên trời Bồ Tát chuyển thế, ai có thể có được như vậy kinh thế hai tục căn cốt cùng nội tính? Trong lúc nhất thời, trong đại đường đám người nhao nhao thấp giọng nghị luận, trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Lưỡng Thiền Tự thế mà ra hai vị lục địa thần tiên, thật là đáng sợ, một môn song tiên, chắc không được Tô tiên sinh nói Lưỡng Thiền Tự có thể hàng thiên hạ đệ nhị Phật tự. Long Thụ Thánh Tăng năm đó được vinh dự xuân thu thả giáp, Phật học tạo nghệ thâm hậu, không nghĩ tới lại vẫn là Bồ Tát chuyển thế. Có thể tại Phật môn bên trong xưng Bồ Tát người, tu vi của nó tất nhiên viễn siêu bình thường Phật môn tu sĩ, khó trách hắn cao minh như vậy. Ta chỉ nghe qua Phật môn kim cương thể, hôm nay mới biết còn có cao hơn một tầng đại kim vật thể, ngay cả máu đều thành màu vàng, thật sự là mở rộng tầm mắt. A Di Đà Phật, hôm nay nghe thấy, để cho ta đối với Lưỡng Thiền Tự lau mắt mà nhìn, thuyết thư một tất, và tăng nhất định phải đi thăm viếng một phen. Lầu 3 phía nam thứ 9 ở giữa nhã phòng. Tôn Ân ánh mắt chớp lên, chậm rãi mở miệng, Tô tiên sinh lần này gian thuật, thật gọi người mở rộng tầm mắt, làm cho bần đạo phảng phất sống vô dụng rồi hơn 200 tuổi. Tiến Phi cười khẽ nói tiếp, ta cũng cảm giác sâu sắc như vậy, chúng ta mặc dù tu hành 200 năm, tự nhận thông hiểu nhân gian muôn màu, nghe Tô tiên sinh một phen lời bình, mới biết chứng kiến hết thảy, bất quá giọt nước trong biển cả. Tôn Ân nhẹ nhàng gật đầu, giới này thiên đạo không trọn vẹn, duy Phật, đạo, nho, ma bốn nhà nhất là hưng thịnh. Hôm nay nghe tới, Phật môn chi sâu, viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Phật tôn bảng thứ 6 Long Thụ Thánh Tăng đã là địa tiên cảnh đỉnh phong, tu thành đại kim vật thể. Như vậy năm người đứng đầu, hẳn là đều bước vào đệ thất cảnh. Không biết cái kia Phật môn đệ thất cảnh cao tăng, lại nên có cỡ nào thần thông. Tiễn Phi trong giọng nói mang theo vài phần hiếu kỳ. Một phen thảo luận sau, hai người không hẹn mà cùng nhìn phía Bạch Ngọc Đài. Chương 227, sớm đã động tâm tư chương 227, sớm đã động tâm tư Phật tôn bảng thứ 6 Long Thụ Thánh Tăng, đã địa tiên đỉnh phong, có được đại kim cương thể. Như vậy phòng ngự, ngay cả Yến Phi đều không nắm chắc phá bỡ. Có thể nghĩ, trên đó xếp hạng cao hơn Thế Tôn, nhất định càng làm cho người ta kiêng kỵ, không thể không coi trọng. Bạch Ngọc Đài phía trên, Tô Trần cảm nhận được trong đại đường bầu không khí dần dần ngưng trọng, cũng không nói nhiều, trực tiếp tiếp tục nói, sau đó, lợi bình vị kế tiếp Phật môn Thế Tôn. Phật Tôn bảng hàng năm, Lý Đương Tân. Vị này Phật môn cao tăng, cũng xuất từ Lưỡng Tiền Tự, chính là Long Thụ Thánh Tăng đệ tử thân truyền. Hắn cũng là ta trước đó nói tới, đi bộ 30 vạn dặm tiến về Tây vực cầu lấy chân kinh vị kia Lưỡng Tiền Tự kỳ tài. Trước đó lên bảng Liên Hoa đại sư cùng Long Thụ Thánh Tăng đều là chuyên tu Phật pháp. Bọn hắn Phật học tạo nghệ mặc dù sâu, nhưng luận chiến lực cũng không đột xuất. Như sinh tử tương bác, chưa hẳn có thể thắng được xếp hạng dựa vào sau Tạo Địa Tăng, Đoàn Tư Bình. Cho dù là tu thành đại kim cương thể Long Thụ Thánh Tăng, cũng chỉ là phòng ngự vô song, bản thân cũng không cường hoành sát phạt thủ đoạn. Đương nhiên, cái này cũng cùng Long Thụ Thánh Tăng tu hành lý niệm có quan hệ. Hắn chính là thiên giới Bồ Tát chuyển thế, vốn cũng không nặng chiến đấu, chỉ cầu Phật pháp tinh tiến. So sánh đấu pháp luật võ, Liên Hoa đại sư cùng Long Thụ Thánh Tăng càng nặng chuyển pháp giảng đạo, rộng độ chúng sinh. Đây cũng là rất nhiều tam giáo cao nhân điểm giống nhau, cảnh giới tuy cao, chiến lược lại yếu, khó địch nổi võ phu. Nhưng Lý Dương Tân lại là một ngoại lệ. Phật môn mặc dù chủ từ bi, cũng có kim cương chứng mắt, đã có Bồ Tát độ thế, cũng có La Hán phục ma. Trước đó giảng Long Thụ Thánh Tăng chính là thiên giới Long Thụ Bồ Tát chuyển thế, cho nên tâm hoài từ mẫn, chuyên tu kim cương kinh không nặng chiến đấu. Mà cái này Lý Dương Tân lại là thiên giới Phật môn Vô Cấu La Hán chuyển thế. Vô Cấu La Hán đứng hàng thiên giới La Hán vị thứ ba, chuyên thi hàng yêu trừ ma, cho nên chiến lược phi phàm. Hắn chuyển thế sau Lý Dương Tân, đồng dạng tiên phú chắc tuyệt. Hắn tu thành Phật môn đại kim cương thân đã đạt đến viên mãn chi cảnh, ngay cả nó sư Long Thụ Thánh Tăng cũng khó khăn nhìn theo bóng lưng, có thể xưng Phật môn kim cương cảnh người thứ nhất, thế nhân bên trong đối với kim cương cảnh lý giải sâu nhất người, thất cảnh phía dưới lực phòng ngự vô suất kỳ hữu. Mà Lý Dương Tân không chỉ có thủ ngự chi lực kinh người, nó lực công kích cũng cực kỳ cường hãn, đủ để cùng lục cảnh đỉnh phong võ giả phân cao thấp. Nguyên bản bởi vì e ngại Hạo Thiên mà không dám đột phá cảnh giới kiếm thánh Liêu Bách, hiện đã bước vào đệ thất cảnh, đứng hàng thiên hạ kiếm khách sát lực ba vị trí đầu Đặng Thái Á cũng thành công tấn thăng đệ thất cảnh. Có thể nói, đệ thất cảnh phía dưới đã mất người có thể phá vỡ Lý Dương Tân kim cương chi khu, ngược lại công kích của hắn đủ để đối với thất cảnh phía dưới bất luận cái gì đại tu hành giả tạo thành uy hiếp. Bởi vậy cho dù đối mặt địa tiên cảnh đỉnh phong cường giả, Lý Dương Tân cũng có thể đứng ở thế bất bại, thậm chí có hy vọng thủ thắng. Từ trên tổng hợp lại, tạm đem nó xếp tại Phật môn thế tôn bảng thứ 5 vị trí. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ở đây nhân sĩ giang hồ đều là khó có thể tin nghe những lời này. Kế Phật tôn bảng vị thứ 7 Liên Hoa đại sư, vị thứ 6 Long Thụ Thánh Tăng đằng sau, vị thứ 5 không ngờ thuộc về Lưỡng Tiền Tự. Ba người đều là xuất từ cùng một môn phái, cái này tại Tô Trần khai bảng đến nay còn thuộc thủ gặp. Càng không cần nói, cái này Phật môn thế tôn bảng tổng cộng chỉ có 10 cái danh lệch. Cái này Lưỡng Tiền Tự không thể nghi ngờ là trước mắt đám người châu nghe nói mạnh nhất Phật môn lực lượng, không ít người thậm chí đã đem nó đặt huyền không tự phía trên. Lại nghe Tô Trần đến tiếp sau lời bình, đám người đối với Lý Dương Tân tăng thêm mấy phần kính sợ. Nho thích đạo tam giáo bên trong người chiến lược yếu kém, sớm đã là giang hồ chung nhận thức, như võ đang phái đạo võ kiếm tu, thiếu lâm tự võ tăng, đều là thuộc Phượng Mao Lân Giác. Đám người vốn cho rằng Lý Dương Tân cũng là như thế, nhưng không ngờ nó chiến lược có thể cường hãn đến tận đây. Thiên giới Vô Cấu La Hán chuyển thế, thiên hạ kim cương cảnh người thứ nhất, thất cảnh phía dưới phòng ngự vô địch, lực công kích có thể so với địa tiên cảnh đỉnh phong võ phu. Chiến lược như vậy, đã đứng ở đệ thất cảnh trở xuống đỉnh phong hàng ngũ. Dù sao trước đây thất cảnh phía dưới chiến lược mạnh nhất kiếm thánh Liễu Bách cùng Hoa Đào kiếm thần Đặng Thái A Đồng đều đã đột phá, bây giờ lục cảnh cao thủ lại khó dung chuyển Lý Dương Tân kim cương chi khu. Chỉ dựa vào điểm này, Lý Dương Tân liền đã đứng ở thế bất bại. Ngắn ngủi trầm mặc sau, đám người nhao nhao thấp giọng nghị luận, trời ạ, cái này Lưỡng Tiền Tự đến tột cùng là bực nào phúc địa, có thể một môn ra ba vị Phật tôn. Lúc trước Tô Tiên Sinh xưng Lưỡng Tiền Tự vì thiên hạ thứ hai Phật môn thánh địa, ta còn hơi có lo nghĩ, bây giờ triệt để tâm phục. Theo ta thấy, Lưỡng Tiền Tự chính là đương đại thứ nhất Phật môn thánh địa, Phật môn thế tôn bảng hết thảy mười ghế, ai có thể tới sánh vai. Ta từng nghe nói Lý Dương Tân một thần, nghĩ không ra hắn lại có như thế tu vi, ngay cả Xuân Thu thả giáp Trung Long Thụ Thánh Tăng đều không kịp hắn, thật có thể nói là thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Ta không nghe lầm chứ? Lý Dương Tân là thiên giới Vô Cấu La Hán chuyển thế. Tin tức này một khi truyền ra, Phật môn chỉ sợ muốn nhấc lên thao thiên ba lan. Thật là đáng sợ Lý Dương Tân, Liễu Bách cùng Đặng Thái A sau khi đột phá, thất cảnh phía dưới không người có thể phá nó kim cương thể, phòng ngự có thể xưng tuyệt thế. Nói như thế, thất cảnh phía dưới người mạnh nhất bên trong, tất có Lý Dương Tân một chỗ cắm rủi. Lầu ba sườn tây phòng khách thứ tư bên trong, Long đảo chủ cùng một đảo chủ liếc nhau, đều là gặp lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Chỉ nghe Long đảo chủ thở dài, khó trách hôm nay có nhiều như vậy nhân vật giang hồ tề tụ nơi đây, chính hai nghe nói những này rung động tin tức, xa không phải đảm bình trên giấy nhưng so sánh. Một đạo chủ gật đầu biểu thị đồng ý bọn hắn trước khi tới đây, tự nhiên đã nhìn qua trước vài kỳ thuyết thư nội dung. Lúc đó tuy có chân kinh, nhưng dù sao cảm thấy cách một tầng giấy. Hôm nay đích thân tới hiện trường, mới biết Tô Trần nói thoải mái thiên hạ khí thế, thật không phải bút mực có khả năng hình dung. Nói về cái này Lưỡng Tiền Tự, hai người trước đây chưa bao giờ lường trước trên đời lại có cường đại như vậy Phật môn tồn tại. Cảm khái một phen sau, hai người lần nữa ngưng thần nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, muốn biết trên đời còn có bao nhiêu bí ẩn chưa từng để lộ. Lầu ba cánh bắc cái thứ năm bao xương. Lục Tiểu Phụng trừng mắt nhìn, lập tức đi ra phòng, cao giọng nói: Tô tiên sinh, cái này Lưỡng Tiền Tự đã có thiên giới Long Thụ Bồ Tát chuyển thế, lại có thiên giới Vô Cấu La Hán giáng thế, thực sự huyền diệu. Không biết đây là trùng hợp, hay là Lưỡng Tiền Tự bên trong có huyền cơ khác. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức an tĩnh lại. Lục Tiểu Phụng yêu cầu, chính là đám người tò mò nhất sự tình. Tuy nói đám người trước đây đã biết, thiên giới không ít tiên nhân đã chuyển thế phàm trần, nhưng giống Lưỡng Tiền Tự như vậy liên tiếp xuất hiện thiên giới đại năng giả, vẫn làm cho người không thể tưởng tượng. Nhưng một tòa Phật tự bên trong vậy mà đồng thời hội tụ hai vị thiên giới tiên nhân, còn có Long Thụ Bồ Tát, Vô Cấu La Hán bực này viễn siêu tiên nhân tầm thường Phật môn cao hiền, thấy thế nào đều có chút khác thường. Nếu nói là trùng hợp, vậy cũng không khỏi quá mức đúng dịp. Đám người vừa nghĩ, một bên nhao nhao đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài, muốn nghe Tô Trần đáp lại ra sao. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần đối mặt đám người nóng rực nhìn chăm chú, cũng vô ý ra vẻ mê hoặc, thẳng thắn nói, mặc kệ là Long Thụ Bồ Tát hay là Vô Cấu La Hán, tại thiên giới đều không phải là nhân vật bình thường. Hai người đồng thời chuyển thế hạ phàm, đồng thời đều đầu thai tại lưỡng tiền tự, đương nhiên sẽ không là ngẫu nhiên. Nguyên nhân kỳ thật cũng không phức tạp. Trước đây Tô Mỗ từng nói qua, 700 năm trước Lữ Tổ phi thăng thiên giới sau, từng cùng Trương Tam Phong kiếp trước tiên quân từng có mật đàm. Cuối cùng Lữ Tổ cùng chân võ đại đế đạt thành ước định, nhập thiên môn sau lại trở lại hồng trần, thành lập 700 năm võ đang đạo thống, thu nạp nhân gian hương hỏa khí vận. Mà cái này võ đang sơn tổ đỉnh chính là chân võ đại đế, là ứng đối vĩnh dạ đại kiếp tại thế gian bày ra ván cờ. Đợi đến vĩnh dạ giáng lâm, chân võ đại đế thuộc hạ đông đảo đạo môn tiên nhân liền sẽ mượn võ đang sơn chỗ tụ khí vận quay về nhân gian. Nếu đạo môn có thiên giới đại năng ở nhân gian là tử, Phật môn tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn. Cái này lưỡng tiền tự chính là xuất từ một vị thiên giới đế quân cấp Phật môn cường giả bày đường lui. Long Thụ Bồ Tát chuyển thế là Long Thụ Thánh Tăng, Vô Cấu La Hán chuyển thế là Lý Lương Tân, bất quá là trong bố cục một vòng. Bọn hắn sớm hạ giới, mặt ngoài là vì dò đường, phát triển Phật môn hương hỏa. Nhưng mục đích thực sự là vì thủ hộ một vị càng cường đại, càng cao quý hơn tồn tại. Về phần vị kia thân phận, cùng lần này lợi bình không quan hệ, Tô Mỗ liền bất tiện nhiều lời. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh lập tức vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Đáng sợ. Cứ việc rất nhiều nhân sĩ giang hồ sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chính thai nghe Tô Trần nói ra những này, vẫn như cũ cảm thấy rùng mình. Nguyên lai thiên giới Phật môn đại nhân vật từ lâu động tâm tư. Cái này kỳ thật sớm có mánh khỏe. Trước đó Tô Trần đề cập Lữ Tổ cùng chân võ đại đế liên thủ thiết lập võ đang sơn tổ đỉnh lúc, không ít người liền suy đoán Phật môn bên kia cũng tất nhiên có động tác. Dù sao Phật môn mặc dù không bằng đạo môn bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nhưng cũng không phải cây không dễ, tất nhiên có đại nhân vật có thể đoán được vĩnh dạ chi kiếp đến. Bây giờ quả nhiên ứng nghiệm. Phật môn xác thực cũng có cao nhân phát giác được vĩnh dạ chi kiếp tới gần, cũng đã ở nhân gian bố trí xuống trận tuyến. Mà lại từ Tô Trần lợi bình đến xem, vị này Phật môn đại nhân vật không chút nào kém hơn chân võ đại đế. Nó không chỉ có bản thân là đế quân cấp tồn tại, thuộc hạ càng là cao thủ nhiều như mây, tùy tiện phái xuống giới hai vị chính là Bồ Tát cùng La Hán. Càng làm cho người ta rung động là, Long Thụ Bồ Tát chuyển thế Long Thụ Thánh Tăng cùng Vô Cấu La Hán chuyển thế Lý Đương Tân, kỳ thật cùng võ đang Trương Tam Phong một dạng, đều là tiền trạng người. Trương Tam Phong là tại vì chưa trưởng thành chân võ đại đế hộ đạo. Giống cây cùng Lý Đương Tân đồng dạng cũng là làm một vị thiên giới địa vị cao thượng cường giả trải đường. Cái này lập tức mọi người chấn kinh lại hiếu kỳ. Đến tột cùng là nhân vật bậc nào, lại cần một vị Bồ Tát cùng một vị La Hán chuyển thế vì đó hộ đạo. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đám người lại lần nữa nghị luận ầm ĩ, cái gì? Lưỡng Thiền Tự cũng là thiên giới đại nhân vật bố trí của diện, hay là đế quân cấp Phật môn nhân vật ở nhân gian an bài? Ta liền đoán được, nếu đạo môn có chân võ đại đế đại nhân vật như vậy ở nhân gian bố cục, Phật môn bên kia cũng chắc chắn sẽ không nhàn rỗi. Nói như vậy, Lưỡng Thiền Tự cùng võ đang sơn một dạng, cũng là thiên giới đại nhân vật bảy quân cờ. Một khi vĩnh dạ giáng lâm, Lưỡng Thiền Tự cũng sẽ nên đón Phật môn chúng tiên giáng lâm. Xem ra cái này vĩnh dạ chi kiếp, quả nhiên là muốn tịch quyển thiên hạ tu sĩ, ngay cả thiên giới cũng khó có thể không đếm xỉa đến. Cái này Phật môn đại nhân vật ngược lại là thông minh, nếu là ở vĩnh dạ chân chính phủ xuống thời giờ còn lưu tại thiên giới, sợ là chỉ có một con đường chết. Chương 228, mỹ mạo vô song. Chương 228, mỹ mạo vô song. Đáng tiếc Hạo Thiên quá mức cường đại, ngay cả đạt tới đệ cửu cảnh chiến thiên ngũ tổ đều không phải là đối thủ của nó, mấy cái thiên giới đế quân chỉ sợ cũng khó mà thay đổi cục diện. Nói như vậy, một khi vĩnh dạ tiến đến, Lưỡng Thiền Tự ngược lại là cái không sai càng tránh gió, chí ít so rất nhiều nơi an toàn hơn. Ta chỉ muốn biết, vị kia cần Long Thụ Bồ Tát cùng Vô Cấu La Hán cộng đồng hộ đạo tồn tại, đến cùng là thân phận gì? Lầu ba sườn tây gian thứ nhất trong dạng. Lão Hoàng sợ hãi thán nói, nguyên lai Lương Tiền Tự đúng là thiên giới đế quân cấp Phật môn cường giả bày ra ván cờ. Khó trách có thể tại Đông Ly Hoàng Triều có như thế thanh thế, cơ hồ có thể cùng Long Hổ Sơn bình khởi bình toạn. Từ Phụng Niên rót đầy chén rượu, hướng lên cái cổ uống sạch sẽ, lắc đầu thở dài, gió thổi báo rông bao sắp đến. Đại kiếp trước mắt, cả trên trời thần tiên đều ngồi không yên. Không bằng nói nhất đến lượt gấp chính là thiên giới những tiên nhân kia. Nhân gian còn có nhân gian quy củ che chở, thiên giới tiên nhân coi như chỉ có thể mặc cho Hạo Thiên bài bố. Tuy ta cổ mở miệng cười. Theo Tô tiên sinh trước đó giảng, thiên giới tiên nhân cũng không phải muốn bên dưới liền xuống. Vô luận là Võ Đăng Sơn hay là Lưỡng Thiền Tự, đều là 500 năm trở lên bố cục, hay là đế quân cấp nhân vật tự mình xuất thủ an bài. So sánh với nhau, đại đa số thiên giới tiên nhân chỉ có thể thúc thủ vô sách, liên hạ phàm đều làm không được. Từ Phụng Niên tỉnh táo phân tích nói. Lao Hoàng nhấp một miếng hoàng cửu, cười ha hả nói, ta hiện tại ngược lại thật sự là có chút nóng trông vĩnh dạ giáng lâm, thật muốn nhìn một cái những cái kia đạo môn tiên nhân từng cái rơi vào Võ Đăng Sơn, Phật môn tiên nhân từng cái rơi vào Lưỡng Thiền Tự chẳng diện. Từ Phụng Niên trầm ngâm một lát, cũng lộ ra mỉm cười. Trang diện như vậy, xác thực đáng giá xem xét. Nghĩ đến khi đó nhân gian, nhất định là chưa bao giờ có phi thường náo nhiệt. Bạch Ngọc Đài phía trên, Tô Trần nửa khép suy nghĩ, thản nhiên hưởng thụ lấy các vị thị nữ hầu hạ. Tâm thần khẽ động, trong đầu hiện ra một tấm hư ảo điểm nhân khí bảng, phía trên số lượng chính phi tốc kéo lên. Thẳng đến tăng trưởng tốc độ dần dần chậm dần, hắn mới mở mắt ra, cao giọng nói, sau đó, tiếp tục lợi bình vị này lên bảng Phật tôn Lý Đương Tân. Đời này của hắn, có thể nói ầm ầm sóng dậy, năm gần chừng 24 nhờ Phật pháp tinh thâm mà danh chấn lưỡng thiên tự. Phật môn khí vận thế nhỏ, Lưỡng Thiền tự muốn vì Đông Ly Thiên Hạ cầu lấy đại thừa chân kinh, lấy độ chúng sinh. Lý Dương Tân đứng ra, đi bộ 3 vạn dặm, cuối cùng bình yên đem chân kinh mang về. Đoạn này 3 vạn dặm đường tuyệt không phải đường bằng phẳng, hiểm cảnh trùng điệp. Không biết từ chỗ nào truyền ra, nói ăn tăng nhân áo trắng Lý Dương Tân huyết đủ, nhưng phải trường sinh bất tử chi thân, bởi vậy dẫn tới vô số tà đạo nhân vật. Cũng may Lý Dương Tân không chỉ có Phật pháp thông huyền, càng thêm công thủ đều tốt, phàm địch tới đánh, đều bị nó siêu độ. Cuối cùng Lý Dương Tân tự mình phá truyền môn này. Hắn trên đường về, trước mặt mọi người cắt lấy một miếng thịt, đưa cho ven đường một vị tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc lão giả. Mấy năm sau, lão giả kia vẫn thọ hết chết giả, thịt trường sinh mà nói tự nhiên tự sụp đổ. Lấy được đại thừa chân kinh trở về sau, Lý Dương Tân Phật pháp cũng đang phong tạo cực, nhất cử bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Từng có một người thần bí muốn hủy diệt Phật môn khí vận, đến đây khiêu chiến Lý Dương Tân đánh cờ. Song phương ước định, lấy thiên hạ Phật tự làm tiền đặt cược, mỗi thua một con, liền thiếu một tòa Phật tự. Lý Dương Tân thông dong đường nối, ba cục đều là bình, bảo vệ Phật môn khí vận, chưa làm người thần bí kia đạt được. Đã từng có Bắc Mãng vô địch đao khách, danh xưng tiếp cận nhất vương tiên tri võ đạo cao thủ, một đường xuôi nam tìm chiến Lý Dương Tân. Lý Dương Tân hóa thân thành bản thạch, đón đỡ 108 đao lông tóc không thường, duy tại mặt đất lưu lại một 108 đạo kim vừa dấu chân. Đao khách kia tận mắt nhìn thấy sau, tự biết xa xa không kịp, chủ động tối lui. Lý Dương Tân phong quang nhất thời điểm, áo trắng bạch mã nhập Thái An thành, mấy chục vạn bách tính đường hẻm hoang nên, tán tụng không ngừng bên hai. Liền ngay cả Đông Ly hoàng đế cũng tự thân vì hắn dẫn ngựa, mời hắn chủ trì biên soạn tân lịch, lấy mạnh Đông Ly quốc vận. Như Lý Dương Tân nguyện tranh thiên hạ Phật thủ vị trí, hắn cũng có thể dễ dàng chi. Nhưng hắn không luyến quyền bị, bỏ đi hết thảy vinh hoa, quay người hồi hương cưới vợ thành gia. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lại là một trận xôn xao. Lưỡng Thiền tự làm Đông Ly giang hồ Phật môn thánh địa, Đông Ly người trong giang hồ tự nhiên nghe nhiều nên thuộc, đối với Lý Dương Tân cũng hơi có nghe thấy. Nhưng Đông Ly bên ngoài nhân vật giang hồ đối với người này lại biết rất ít. Thẳng đến nghe phen này lời bình, mọi người mới chân chính ý thức được Lý Dương Tân cường đại. Đi bộ 3 vạn dặm cầu lấy chân kinh, một đường chém tà chú ma. Tuy nói Tô Trần chỉ là giải rác mấy lời, nhưng mọi người đã có thể tưởng tượng trong đó sự nguy hiểm. Đợi nghe phía sau, càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Áo trắng bạch mã nhập Thái An thành, Đông Ly hoàng đế tự mình dẫn ngựa, mấy chục vạn bách tính đường hẻm hoang nên, đây là cỡ nào chẳng diện. Phải biết Đông Ly hoàng đế cũng không phải bình thường đế vương, chính là có hy vọng khai sáng đế triều một đời hùng chủ. Có thể làm cho nhân vật bực này tự mình dẫn ngựa, đủ thấy Lý Dương Tân tại Đông Ly hoàng đế trong lòng địa vị độ cao. Chỉ dựa vào điểm này, Lý Dương Tân liền đã có chiến đấu thiên hạ Phật thủ tiền vốn. Nhưng khi đám người nghe phía sau lúc, đều là trợn mắt hốt mồm. Vị kia đã thắng được ước vạn Phật tu đều khó mà với tới vinh hạnh đặc biệt Lý Dương Tân, lại vứt bỏ hết thảy, hồi hương thành thân. Trong khoảnh khắc, trong sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, thật là Lý Dương Tân cũng. Tuy nói lao tử luôn luôn không nhìn chúng Phật môn người, nhưng nhân vật bực này đáng giá kính trọng. An tăng nhân áo trắng Lý Dương Tân huyết nhục nhưng phải trường sinh thân thể. Lại thực sự có người tin loại này hoang đường nói như vậy. May mắn Lý Dương Tân là vô cấu La Hán chuyển thế, chiến lược phi phàm, nếu không cái này đi về phía Tây 30 vạn dặm, sợ là sớm bị yêu man ướt. Lý Dương Tân cũng thật là kỳ, lại trước mặt mọi người cắt thịt tặng người, đây là bài trừ lời đồn thẳng thắn nhất biện pháp. Ta không nghe lầm chứ? Lý Dương Tân áo trắng bạch mã nhập Thái An, Đông Ly hoàng đế tự thân vì hắn dẫn ngựa. Hắn ở đâu ra như vậy phô trương? Chỉ bằng hắn có thể thôi diễn tân lịch, giúp ích một nước khí vận, liền đáng giá thiên hạ bất luận cái gì một nước quân vương vì đó chấp cương. Không nghĩ tới cái này, Lý Dương Tân còn tinh thông vận số lý lẽ, tân lịch khả hưng quốc vận, hắn xác thực có tư cách ngồi lên thiên hạ Phật thủ vị trí. Lý Dương Tân hồi hương thành thân. Có ý tứ gì? Phật môn không phải nghiêm cấm đón dâu a? Lầu ba phía nam căn thứ tư bao xương. Phương Chứng nghe nói lời ấy, không khỏi có chút nhíu mày. Lúc trước hắn còn cảm thấy vị này Lý Dương Tân quả nhiên không phụ thiên giới Phật môn vô cấu La Hán chuyển thế tên, trong lòng cảm thấy kính ngưỡng. Có thể nghe được cuối cùng này một câu, lập tức sửng sốt, tốt như vậy bừng quả nhiên Phật môn đại đức, lại về nhà kết hôn. Hẳn là vị này vô cấu La Hán người chuyển thế lại còn tụ. Tránh không được chuyện cười lớn. Tâm niệm đến đây, Phương Chứng cuối cùng khó nén lo nghĩ, đẩy cửa đi ra ngoài, cao giọng nói, Vần Tăng thiếu Lâm Phương Chứng, bái kiến Tô tiên sinh. Nghe nói tiên sinh vừa rồi một phen bình luận, Vần Tăng còn có nghi hoặc, khẩn cầu chỉ giáo. Vị này tăng nhân áo trắng Lý Dương Tân chính là thiên giới vô cấu La Hán chuyển thế, Phật lý cao thâm, có hy vọng chấp trưởng thiên hạ Phật môn. Nhân vật như vậy, sao lại không biết ta Phật môn thanh quy? Chẳng lẽ vị này Lý Dương Tân đã nhập thế hồng trần, dự định ký tăng hoàn tục phải không? Lời vừa nói ra, trong sảnh mọi người đều lên tiếng tán thành. Đặc biệt rất nhiều đại minh giang hồ hào khách nhìn về phía Phương Chứng trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Không nghĩ tới đường đường đại minh thiếu lâm trưởng môn nhân lại cũng đích thân tới Tử Kim lâu. Việc này như truyền về đại minh võ lâm, hẳn là hoành động đại sự. Đương nhiên, đây chỉ là đối với đại minh võ lâm mà nói. Bây giờ Tử Kim lâu bên trong bảy hiền tất đến, cũng không ít đã đạt đệ thất cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Phương Chứng mặc dù tại đại minh võ lâm danh vọng cực cao, tại cái này Tử Kim lâu bên trong nhưng cũng bất quá là một tên bình thường cao thủ thôi. Đám người càng cảm thấy hứng thú, vẫn là Phương Chứng chỗ sách vấn đề. Đây cũng là mọi người trong lòng mê hoặc. Lý Dương Tân làm vô cấu La Hán chuyển thế, chính là Phật môn thiên giới phái tới tiên phòng, tuyệt đối không thể hoàn tụ. Cái kia đã là người xuất gia, lại sao có thể cưới vợ? Hẳn là kết hôn chỉ là lấy cớ, kỳ thực không muốn tiếp trưởng Phật môn đứng đầu. Đám người đang phỏng đoán, đều là đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài, lặng chờ Tô Trần đáp lại. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần sớm đã ngờ tới sẽ có người hỏi cái này một câu, khóe miệng khẽ nhếch, cao giọng đáp lại, Phật môn thật có giới luật, nhưng như thế quy củ, bất quá là vì ước thúc ý chí chưa kiên phạm nhân mà thiết kế. Lý Dương Tân thân là vô cấu La Hán chuyển thế, Phật tâm thanh thản, kết hôn tiến hành nhìn như phản bội lẽ thường, nhưng nó trong lòng còn có Phật tính, liền không sao. Bởi vì cái gọi là rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Thế nhân như vọng hiệu ta đi, chính là vào ma đạo. Lý đương tân Phật pháp cao thầm, cho nên có thể cưới vợ, thậm chí dục có một nữ, tên cứ gọi Lý Đông Tây, những này đều không ngại nó tu hành. Nhưng nếu những tăng nhân khác mưu toan bắt trước, chính là ngộ nhập lạc lối, vẫn có bước vào Phật môn chính đạo. Đám người sau khi nghe xong, đều làm một mặt cái hiểu cái không. Làm sao hắn liền có thể kết hôn, an an mặt, người khác làm như vậy lại thành ma đạo. Đây không phải chỉ cho hắn phá lệ, không cho phép người bên ngoài làm theo a. Chỉ có số rất ít tuệ căn thâm hậu người, mới mơ hồ ngộ ra Tô Trần trong lời nói chân ý tu hành Phật pháp, không phải câu nệ tại hình thức, hết thảy giới luật đều là giúp người thông suốt Phật lý, sớm trèo lên bị ngạn. Nói cách khác, như đã ngộ được Phật pháp chân lý, trong lòng tự có tịnh độ, cái gọi là giới luật cũng không cần câu nệ. Liên như là mới học kiếm giả, cần theo chiêu thức thận trọng từng bước, mà kiếm đạo tông sư thì có thể tùy tâm sử dụng, chiêu thức cảnh giới nhập hóa, vô chiêu thắng hữu chiêu. Lý Dương Tân mặt ngoài hành vi khác người, kỳ thực nội tâm sớm đã viên mãn thành Phật, đây mới là Phật môn cao nhân chân chính đạt tới siêu phàm cảnh giới. Lầu ba lan can bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một vị thanh niên, chính là đa tình công tử Hầu Hy Bạch. Hắn cao giọng nói, cổ ngữ có lời, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Không nghĩ tới ngay cả Phật môn cao tăng cũng chạy không thoát câu nói này. Như vậy vị kia có thể làm cho Lý Dương Tân bực này Phật môn tông sư động tâm nữ tử, nhất định là quốc sắc thiên hương, mỹ mạo vô song đi. Lời vừa nói ra, bốn phía nhân sĩ giang hồ nhao nhao gật đầu đồng ý Lý Dương Tân là nhân vật bậc nào. Đây chính là thiên giới vô cấu La Hán chuyển thế, vô cùng có khả năng thành tựu Phật môn đứng đầu đại tu hành giả, đệ thất cảnh phía dưới cơ hồ không người có thể địch tồn tại. Liền ngay cả Đông Ly hoàng đế đã từng tự thân vì hắn dẫn ngựa. Nhân vật như vậy như bước chân hồng trần, thiên hạ giai nhân tuyệt sắc không đều là hắn tùy ý chọn chọn đối tượng sao? Cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng, có thể làm cho Lý Dương Tân cảm mến nữ tử, nhất định có được tựa thiên tiên dung mạo cùng tuyệt thế phong hoa. Bạch Ngọc Đài bên trên, chương 229, sinh ra thấy lạnh cả người chương 229, sinh ra thấy lạnh cả người Tô Trần nghe xong mỉm cười, lắc đầu. Đối mặt đám người ánh mắt tò mò, chậm rãi nói ra, chư vị nhược chân nghĩ như vậy, vậy liền mười phần sai. Vị kia làm cho Lý Dương Tân phá giới cưới nữ tử, cũng không phải là dung mạo kinh diễm giai nhân tuyệt sắc, mà chỉ là một người tướng mạo thường thường phổ thông phụ nhân. Nàng tựa như bên người chúng ta khắp nơi có thể thấy được nữ tử tầm thường. Nàng sẽ ở trên mặt bôi lên thật dày son phấn, cũng sẽ ở đầu đường tràn đầy phấn khởi dạo phố mua sắm, thậm chí đang say ngủ lúc sẽ còn ngáy ngủ. Nhưng dù vậy, nàng vẫn như cũng là Lý Dương Tân yêu sâu nhất người, là làm bạn hắn cả đời duy nhất tình cảm chân thành. Nàng trong ngậm tiếng ấy, tại Lý Dương Tân trong hai chính là em thai nhất Phật kinh. Tình cảm của bọn hắn không giống chư vị suy nghĩ như thế thần tiên quyến lữ, xa không thể chạm. Bọn hắn tình yêu là ở nhân gian, tại thường ngày một chút, tại củi gạo dầu muối bên trong. Cho nên bọn hắn tựa như phàm trần bên trong ân ái vợ chồng, lẫn nhau đến nữa, dắt tay đi qua một năm, mười năm, trăm năm, thậm chí ngàn năm, vạn năm. Đối với Lý Dương Tân mà nói, thê tử của hắn chính là hắn Phật. Cái gì gọi là lập địa thành Phật? Đây chính là lập địa thành Phật. Đã có nàng, thế gian lại không Phật pháp. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lập tức vang lên một mảnh xôn xao. Ai cũng không ngờ tới, chất tướng vậy mà như thế ngoài dự liệu. Đường đường Phật tôn bảng hạng năm Lý Dương Tân, trên đời cực kỳ hiếm thấy Phật môn cao tăng, lại chỉ cưới một vị hình dáng không gì đặc biệt nữ tử bình thường. Đây là tất cả mọi người bất ngờ sự tình. Nhưng nghe Tô Trần một phen giải thích, đám người lúc này mới ý thức được chính mình nông cạn. Đúng vậy a, chân chính hạnh phúc cũng không phải là thể hiện tại thần tiên quyến lữ giống như cao không thể chạm, mà là giấu ở sinh hoạt hàng ngày một chút bên trong, giấu ở nhất bình thường khói lửa bên trong, lẫn nhau lấy tâm tướng giao, mà không phải bên ngoài mạo là theo, mới có thể gần nhau lâu dài. Nếu không, tựa như nhiếp nhân vương thê tử Nhan Doanh, mặc dù dung mạo như thiên tiên, lại tâm tính không chừng, cuối cùng khó thành lương duyên. Lầu ba trước lan can, Phương Chứng trong mắt lóe lên một tia đốn ngộ, chắp tay trước ngực hành lễ nói, đa tạ Tô tiên sinh chỉ điểm, bần tăng được ích lợi không nhỏ. Trải qua này một phen quyền, hắn Phật đạo tu vi tựa hồ tiến thêm một bước, khí độ cũng càng trang trọng nghiêm túc. Một bên Hầu Hy Bạch nhưng như cũng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Giống hắn như vậy trọng tình người, vẫn như cũng càng trung tình tại mỹ nhân. Những cái kia nữ tử tầm thường, hắn căn bản không làm sao có hứng nổi, như thế nào lại động tình? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, quay người đi vào phòng riêng của chính mình, phen đạo lý này, hắn cũng không hiểu, cũng không muốn hiểu. Lầu ba sườn tây gian thứ nhất trong phòng chung, lão hoàng gãi đầu một cái, thấp giọng nói ra, thiếu gia, Lý Đông Tây cái tên này nghe rất quen thuộc, sẽ không phải chính là chúng ta trước kia gặp phải tiểu cô nương kia đi. Từ Phụng Niên cũng trở về nhớ tới đoạn kia kinh lịch, trầm ngâm chốc lát nói, tiểu nha đầu kia xác thực từng nói nàng đến từ Lương Thiên Tự, lúc đó ta còn tưởng rằng là cái trò đùa, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ nàng chính là tăng nhân áo trắng Lý Đường Tân nữ nhi. Nếu không phải hôm nay nghe Tô Trần nhắc lên, hắn cơ hồ đều muốn quên lần kia đang đi đường gặp phải cái kia cơ linh đáng yêu, ưa thích bôi son phấn tiểu nữ hải. Hắn còn nhớ rõ lúc đó đưa nàng một hộp tốt nhất son phấn, tiểu nha đầu kia vui vẻ vô cùng. Bây giờ hồi tưởng, mới biết nữ hải kia lại là Phật môn Thế Tôn bảng thứ 5 Lý Đường Tân chi nữ, chỉ cảm thấy thế sự kỳ diệu, khó nói nên lời. Tuy ta cổ đốt dâu cười ha ha nói, đây thật là chuyện tốt, nếu có thể mượn cơ hội này cùng Lương Tiền Tự thành lập quan hệ, tương lai thật đúng là rất có ích lợi. Từ Phụng Niên nhẹ nhàng gật đầu, cũng không phải thật muốn nhờ vào đó leo lên, chẳng qua là cảm thấy đoạn chuyện cũ này hồi tưởng lại thực sự thú vị. Hắn nhớ kỹ trước khi chia tay còn từng mời Lý Đông Tây đến Bắc Lương, nói muốn mỗi ngày đưa nàng tốt nhất son phấn. Không biết tiểu nha đầu kia sau khi trở về sẽ như thế nào cùng Lý Đương Tân nói lên đoạn trải qua này. Như Lý Đương Tân hiểu lầm hắn có ý khác, vậy liền thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Đốt. Điểm nhân khí tổng số đột phá 50 triệu, thất tinh nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thành công giải tỏa đặc biệt ban thưởng, hoàng kim rút thẻ khoán 3 tấm. Trước mắt tính gộp lại thu hoạch được hoàng kim rút thẻ khoán 4 tấm, bạch ngân rút thẻ khoán 8 tấm, thanh đồng rút thẻ khoán 7 tấm. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần nghe trong nao vang lên hệ thống thông báo, trong lòng không khỏi một trận thoải mái. Đây chính là người xem đông đảo mang đến tiền lãi, điểm nhân khí đơn giản như là tăng cao. Không khó đoán trước, tiếp xuống bảng danh sách xếp hạng càng thêm nặng ký, điểm nhân khí thu hoạch cũng sẽ càng thêm phong phú, đột phá 100 triệu chỉ là sớm muộn sự tình. Nghĩ tới đây, Tô Trần chợt cảm thấy động lực tràn đầy, ánh mắt đảo qua toàn trường, cao giọng mở miệng, sau đó, tiếp tục lời bình vị kế tiếp lên bảng thế tôn. Phật tôn bảng tên thứ tư, Thiên Tăng, Điện Nhi. Trong đó Điện Nhi chính là Phật môn Từ Hàng Tịnh Trai nhất mạch khai phái tổ sư. Cùng Thiếu Lâm phái bình thường, Từ Hàng Tịnh Trai tại nhiều cái hoàng triều trong chốn võ lâm đều có lấy sâu xa danh vọng, bị vô số Phật môn đệ tử kính là thánh địa tu hành. Làm cho này một Phật môn chi nhánh sáng lập ra môn phái người, Điện Nhi tu vi tự nhiên cũng không thể tầm thường so sánh. Nàng trước kia từng cùng Ma Đế Tạ Thiếu Miên nhau, mượn đến Ma đạo tùy tưởng lục nhìn qua, từ đó lĩnh hội tiên đạo chân đế, tự sáng tạo công pháp tu tiên bị ngạn kiếm quyết, từ đó đi vào tiên đạo chi cảnh. Phía sau bởi vì cùng Ma Đế Tạ Thiếu lý niệm trái ngược, hai người cuối cùng mỗi người đi một ngả, nàng thì tiếp tục dốc lòng tu hành, cuối cùng đăng lâm lục địa thần tiên chi cảnh. Sau đó, nàng chính thức xuất gia, sáng lập Phật môn Từ Hàng Tịnh Trai nhất mạch, cũng đem bị ngạn kiếm quyết cải biến thành Từ Hàng kiếm điển, định là Từ Hàng Tịnh Trai chân phái tuyệt học. Đây cũng là Phật môn thế tôn bảng tên thứ tư, Điện Nhi. Lấy tu tiên giả chi thần, sống qua 900 năm, sáng lập ra môn phái 800 năm, công tham thiên địa, chứng đạo Phật môn đệ thất cảnh. Đáng nhắc tới chính là, bị ngạn kiếm quyết cũng không phải là thuần khiết Phật môn võ học, nó càng là một môn tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp. Mặc dù Điện Nhi không thể lấy kiếm đạo thành tiểu võ phu đệ thất cảnh, nhưng nó kiếm thuật tạo nghệ đã đạt lục cảnh đỉnh phong, có thể xưng đương đại đỉnh tiêm kiếm tiên, chiến lực cường đại, đủ để xếp vào kiếm tiên bảng top 10. Cho nên tổng hợp đánh giá, đem nó liệt vào Phật môn thế tôn bảng tên thứ tư. Liên quan tới những ngày qua lại, Tô Mộ tại lợi bình Ma Đế Tạ Thiếu lúc đã có đề cập, trong sảnh rất nhiều đạo hữu đã sớm biết. Nhưng chư vị có lẽ chưa từng nghe nói, tại Điện Nhi cùng Ma Đế Tạ Thiếu quyết liệt đằng sau, sáng lập Từ Hàng Tịnh Trai trước đó, còn từng có một đoạn chưa kịp nảy sinh tình duyên. Mà đoạn này phụ đuổi chuyện xưa bên trong nam tử, chính là cùng Điện Nhi đặt song song Phật môn thế tôn bảng thứ tư Thiên Tăng. Người này là đương kim Phật môn Tịnh Niệm Tiền Tông nhất mạch sáng phái tổ sư. Hắn cùng Điện Nhi tương tự, lấy tu tiên chi thần, trường sinh 900 năm, sáng lập ra môn phái 800 năm, danh hào Thiên Tăng, tự xưng là tội Phật. Theo Tô Trần tiếng nói rơi xuống đất, toàn bộ đại sảnh lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Điện Nhi lên bảng, rất nhiều người kỳ thật sớm có dự cảm. Dù sao trước sớm Tô Trần lợi bình Ma Đế Tạ Thiếu lúc, liền từng nâng lên Điện Nhi cũng từ Ma đạo tùy tưởng lục bên trong nộ ra được tiên đạo thiên trường, thật sâu áo trình độ, không thua gì Tạ Thiếu sáng tạo thiên ma sách. Tuy nói Điện Nhi sáng lập ra môn phái đằng sau, vì cắt đứt qua lại, đem nguyên bản tên là bị ngạn kiếm quyết công pháp sửa chữa xóa bổ, cuối cùng biến thành bây giờ khó mà nhờ vào đó chứng tiên Từ Hàng kiếm điện. Nhưng nàng tự thân sở tu chi pháp cũng không vấn đề, nếu thật có thể sống đến hôm nay, chí ít cũng xác nhận đệ thất cảnh đại năng. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, Phật tôn bảng vị thứ tư cũng không phải là chỉ có Điện Nhi một người, mà là hai người đặt song song. Mà đổi thành một vị, lại cùng Điện Nhi từng có một đoạn tình duyên. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ rung động bí mật. Thiên Tăng tên, trong đại sảnh đại đa số người mặc dù chưa quen thuộc, nhưng Tịnh Niệm Thiền Tông cái tên này lại là như sấm bên tai. Trên thế giới này Phật môn bắt nguồn xa, dòng chảy dài, mấy ngàn năm qua không ngừng có nhân vật kiệt xuất hiện lên, là Phật môn khai tông lập phái, làm vinh dự truyền thừa. Trong đó lấy Huyền Không Tự, Lưỡng Thiên Tự, Thiếu Lâm phái, Từ Hàng Tịnh Trai cùng Tịnh Niệm Thiền Tông nhất là hưng thịnh. Mặc dù Từ Hàng Tịnh Trai cùng Tịnh Niệm Thiền Tông hơi thua tại Tiền Tam giả, nhưng cũng có 800 năm truyền thừa, căn cơ thâm hậu. Nhưng mà ai cũng không ngờ rằng, Tịnh Niệm Thiền Tông khai phái tổ sư lại cũng là tu tiên giả, đồng thời đến nay còn tại thế gian, còn từng cùng Điện Nhi từng có một đoạn tình cảm gấp mắc. Vực này bí sự lập tức đã dẫn phát đám người hứng thú nồng hậu. Năm đó Điện Nhi cùng Thiên Tăng ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao đoạn này tình được xưng là đặc biệt? Thiên Tăng lại vì sao tự xưng tội Phật? Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, tiếng nghị luận vang lên lần nữa, trời ạ, Phật tôn bảng thứ tư lại là hai vị đặt song song. Đây chính là hai vị Phật môn đệ thất cảnh tồn tại a. Từ Hàng Tịnh Trai cùng Tịnh Niệm Thiền Tông đều là từ đại tùy thời kỳ chuyển xuống, riêng phần mình đều có 800 năm căn cơ, xem ra giữa hai bên sớm có nguồn gốc. Không nghĩ tới Tịnh Niệm Thiền Tông khai sơn tổ sư Thiên Tăng vậy mà cũng là tu tiên giả, sống trọn vẹn 900 năm. Đây chính là tu tiên giả chỗ đáng sợ đi. Phật môn quả nhiên không đơn giản, ngay cả vị thứ năm Lý Đương Tân đều đã lợi hại như vậy, hiện tại lại xuất hiện hai vị đệ thất cảnh tổ sư. Có ý tứ chính là, Điện Nhi tu tiên chi pháp đến từ Ma đạo tùy tưởng lục, không biết cái này Thiên Tăng lại là từ nơi nào có được truyền thừa. Ta càng hiếu kỳ Điện Nhi cùng Thiên Tăng ở giữa đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì nói đoạn kia tình cảm là đặc thủ. Trước đó có tăng nhân áo trắng Lý Đương Tân cưới vợ sinh nữ, hiện tại lại toát ra hai vị Phật môn cao nhân từng có tình duyên, xem ra Phật môn cao thủ cũng không phải như vậy vô dục vô cầu thôi. Lầu ba sườn đông thứ bảy gian bao xương. Cái gì? Tịnh Niệm Thiền Tông sáng phái tổ sư Thiên Tăng lại cũng là tu tiên giả, sống 900 năm. Điện Nhi cùng Thiên Tăng còn từng có một đoạn tình cảm, mà lại hai người đều là Phật môn đệ thất cảnh. Bạch Thanh Nhi cả người đều ngây ngẩn cả người, con mắt cơ hồ trừng tròn xoe. Thân là ma môn đệ tử, nàng đối với Tịnh Niệm Thiền Tông hiểu rõ có thể nói sâu tận xương thủy, cũng chính vì vậy, nàng đối với tông phái này luôn luôn cực kỳ kiêng kỵ. Tịnh Niệm Thiền Tông bình thường làm việc khiêm tốn, nhưng chỉ cần liên lụy tới Từ Hàng Tịnh Trai sự tình, cao thủ của bọn hắn nhất định xuất hiện. Từ hàng Tịnh trai có thể trở thành đại tùy Phật môn đại phái đệ nhất, Tịnh Niệm Thiền Tông ở sau lưng duy trì không thể bỏ qua công lao. Dĩ vãng nàng từ đầu đến cuối không rõ nguyên do trong đó, giờ phút này mới mơ hồ phát giác mánh khỏe, trong lòng không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Nếu không có Tô Trần hôm nay đề cập, nàng tuyệt sẽ không nghĩ đến Từ hàng Tịnh trai cùng Tịnh Niệm Thiền Tông riêng phần mình lại đều có dấu một vị Phật môn đệ thất cảnh cường giả đỉnh cao. Nghĩ đến âm quỷ phái trước đây cùng hai thế lực này nhiều lần xung đột, Bạch Thanh Nhi không khỏi một trận hoảng sợ. Chương 230, đại tùy nước có thể sâu nhiều chương 230, đại tùy nước có thể sâu nhiều đây chính là hai vị đệ thất cảnh siêu cấp tồn tại. Vô luận là Thiên Tăng hay là Điện Nhi, chỉ cần một người trong đó xuất thủ, âm quỷ phái đều khó mà chống đỡ. Chủ bị Trúc Ngọc Nghiên thần sắc đồng dạng nghiêm trọng. Nàng là một cái dã tâm bừng bừng nữ nhân. Dã tâm của nàng một trong là tập thể Thiên Ma sách 10 quyển, chỉnh hợp ma môn lượng phái lục đạo. Nàng một cái khác dã tâm thì là đánh bại đại tùy cảnh nội Phật đạo trừ tông, nhất thống giang hồ. Nhưng mà Tô Trần một phen lời bình, tựa như một chậu nước lạnh, đưa nàng hùng tâm triệt để tới tắt. Nàng tuy bị ca tụng là ma môn tám đại cao thủ đứng đầu, nhưng trên đỉnh đầu vẫn đè ép Tạ Đế Hướng Vũ Điển cùng Ma Đế Tạ Thiếu hai vị tiền bối. Cho dù Tạ Thiếu sớm đã ẩn lui, chỉ cần Hướng Vũ Điển còn tại, nàng chỉnh hợp ma môn kế hoạch liền nhất định không cách nào thực hiện. Bây giờ Tô Trần lại tiết lộ Phật đạo hai môn chân chính thực lực, để nàng đối với một cái khác giã tâm triệt để đã mất đi lòng tin. Nguyên lai, đại tùy Phật đạo hai phái, xa so với nàng tưởng tượng được phải cường đại hơn nhiều. Tại đạo môn bên trong, có tôn ân vị này vô cùng kinh khủng thiên sư tọa trấn, mà tại Phật môn, đồng dạng có hai vị đột phá tới đệ thất cảnh đại năng tồn tại. So sánh với nhau, nàng dạng này một cái ngay cả đệ lục cảnh cũng không chân chính đặt chân mới ra đời người, lại vọng tưởng xưng hùng giang hồ, đơn giản thật là tức cười. Nghĩ tới đây, Trúc Ngọc Nghiên thần sắc không khỏi có chút thảm đạm. Nhưng nàng rất nhanh trấn tác tinh thần, mắt sáng như lúc nhìn về phía Bạch Ngọc Đài. Nàng cũng không phải là không có chút nào ỷ vào người, nàng còn có hy vọng cuối cùng, đó chính là chính mình tự tay bồi dưỡng ra được đệ tử, Loan Loan. Nàng được vinh dự ma môn trăm năm qua kiệt xuất nhất tu luyện kỳ tài. Như Loan Loan chỉ kế thừa âm quỷ phái võ học, muốn đột phá đệ thất cảnh cơ hội là thiên phương dạ đàm. Nhưng hôm nay nàng bái nhập Tô Trần môn hạ, trở thành nó thị nữ, tình thế liền hoàn toàn khác biệt. Có Tô Trần bực này siêu phàm thoát tục tồn tại chỉ điểm, nàng tin tưởng vững chắc Loan Loan tương lai nhất định có thể leo lên đến làm cho người khó mà với tới cảnh giới. Mà khi đó, mượn Loan Loan chi lực, nàng hoặc còn có một cơ hội hoàn thành chính mình hoài nguyện. Loan Loan, vi sư cùng âm quỷ phái tương lai liền giao phó cho ngươi. Trúc Ngọc Nghiên thấp giọng nỉ non. Lầu ba phía nam cái thứ hai phòng, Lôi Vô Kiệt nhịn không được kinh hô, đại tùy giang hồ vậy mà thoáng cái xuất hiện hai vị Phật môn đệ thất cảnh cao thủ, đây cũng quá kinh người đi. Xác thực kinh người, so với Bắc Ly giang hồ, đại tùy nước có thể sâu nhiều. Vô Tâm vừa cười vừa nói, nhưng hắn sau khi nói xong, trong phòng những người khác lại đều cười không nổi, bởi vì câu nói này quá mức đâm tâm, không ai có thể phản bác. Bây giờ Tô Trần đã nói rõ, Bắc Ly giang hồ Trần nhà là hai vị đệ thất cảnh cường giả, Côn Luân kiếm tiên Lý Trường Sinh cùng Do Đạo nhập ma, bước vào quỷ tiên chi cảnh Mạc Y Lệ lấy hai vị này là đỉnh phong, tại chư quốc trong giang hồ đã tính không kém, nhưng so với đại tùy vẫn kém không ít. Khó trách Tô tiên sinh từng nói, đại tùy Phật, đạo, ma tam môn đều có cường giả đỉnh cao trấn thủ. Trong đó bất kỳ một người nào xuất thủ, Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm đều chớ nghĩ sống lấy rời đi đại tùy. Ma môn có Ma Đế Tạ Thiếu, đạo môn có Thiên sư Tôn Ân, Phật môn lại có Địa Nhi cùng Tiên Tăng. Những người này một khi xuất thủ, đừng nói một cái Phó Thải Lâm, coi như diệt đi Cao Câu Lệ cũng không phải việc khó. Tiêu Sắc cảm thán nói, lúc trước Tô Trần như vậy đánh giá lúc, hắn chỉ coi là khoa trương ngữ điệu. Không ngờ rằng Phật, đạo, ma tam môn, vậy mà thật đều có đệ thất cảnh cường giả tọa trấn. Giờ phút này lại hồi tưởng Tô Trần nói như vậy, hắn là triệt để vui lòng phục tùng. Lầu ba sườn tây cái thứ bảy phòng, Phạm Thanh Tuệ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một vị nữ tử tuyệt sắc, nhẹ giọng hỏi, nói trai chủ có thể từng nghe nói qua việc này. Nàng chính là Đại Minh Từ Hàng Tịnh trai đương nhiệm trai chủ, Nỗ Tinh Am. Cùng ma môn các phái ở giữa minh tranh ám đấu khác biệt, Từ Hàng Tịnh trai các phân chi xưa nay quan hệ hòa thuận, bù đắp nhau. Lần này biết được Nỗ Tinh Am cũng tới xem lễ, Phạm Thanh Tuệ liền đưa nàng mời vào phòng riêng của chính mình. Nghe nàng đặt câu hỏi, Nỗ Tinh Am nhẹ nhàng lắc đầu, nói đại tùy tính trai mãi tổ chỗ, ngay cả ngươi cũng không rõ ràng, ta lại thế nào khả năng biết. Phạm Thanh Tuệ gật đầu, đối với cái này cũng là không ngoài ý muốn, ngựa khi ôn hòa nói, ta từng cùng Tịnh Niệm Thiền Tông Liếu Không Tông chủ từng có giao lưu, hắn chỉ sợ cũng đối với cái này không biết chút nào. Hai người lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, chờ đợi Tô Trần tiếp xuống lời bình. Cái gọi là bắt quái chính là nữ tử thiên tính, dù là như Phạm Thanh Tuệ, Nỗ Tinh Am bực này cao nhân cũng không thể ngoại lệ, nhất là lần này liên quan đến Phật đạo hai phái tổ sư quá khứ, càng làm cho người ta chờ mong không thôi. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt, cũng không từng làm nhiều cửa hàng, nói thẳng, sau đó, Tô Mỗ liền nói tỉ mỉ vị này Phật Tôn, Thiên Tăng. Kỳ thật so với Ma Đế Tạ Thiếu, Thiên Tăng cùng Điệu Ni quen biết sớm hơn, bọn hắn vốn là đồng môn sư minh muội. Về sau Điệu Ni ra ngoài du lịch, tại Bạch Mã tự làm quen Tạ Thiếu, hai người bởi vậy sinh tình, triển khai một đoạn tình cảm. Về sau nhân duyên tế hội, hai người mỗi người đi một ngả, Điệu Ni nản lòng phái trí, trở về cựu tự chữa thương. Chính là tại đoạn này thung lũng thời kỳ, Thiên Tăng đến gần nàng, dần dần an ủi nàng trong lòng vết thương. Mặc dù hai người chưa bao giờ làm rõ quan hệ, nhưng tình cảm lại ngày càng thâm hậu. Điện Nhi thậm chí đem Ma Đạo Tùy Tưởng Lục bên trong rất nhiều nội dung chia sẻ cho Thiên Tăng, hai người cộng đồng lĩnh hội. Thiên Tăng thiên phú chắc tuyệt, từ Ma Đạo Tùy Tưởng Lục bên trong lĩnh ngộ ra một bộ hoàn chỉnh tiên đạo pháp môn tu luyện. Hắn coi đây là cơ sở, kết hợp tự thân đối với Phật pháp lý giải, sáng chế ra Tịnh Niệm Thiền Thư cũng nhờ vào đó bước vào tiên đạo chi cảnh. Nhưng môn công pháp này cuối cùng thoát thai từ ma đạo tùy tưởng Lục Thiên Tăng trong lòng còn có lo lắng, bởi vậy chưa từng đem cuối cùng mấy tầng cảnh giới truyền xuống. Bởi vậy từ Thiên Tăng đằng sau, Tịnh Niệm Thiền Tông 800 năm đến không người đến dòm tiên đạo chi môn. Như đổi lại môn phái khác, Địa Nhi cùng Thiên Tăng chỉ sợ sớm đã kết làm bạn lữ, dắt tay tiêu giao tại trong hồng trần. Nhưng bọn hắn chung quy là người xuất gia, thân hệ Phật môn. Phật môn giới luật như là thiết tác, đem Thiên Tăng một mực trói buộc, từ đầu đến cuối không thể lấy vũ khí hướng Địa Nhi thổ lộ hết tiếng lòng. Cuối cùng, Địa Nhi nản lòng thoái chí, cắt tóc rời đi, tại đế đạp trên đỉnh xây nhà mà ở, khai sáng Phật môn từ hàng tịnh trai nhất mạch. Thẳng đến một khắc này, Thiên Tăng mới giật mình lỗi của mình mất, cũng đã hối tiếc không kịp. Hắn là hô ứng lẫn nhau Địa Nhi, cũng sáng lập Phật môn một tông, tên là Tịnh Niệm Tiền Tông. Từ nay về sau, từ hàng tịnh trai nơi ở, tất có Tịnh Niệm Thiền Tông làm bạn. Mà thiên hạ các nơi Tịnh Niệm Thiền Tông đệ tử đều không điều kiện duy trì từ hàng tịnh trai. Thế nhân đều là coi là Tịnh Niệm Thiền Tông là Phật môn thánh địa, nó tổ sư Thiên Tăng tự nhiên là một vị thành tín Phật tử. Nhưng sự thật cũng không phải là như vậy. Dòng dã 800 năm ở giữa, hắn chưa bao giờ quên Địa Nhi, hắn tự biết nghiệp chướng nặng nề, tự sáng tạo tông lên, liền ngày ngày tại trước Phật quỳ lạy sám hối. 800 năm đến, hắn quỳ hoài không dậy, lại chưa từng đổi lấy Phật tổ một chút thương hại. Hắn đã không cách nào bước vào ma đạo, cũng khó có thể tại Phật pháp ở bên trong lấy được giải thoát. 800 năm dập đầu đổi lấy là vô tận tê tâm liệt phế. Trong lòng của hắn tràn đầy oán hận, hận chính mình đoạn không được tình căn, hận Phật pháp không thể vì hắn chỉ dẫn con đường phía trước, hận ma đạo cũng không tha cho hắn đặt chân. Cho nên hắn mặc dù danh xưng Thiên Tăng, lại tự khoe là tội Phật trách cứ Phật tổ độ tận chúng sinh, duy chỉ có không chịu độ hắn. Tô Trần tiếng nói sớm đã rơi xuống, trong đại điện lại lâm vào yên lặng. Tất cả mọi người bị một đoạn này giảng thuật rung động thật sâu. Nguyên bản đám người coi là chỉ là nghe một đoạn phong lưu chuyện địa, không nghĩ tới chân tướng đúng là như vậy nặng nề. Thiên Tăng cùng Địa Ni vốn đã tình ý tương thông, lại bởi vì Phật môn giới luật cách trở, cuối cùng mỗi người đi một ngả. Trong lòng mọi người giờ mới hiểu được, vì sao Tô Trần nói đây là một đoạn chưa bắt đầu tình cảm lưu luyến. Mà Thiên Tăng cũng vì chính mình trần trở cùng nhu nhược, bỏ ra 800 năm cô tịch cùng dày vò. Trước Phật vừa quỳ 800 năm, không thấy ngã Phật lòng sinh yêu. Đây là cỡ nào lo lắng một câu. Không người có thể tưởng tượng, cái này 800 năm bên trong hắn đã trải qua như thế nào dày vò. Hắn chờ đợi Phật tổ từ bi, nhưng không được đáp lại. Hắn khát vọng Phật pháp chỉ dẫn, lại không có chút nào tin tức. Hắn từng muốn dẫn thân vào ma đạo, lại ngay cả ma môn đều đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Thử hỏi thế gian phàm hữu tình người, ai có thể tiếp nhận liên tiếp không ngừng thất vọng? Ai có thể không động dung? Tội Phật, hắn chỗ trách cứ cũng không phải là người khác, mà là cái kia ngồi cao đài sen Phật tổ. Trách cái kia Phật tổ độ tận chúng sinh, duy chỉ có không chịu độ hắn. Đây cũng là Thiên Tăng điên cuồng, có can đảm chất vấn Phật tổ bất công. Rất nhiều người trong giang hồ không khỏi ở trong lòng thở dài. Thế gian vạn chữ thiên luôn, duy tình chữ nhất đả thương người. Cho dù Thiên Tăng tu vi thông thiên, cũng vô pháp từ đó thoát thân, bị tình này cướp hành hạ 800 năm. Không ít người không khỏi nghĩ lên Tô Trần lúc trước đề cập tăng nhân áo trắng Lý Đương Tân. Thiên Tăng mặc dù tu vi càng hơn một bậc, lại cuối cùng không bỏ xuống được chấp niệm, so với Lý Đương Tân thoải mái tự tại, thực sự kém đến quá xa. Càng có người lớn mật phỏng đoán, như Thiên Tăng biết được Lý Đương Tân sự tích, sẽ hay không tìm tới giải thoát chi pháp. Trong lúc nhất thời, trong đại điện nghị luận ầm ĩ, thì ra là thế, Thiên Tăng tu tiên pháp môn lại cũng xuất từ ma đạo tùy tưởng lục. Chơi ạ. Chiến thần điện bên trong vậy bản thần công đến tuột cùng sâu bao nhiêu áo? Vẹn vẹn một cái tản tiên liền bị diễn hóa xuất tam môn tiên đạo công pháp. Từ hàng tịnh trai vị trí tất có Tịnh Niệm Tiền Tông, đây là cỡ nào thầm tình làm bạn, có thể Thiên Tăng năm đó vì sao cũng không dám phóng ra một bước kia. Cái này cũng không có khả năng chỉ trách hắn, trên đời cao tăng vô số, có bao nhiêu người có thể giống Lý Đương Tân như thế xem giới luật như không. Thiên Tăng thực sự đáng thương, không dám biểu lộ cõi lòng, cũng vô pháp quên Địa Nhi, thậm chí liên nhập ma đô làm không được, cứ như vậy bị đau khổ 800 năm. Khó trách từ hàng tịnh trai cùng Tịnh Niệm Tiền Tông mấy trăm năm qua giao hảo, hai phái tổ sư lại còn có tầng này nguồn gốc, chỉ thiếu chút nữa liền có thể viên mãn. Ta đã có thể tưởng tượng, đoạn này bí mật chuyển về Đại Tùy Giang Hồ sau sẽ nhấc lên như thế nào gần sóng. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhẹ lay động quạt xếp, đợi đám người tiếng nghị luận dần dần lắng lại sau, mới chậm rãi mở miệng, sau đó, lợi bình vị kế tiếp lên bảng Phật Tôn. Phật Tôn bảng vị thứ ba, giảng kinh thủ tọa. Nâng lên vị này trèo lên bảng Phật Tôn, trong sảnh không ít đồng đạo chỉ sợ cũng không từng nghe thấy. Nhưng hắn thân phận thật sự lại có chút rung động, chính là đương kim Phật môn chí cao thánh địa, Huyền Không tự đương nhiệm giảng kinh thủ tọa. Chương 231, chọn vẹn còn sống 5000 năm. Chương 231, chọn vẹn còn sống 5000 năm. Hắn là Huyền Không tự hiện nay địa vị nhất tôn chi người, đối phận cao nhất, tu vi cũng mạnh nhất. Hắn thiên phú chắc tuyệt, chính là ngàn năm khó gặp Phật môn kỳ tài, từ sớm liền bước vào Phật môn đệ thất cảnh vô lượng cảnh chủ tu phòng ngự chi đạo. Bây giờ tiến thêm một bước, đã luyện thành so bình thường Phật môn kim cương thể càng mạnh đại thành kim cương bất hoại thể, pháp theo đại địa, vạn pháp khó xâm. Nếu nói Ly Dương Tân kim cương thể đã đạt đến đệ lục cảnh chi đỉnh, tại đệ thất cảnh phía dưới có thể xưng phòng ngự vô song. Như vậy giảng kinh thủ tọa môn này đại thành kim cương bất hoại thể, liền đã là đệ thất cảnh phòng ngự cực kỳ, chỉ cần hắn đặt chân đại địa, liền có thể không ngừng tích xúc sức phòng ngự. Trước đây Tô Mỗ bình luận đồ tể lúc từng nói, làm đệ bát cảnh bên trong phòng ngự mạnh nhất, công kích thứ hai. Bây giờ Kha Hạo Nhiên nhập đệ bát cảnh, đồ tể liền trở thành đệ bát cảnh bên dưới phòng ngự, công kích song người thứ nhất. Dù vậy, đồ tể công kích vẫn như cũ không cách nào phá bắt đầu bài giảng trải qua thủ tọa kim cương bất hoại thể. Nếu để giảng kinh thủ tọa ổn đạp đại địa, sức phòng ngự tích xúc đến cực hạn, nó phòng ngự cường đại, đủ để cùng đồ tể sánh vai. Dù chưa như đồ tể như vậy bước vào chuẩn đệ bát cảnh, nhưng nó thần hồn cùng nhục thân đều là đã thành Phật, viễn siêu phổ thông đệ thất cảnh Phật tu. Hắn đã đạt tới ngôn xuất pháp tùy chi cảnh, Phật pháp tùy tâm, một ý niệm liền có thể hóa thiên địa là tịch thổ. Có thể nói, hắn chính là nhân gian chi Phật, là bát cảnh phía dưới Phật môn người tu hành cực hạn thể hiện. Bởi vậy tổng hợp mà nói, tạm đem nó liệt vào Phật môn thế tôn bảng thứ ba. Lời còn chưa dứt, trong sảnh lập tức như kinh lôi nổ vang. Giảng kinh thủ tọa, các đại hoàng triều đến đây giang hồ hào kiệt bên trong, nghe nói tên này người lắc đắc không có mấy. Nhưng Huyền Không tự tên, lại không ai không biết. Phật môn bên trong, Huyền Không tự liền như là đạo môn chi hạo thiên đạo xem, chính là vạn chùa đứng đầu, lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu. Thiên hạ Phật môn đệ tử đâu chỉ ngàn vạn, cơ hồ mỗi người trong lòng đều đối với Huyền Không tự lòng sinh hướng tới. Tương truyền, Huyền Không tự chính là tiếp cận nhất Phật tổ thánh cảnh, gần như cực lạc tịnh thổ. Thêm nữa Tô Trần trước đây từng nói lượng thiền tự cường đại, đám người càng đối với Huyền Không tự lòng sinh vô hạn mơ màng. Riêng là lượng thiền tự liền đã có 3 vị địa tiên cảnh Phật môn cao nhân tọa trấn. Trong đó 2 người càng là tiên giới hạ phàm Long Thụ Bồ Tát cùng Vô Cấu La Hán. Nhất là tăng nhân áo trắng Lý Đương Tân, tu vi đã gần đến địa tiên đại viên mãn. Như vậy, so lượng thiền tự càng thêm sâu không lường được Huyền Không tự, nó nội tình cường đại có thể nghĩ. Bây giờ, Huyền Không tự rốt cục triển lộ một góc băng sơn. Đó chính là vị này giảng kinh thủ tọa, đã bước vào Phật môn đệ thất cảnh, lại đang lâm lên cảnh chi đỉnh. Tu thành đại thành kim cương bất hoại thể, pháp theo đại địa, luôn xuất phát thủy, đặt chân đại địa liền có thể quần quần không tuyệt khôi phục phòng ngự. Như Lý Đương Tân như một mặt không thể phá vỡ tường đồng vách sắt, cái kia giảng kinh thủ tọa tựa như một tòa nguy nga bất động núi cao. Tường đồng vách sắt có thể phá, núi cao ai có thể lay? Sự thật cũng ấn chứng đám người sở liệu. Cho dù Kha Hạo Nhiên bước vào đệ bát cảnh, danh xưng lực công kích mạnh nhất đồ thể, cũng không phá được giảng kinh thủ tọa phòng ngự. Hai người giống như hai tòa núi thịt, một cái đem nhục thân rèn luyện đến cực hạn, một cái đem phòng ngự thần thông tu luyện đến đỉnh phong. Bây giờ đệ bát cảnh phía dưới, chỉ sợ không người có thể làm sao được hai vị này quái thai. Duy nhất khả năng áp chế bọn hắn, có lẽ chỉ có kiếm thánh Liêu Bách. Đợi tu vi của nó tiến thêm một bước, liền có thể như Kha Hạo Nhiên bình thường, lấy vô địch lực công kích phá hết tất cả cường địch, trở thành đồ tể cùng giảng kinh thủ tọa lớn nhất khắc tinh. Nhưng ở cái kia trước đó, hai vị này có thể xưng đệ bát cảnh dưới tồn tại vô địch. Trong sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, thật là lợi hại giảng kinh thủ tọa, sức phòng ngự có thể cùng đồ tể so bay. Đồ tể đã là nhục thân tiếp cận bất hủ tồn tại, giảng kinh thủ tọa lại có thể cùng chống lại, có thể thấy được nó thể phách cường đại, đã đạt khủng bố chi cảnh. Đây cũng là thiên hạ Phật môn đệ nhất thánh địa Huyền Không tự thực lực sao? Mẹn mẹn một vị giảng kinh thủ tọa, liền đủ để vượt trên lượng tiền tự. Pháp theo đại địa, luôn xuất pháp thủy, hắn không chỉ có phòng ngự vô địch, lực công kích chỉ sợ cũng không thể khinh thường, chỉ là tạm thời còn chưa hiện lộ ra tài năng thôi. Cái gì giảng kinh thủ tọa, đồ tể, bất quá là da dày thịt béo thôi, không có bước vào võ phu đệ thất cảnh, cuối cùng chỉ là thịt cá trên tấc gỗ, chân thực chiến lực ngay cả đệ bát cảnh bậc cửa đều sợ không tới. Chơi ạ, ta không nghe lầm chứ? Kha Hạo Nhiên đã bước vào đệ bát cảnh. Đây chính là trong truyền thuyết đệ bát cảnh, rốt cuộc mạnh cỡ nào, thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Kha Hạo Nhiên không hổ có nghịch thiên tên, lấy kiếm nhập đạo, chứng được đệ bát cảnh, phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ cũng là đầu một phần. Đại Đường thư viện có Kha Hạo Nhiên nhân vật bực này tọa trấn, lại thêm vị kia tâm ngoan thủ Lạc Tam tiên sinh dư liên, chỉ sợ đã có thể đưa thân thiên hạ thế lực tối cường một trong. Liêu Bách vừa bước vào đệ thất cảnh, có thể Kha Hạo Nhiên đã bước vào đệ bát cảnh, cuối cùng chậm một bước. Thật muốn xem bọn hắn hai người một trận chiến. Đúng vậy à, bây giờ đệ thất cảnh bên trong, có hy vọng nhất phá vỡ giảng kinh thủ tọa cùng đồ tể phòng ngự, hẳn là Liêu Bách. Cái này giảng kinh thủ tọa bất quá là Phật môn thế tôn bảng thứ 3, liền đã đăng lâm đệ bát cảnh dưới đỉnh phong, trước đó hai vị lại nên mạnh đến loại tình trạng nào? Lầu 3 cánh bắc căn thứ 3 bao xương. Đặng Thái A trong mắt ánh sáng nhạt lóe lên, thấp giọng nói ra, đã sớm nghe nói Huyền Không tự nội tình thâm hậu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Thuần Cương cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói, lực phòng ngự mạnh hơn có làm được cái gì? Bất quá là đứng đấy để cho người ta đánh bia xuống thôi. Hắn quay đầu nhìn về phía Liêu Bách, cười hỏi, bây giờ đệ thất cảnh bên trong, ngươi sát lược thứ nhất, muốn hay không đi tìm cái kia giảng kinh thủ tọa luyện tay một chút? Liêu Bách liếc mắt, tức giận trả lời, hắn lại không chọc ta đi trêu chọc hắn làm gì? Đắc tội toàn bộ Phật môn, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Lầu 3 phía nam cái thứ 2 bao xương. Lôi Vô Kiệt một mặt kinh ngạc, cái gì? Kha Hạo Nhiên đã bước vào đệ bát cảnh. Đây cũng quá nhanh đi. Cửa này không phải dễ dàng như vậy đột phá a. Đối với người bình thường tới nói, đột phá đệ bát cảnh khó như lên trời. Nhưng đối với Kha Hạo Nhiên tiên tiêu như vậy tới nói, chỉ cần một cơ hội, liền có thể nước chảy thành sông. Nghe nói trước đó hắn đi Tây Lăng thần điện, chém lưng chừng núi Hoa Đảo, đại khái chính là vào lúc này đợi đột phá đi. Vô Tâm ngữ khí bình tĩnh nói. Tiêu Sắc nhẹ nhàng cơ chén rượu, chậm rãi mở miệng, trừ mới vừa vào đệ bát cảnh Kha Hạo Nhiên, đại đường còn có ma môn đệ thất cảnh không chết ma đầu Doãn Trọng, thư viện Tam tiên sinh dư liên, đạo môn đại năng Lý Tuần Phong, viên thiên cương, lại thêm một nửa bước thất cảnh thần phù sư Nhan Sắc, thực lực tổng hợp tuyệt đối không thua tại đại tùy giang hồ. Đám người nhao nhao gật đầu. Kha Hạo Nhiên cái này vừa đột phá, làm cho cả đại đường giang hồ trên thực lực một bậc thang. Nếu nói trước đó đại đường cùng đại tùy còn có thể sánh vai cùng, đều có đông đảo đệ thất cảnh cường giả. Bây giờ đại đường đã toàn diện dẫn trước, đã có cùng đại hán giang hồ tranh phong thiên hạ tư cách. So sánh với nhau, Bắc Ly giang hồ liền lộ ra không có ý nghĩa. Nghĩ đến điểm này, trong bao xương mấy người không hẹn mà cùng thở dài. Muốn bồi dưỡng một vị đệ thất cảnh, không phải một sớm một chiều chi công, liều chính là toàn bộ giang hồ nội tình. Bọn hắn tuy là Bắc Ly thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, lại cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Thử Kim lâu bên trong, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Nhất là một đám Phật môn đệ tử, từng cái thần tình kích động, mặt lộ vẻ vui mừng. bọn hắn mới đầu nghe Tô Trần nói Phật Môn Thế Tôn bảng chỉ có 10 ghế lúc, còn lo lắng Phật Môn thực lực không đáng chú ý có thể nghe xong lời bình sau, lòng tin tăng nhiều. Mỗi một vị lên bảng Phật Tôn đều có kinh thiên động địa chi năng, danh xứng với thực. Nhất là vị trí thứ 5, Lý Đương Tân, Điện Nhi, Thiên Tăng, giảng kinh thủ tọa, tùy tiện sách ra một cái, đều đủ để chấn nhiếp tứ phương. Mà càng nhiều người thì nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đài, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Nếu xếp hạng thứ 3 giảng kinh thủ tọa đã là đệ bát cảnh bên dưới đỉnh phong nhất, cái kia tên thứ 2 là không khả năng đã bước vào đệ bát cảnh. Nếu thật sự là như thế, cái kia chính là thạch phá thiên kinh hãi tin tức. Bởi vì vô luận là vô thượng chân ma bảng hay là đạo môn tiên nhân bảng, đệ bát cảnh cường giả đều chỉ có một vị đứng đầu bảng. Như Phật môn vị thứ 2 Phật Tôn đã là đệ bát cảnh, cái kia Phật môn thanh thế có thể nói chưa từng có khổng lồ. Trong lòng mọi người siết chặt, nín hơi ngưng thần, sợ để lọt nghe một chữ. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái trà, thẳng đến toàn trường lặng ngắt như tờ, mới chậm rãi mở miệng, sau đó, lời bình vị kế tiếp lên bảng Phật môn Thế Tôn. Phật Tôn bảng người thứ 2, Phật Đà. Vị này đứng hàng Phật Tôn bảng bên trên cao tăng, thật đúng là sâu không lường được. Hắn chính là Phật môn cổ xưa nhất Huyền Không Tự người khai sáng, đến nay đã ở thế gian còn sống 5000 năm. Thế nhân đều biết Huyền Không Tự chính là Phật môn thánh địa, là nhân gian tiếp cận nhất Phật tổ địa phương. Cũng không ít tín đồ tin tưởng vững chắc, vị kia khai sáng Huyền Không Tự Phật môn tông sư sớm đã phi thăng thành Phật, đi vào tiên giới. Nhưng mà sự thật cũng không phải là như vậy, vị này Huyền Không Tự sơ tổ từ đầu đến cuối chưa từng rời đi nhân gian một bước. Tu vi của hắn đã đạt đến Phật môn đệ bát cảnh, cảnh giới niết bàn, thậm chí lấy tự thân thân thể hóa thành Bát Nhã Sơn, lặng lặng quan sát trần thế tăng thương. Làm thế gian đứng đầu nhất đại năng một trong, hắn đối với thế giới bí ẩn biết được rất nhiều, đối với thiên địa bản chất lý giải, cùng chi thủ quan chủ Trần Mưu tương xứng. Mà hắn sở dĩ ở nhân gian trú lưu 5000 năm, chính là vì thiết hạ một cái kinh thiên đại cục, dẫn Hạo Thiên vào cuộc. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người đều trợn mắt hốt hoồm, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng hãi nhiên. Bọn hắn từng tưởng tượng qua, vị kia xếp hạng Phật Tôn bảng thứ 2 cao tăng hẳn là cực mạnh người, vô cùng có khả năng đã bước vào Phật môn đệ bát cảnh. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, vị này vậy mà lại là Huyền Không Tự khai sơn tổ sư, Phật Đà. Tin tức này, đơn giản như là kinh lôi nổ tung chân trời. Huyền Không Tự chính là đương kim Phật môn chi đầu nguồn, tại tất cả Phật môn đệ tử trong lòng địa vị trí cao vô thượng. Nhất là vị khai sơn tổ sư kia Phật Đà, không chỉ có là Huyền Không Tự nhất mạch người khai sáng, càng là toàn bộ Phật môn thủy tổ. Ở trước mặt hắn, chúng sinh chỉ có quỳ bái. Bây giờ lại bị cáo chi, vị này đã sớm bị phụng làm chân Phật Phật Đà, lại còn sống ở thế gian, trọn vẹn còn sống 5000 năm. Như vậy kinh thiên bí văn, sao không gọi người dùng mình? Thứ nhất, chấn kinh tại Phật Đà lại vẫn chưa vô hóa, còn tại nhân gian. Thứ hai, thì chấn kinh tại như vậy Phật môn trí cao tồn tại, cũng chỉ là Phật Tôn bảng người thứ hai. Chương 232, toàn bộ Phật môn đều sẽ chấn động. Chương 232, toàn bộ Phật môn đều sẽ chấn động. Kia xếp hạng đệ nhất là ai? Lại nên mạnh đến loại tình trạng nào? Thế gian này, đơn giản điên cuồng đến cực điểm. Trong lòng mọi người chấn động không thôi, nhất là nghe tới Tô Trần phía sau cái kia phiên phân tích lúc, càng là một trận kinh hãi. Phật Đà cái này 5000 năm cũng không sống uổng, tu vi của hắn sớm đã đăng lâm Phật môn đệ bát cảnh, niết bàn cảnh. Bây giờ năm phái hệ thống tu luyện bên trong, đã có 3 phái đệ bát cảnh bị đem ra công khai, Ma môn Bất Hủ, Đạo môn Vũ Hóa, Phật môn Niết Bàn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Ma môn Bất Hủ cảnh tiếu tam thiếu, liền có thể biết cảnh giới cỡ này chi khủng bố. Mà Phật Đà niết bàn cảnh, chỉ sợ càng hơn một bậc. Từ Tô Trần lời nói đến xem, Phật Đà chân chính thực lực, chỉ sợ không tại tiếu tam thiếu phía dưới. Thậm chí tại đối với thế giới bản nguyên lý giải bên trên, Phật Đà vượt rất xa tiếu tam thiếu. Tiếu tam thiếu mặc dù sống 4000 năm, lại đối với Hạo Thiên, đối với Vĩnh Dạng, đối với Thiên Tu đại kiếp khởi nguyên hoàn toàn không biết gì cả. Mà Phật Đà lại nắm giữ vô số bí tân, cũng lấy 5000 năm thời gian, bày ra một đạo nhằm vào Hạo Thiên kinh thiên sát cục. Bực này tin tức, làm cho người lương phát lạnh. Hạo Thiên cường đại sớm đã xâm nhập lòng người, nhưng nếu nói có ai có thể cùng chống lại, cái kia hẳn là có thể cùng nó quần nhau 5000 năm Phật Đà. Đám người không khỏi nhao nhao bắt đầu nghị luận, cái gì? Khai sáng Huyền Không Tự Phật Đà còn sống ở nhân gian? Vậy mà đã 5000 năm. Ta mặc dù ngờ tới Phật Tôn bảng thứ 2 nhất định là Phật môn chí cường giả, lại tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là hắn. Phật Đà còn tại nhân thế. Đây quả thực là ta nghe qua nhất dọa người bí văn, một khi truyền đi, toàn bộ Phật môn đều sẽ chấn động. Quá kinh người. Tiếu Tam Tiếu dựa vào thần quy tinh huyết mới sống 4000 năm, mà Phật Đà lại lấy phàm thân còn sống 5000 năm, thậm chí nhục thân hóa thành Bát Nhã Sơn. Khủng bố đến cực điểm. Ta vẫn cho là Phật Đà là trong truyền thuyết chân Phật, không nghĩ tới hắn một mực tại nhân gian, còn bố trí xuống sát cục muốn chu Hạo Thiên. Có ý tứ. Phật Đà hiển nhiên biết Hạo Thiên chân chính bí mật, nếu không như thế nào tốn hao 5000 năm bố cục chờ hắn vào cuộc. Hạo Thiên tuy mạnh, nhưng Phật Đà loại tồn tại này tốn thời gian 5000 năm bố cục, lại có ai dám khinh thường? Ta rất hiếu kỳ hắn đến tột cùng dự định như thế nào đối phó Hạo Thiên. Không nghĩ tới trừ Trần Mưu cùng Nam Hoa lão tiên bên ngoài, thế gian lại còn có như vậy đối với Hạo Thiên hiểu rõ sâu vô cùng đại năng, cũng đã bí mật bố cục. Toàn bộ đại sảnh, tiếng nghị luận liên tiếp, thật lâu không thôi. Tô Tiên Sinh mau nói ngài kiến giải đi, ta thực sự hiếu kỳ, cái này Phật Đà Mưu đồ 5000 năm kế hoạch đến cùng có huyền cơ gì, là có hay không có thể dùng chuyển Hạo Thiên căn cơ. Lầu ba hướng bắc cái thứ 2 trong dạng. Liên tinh ngữ khí chân kinh, Phật Đà lại sống 5000 năm. Không nghĩ tới thế gian lại còn có so tiếu tam tiếu dài hơn thọ tồn tại, vị này Huyền Không Tự khai sơn tổ sư, thật là khiến người kính sợ. Yêu Nguyệt cũng thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu. Chư đô tể, Nam Hoa lão tiên loại này tại vĩnh dạ trong kiếp nạn may mắn còn sống sót cường giả bên ngoài, Tiếu Tam Tiếu vốn là thế nhân biết trưởng thọ nhất người tu hành. Hắn dung hợp thần quy huyết mạch, có được cực mạnh sinh mệnh lực, sống 4000 năm, chứng kiến qua vô số hưng suy thay đổi. Nếu không phải nghe Tô Trần đề cập, các nàng căn bản là không có cách tưởng tượng, lại còn có một người so Tiếu Tam Tiếu càng thêm thâm tàng bất lộ. Nghĩ đến Huyền Không tự tòa này Phật môn thánh địa phía sau, lại có một vị còn sống 5000 năm đệ bát cảnh cao nhân tọa trấn, cho dù là các nàng như vậy tâm cảnh, cũng không khỏi đến sinh ra một hơi khí lạnh. Phật đa ẩn thế 5000 năm, không biết nắm giữ Hạo Thiên bao nhiêu bí ẩn, lại bày ra như thế nào diệt Hạo Thiên chi cục. Yêu Nguyệt thấp giọng nỉ non, trong mắt hiện ra một vòng tìm tòi nghiên cứu chi ý từ Tô Trần giảng thuật đến xem, vị này Phật đà so Tiếu Tam Tiếu càng thêm tâm trầm, càng giống là một cái điều khiển toàn cục người giật dây. 5000 năm chủ tính, chỉ vì đem Hạo Thiên dẫn vào trong cục. Phần này thấy xa cùng dạ tâm, làm lòng người sinh kính sợ, lại nhịn không được chờ mong. Bạch Ngọc Đài phía trên, Tô Trần đối mặt đám người sốt ruột ánh mắt, cũng không thừa nước đục thả câu, nói ngay vào điểm chính, lúc trước ta nói qua, Hạo Thiên cũng không phải là từ xưa liền có, mà là do chi thủ quan sơ đại quan chủ đổ sáng tạo. Bởi vậy, liên quan tới Hạo Thiên cùng phương thế giới này rất nhiều chân tướng, phần lớn giấu tại chi thủ quan bên trong. Tại trong quan chỗ sâu, có một mảnh hồ nước, bên hồ có xây 7 gian nhà cỏ, thờ phụng trong truyền thuyết 7 quyển tiên thư. Những này tiên thư không chỉ có là đồ là ngăn được Hạo Thiên lưu lại, nó bản thân cũng ẩn chứa khó lường huyền cơ. Trong đó thần bí nhất chính là Minh Tự Quyển, nó ghi lại là ngày mai sự tình cũng chính là đối với tương lai tiên đoán. Ngàn năm trước, một vị thần điện đại thần quan lật xem quyển này tiên thư, nhìn thấy Hạo Thiên âm u một mặt, sau đó thoát ly thần điện, tại trên cánh đồng hoang sáng lập Minh Tông. Từ đó đằng sau, thế gian liền có Minh Vương cùng Minh Vương chi tử truyền thuyết. Minh Tông phụng Minh Vương vì chân thần, cho là tín ngưỡng Minh Vương có thể trợ tín đồ vượt qua vĩnh dạng. Mà thần điện thì khai tỏ ánh sáng tông coi là dị đoàn, xưng nó tín ngưỡng Minh Vương là thế gian hết thảy tai họa căn nguyên. Bởi vì thần điện thế lực hơn xa Minh Tông, trăm ngàn năm xuống tới, Minh Tông liền trở thành trong mắt mọi người ma tông, Minh Vương phụ tử cũng thành thai ách biểu tượng. Giống Ngụy Quang Minh dạng này người tu hành, không rõ chân tướng, tìm kiếm khắp nơi Minh Vương chi tử, như toan chém giết lấy hóa giải kiếp nạn. Nhưng không nhân ý biết đến, thần điện cùng Minh Tông kỳ thật đều là bị người điều khiển quân cờ. Chân chính lập ra Minh Vương truyền thuyết người, chính là Huyền Không tự khai sơn tổ sư, Phật Đà. Sớm tại 5000 năm trước, Phật Đà liền đã đọc qua Thiên Thư Minh Tự Quyển, cũng ở trong đó lưu lại phê bình chú giải. Chính là đoạn này phê bình chú giải, để thần điện cùng Minh Tông đối với Minh Vương sinh ra hoàn toàn khác biệt lý giải. Phật Đà cái kia kéo dài 5000 năm bố cục, liền từ một khắc này bắt đầu. Thử Kim lâu bên trong, một mảnh yên lặng. Tô Trần những lời này giải khai đám người nhiều năm nỗi băn khoăn. Phật Đà mặc dù cùng Tiếu Tam Tiếu cùng là trường sinh giả, nhưng vì sao nắm giữ nhiều như vậy Hạo Thiên bí tân? Nguyên lai hắn năm đó từng đích thân tới chi thủ quan, mắt thấy 7 quyển thiên thư. Đây chính là từ Hạo Thiên sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại cổ tịch, liên quan tới thiên đạo cùng thế giới chân thực ghi chép, không người có thể vượt qua nó. Chỉ là ai cũng không ngờ tới, Phật Đà mưu đồ sớm tại khi đó liền đã lặng yên triển khai. Một câu phê bình chú giải, chôn xuống 5000 năm bút, để hậu thế vô số cường giả ngộ nhập lạc lối. Chỉ dựa vào điểm này, Phật Đà thủ đoạn liền đủ để khiến người đầu rạp xuống đất. Càng khiến người ta hiếu kỳ chính là, hắn vì sao muốn sáng tạo Minh Vương cái này một truyền thuyết? Đây hết thảy, lại cùng hắn đại kế có gì liên quan? Đám người nín hơi ngưng thần, con mắt chăm chú khóa chặt Tô Trần, chờ đợi hắn tiếp tục công bố chân tướng. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhìn chung quanh toàn trường, tiếp tục nói, Phật Đà đối với Hạo Thiên bí văn hiểu rõ, cũng không phải là toàn bộ nhờ 7 quyển thiên thư. Thế gian có không ít cao nhân tinh thông thiên cơ thuật thôi diễn, tỉ như 700 năm trước Kiếm Đạo đại tông sư, 300 năm trước Viên Thiên Cường, Lý Tuần Phong các loại. Phật tổ làm Phật môn trí cao tồn tại, tự nhiên am hiểu sâu thiên cơ chi thuật, nó thôi diễn thiên mệnh tạo nghệ, có thể xưng đương đại đỉnh tiêm. Sớm tại 5000 năm trước, hắn vừa mới bước vào cảnh giới Niết Bàn, lợi dụng tiên cơ huyền pháp nhìn thấy 5000 năm sau tương lai chân cảnh. Lần kia thôi diễn bên trong, hắn nhìn thấy vô số liên quan tới tương lai bí ẩn chân tướng. Trong đó, liền có Hạo Thiên giáng lâm đại đường Trường An cảnh tượng. Chính là cái này thì bí ẩn tiên cơ, đốt lên Phật tổ đối kháng Hạo Thiên hy vọng. Trên trời Hạo Thiên vô địch tại thế, chỉ khi nào giáng lâm nhân gian, tựa như tự phế tu vi, lực lượng đem giảm bất đi nhiều. Mà Phật tổ sở dĩ tạo nên Minh Vương cái này một truyền thuyết, mục đích liền đem danh hào này sử dụng tại 5000 năm sau Hạo Thiên trên thân. Đó là cái cực kỳ sâu xa chú tính. Như hết thể như Phật tổ sở liệu, cái kia 5000 năm sau lấy Minh Vương chi tử thân phận hiện thân Hạo Thiên, cuối cùng rồi sẽ rơi vào hắn tỉ mỉ bày ra bấy rộng. Cái cạm bẫy kia chính là bàn cờ thế giới, Phật tổ lấy vô thượng pháp lực mở dị thế không gian. Lúc trước Tô Mỗ lời nói Phật tổ hóa thân Bát Nhã Sơn, liền giấu tại bàn cờ này trong thế giới. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, bàn cờ thế giới cùng cái kia chiến thần điện có chút tương tự, đều là tồn tại ở không gian độc lập bên trong thế giới. Bởi vậy cho dù là Hạo Thiên, cái này 5000 năm đến cũng không cách nào kết luận Phật tổ là có hay không chính vẫn lạc. Nếu nói vĩnh dạ phủ xuống thời giờ, thế gian còn có những địa phương nào có thể may mắn thoát khỏi tại khó? Thứ nhất chính là có thanh tịnh lĩnh vực phù hộ Nam Hoa Sơn, thứ hai chính là bản cờ này thế giới. Bởi vậy có thể thấy được Phật tổ thần thông chi quảng đại. Mà Phật tổ sáng tạo bản cờ thế giới, cũng không phải là tị kiếp mà sinh, mà là vì đem Hạo Thiên dẫn vào trong đó, cầm tu thậm chí triệt để chu diện. Không thể không nói, cái này một mưu đồ có thể xưng kinh thiên động địa. Liên kết nối lại một lần vĩnh dạ bên trong, chiến thiên ngũ tổ đều không thể đạt thành mục tiêu, Phật tổ bố cục lại thật có khả năng thực hiện. Tại Hạo Thiên thế giới bên trong, Hạo Thiên là duy nhất thần, nhưng tại bản cờ trong thế giới, Phật tổ mới là duy nhất chúa tể. Bản cờ trong thế giới trung sinh đều là niết bàn chi thân, bởi vì thế giới này hết thảy đều là Phật tổ niết bàn trạng thái chiếu ảnh. Nơi đó chúng sinh đều là Phật, siêu thoát sinh tử, vĩnh sinh bất diệt, tựa như trong Phật kinh miêu tả cực lạc tịnh thổ. Tuy là bàn cờ thế giới cuối cùng chỉ là hư ảo, không phải chân chính cực lạc, mà là một loại huyễn cảnh. Nhưng đối với sinh hoạt trong đó chúng sinh mà nói, đó chính là bọn hắn chân thực tồn tại thế giới. Từ điểm đó mà xem, bàn cờ thế giới giống như một cái phiên bản thu nhỏ Hạo Thiên thế giới. Hạo Thiên thế giới quy tắc không trọn vẹn, cận tu Phật, đạo, nho, ma, vô năm loại hệ thống tu hành, trên cảnh giới hạn là đệ cửu cảnh. Mà bàn cờ thế giới càng lộ vẻ cực hạn, chỉ có Phật môn một đầu con đường tu hành, cao nhất bất quá đệ bát cảnh, không cách nào siêu việt Phật tổ cực hạn. Nguyên nhân chính là như vậy, bàn cờ trong thế giới chúng sinh đều là tín Phật, đều là thành Phật, đối với Hạo Thiên dạng này dị đoan bản năng bài xích. Hạo Thiên bởi vì chúng sinh tín ngưỡng mà sinh, Phật tổ liền muốn mượn chúng sinh chi niệm, đem Hạo Thiên thần cách triệt để chôn vùi. Đây cũng là Phật tổ mưu đồ. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh mọi người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tốt một cái ngoan tuyệt Phật tổ. Đây là đám người sau khi nghe xong trước tiên hiện lên ở trong đầu suy nghĩ. Phật tổ đại thủ đoạn, sớm đã viễn siêu bọn hắn nhận biết. Ai có thể nghĩ đến, chỉ tu đến đệ bát cảnh niết bàn Phật tổ, lại thật tìm được chu diệt Hạo Thiên chi pháp. Phải biết, đây chính là kết nối lại một lần vĩnh dạ chiến thiên ngũ tổ đều không thể làm được sự tình. Chương 233, một khi mộng tỉnh, hết thể giai không. Chương 233, một khi mộng tỉnh, hết thể giai không. Hạo Thiên bởi vì chúng sinh tín ngưỡng mà tồn, như chúng sinh đều không tin nàng, Hạo Thiên tự nhiên tương diệt. Nhưng tại cái này vạn năm đạo thống phía dưới, Hạo Thiên tín ngưỡng sớm đã thâm căn cố đế, thế nhân không thể thoát khỏi. Phật tổ chỗ cao minh, liền ở chỗ này. Nếu không cách nào tại thế giới này chặt đứt Hạo Thiên tín ngưỡng, vậy liền cách khác một giới, một cái chỉ thuộc về Phật thế giới. Bàn cờ thế giới người đều là phụng Phật tổ vi tôn, như Hạo Thiên tiến vào giới này, nàng chính là dị đoan, ước vạn tín ngưỡng lực liền có thể đưa nàng triệt để xóa đi. Cho nên Phật tổ 5.000 năm bố cục kỳ thật chia làm hai bước. Thứ nhất là mở bàn cờ thế giới, thứ hai thì là dẫn đạo Hạo Thiên từng bước một đi vào thế giới này. Ai có thể không làm bực này rộng rãi bố cục mà động dung? Trong chốc lát, cả tòa đại sảnh liền sôi trào lên, giang hồ quần hùng nghị luận ở mỹ. Trời ạ, ta có nghe lầm hay không? 5.000 năm trước Phật Đà thế mà biết trước hôm nay hết thảy, ngay cả Hạo Thiên giáng lâm đều có thể đoán được. Phật Đà thực sự quá mức kinh người, không chỉ có hiểu thấu đáo bảy quyển thiên thư, còn nắm giữ thế gian huyền ảo nhất thiên cơ thuật thôi diễn, khó trách có thể nhìn rõ tương lai. Thì ra là thế, khó trách Phật Đà sớm liền thấy rõ hết thảy, nhưng hắn ẩn nấp tại bàn cờ trong thế giới, Hạo Thiên lại tìm hắn không được, sáng tối ở giữa, cao thấp lập hiện. Bàn cờ này thế giới thật sự là huyền diệu không gì sánh được, ngay cả vĩnh dạ đều không thể xâm nhiễm, chỉ bằng vào điểm này, liền có thể nhìn ra Phật Đà thần thông chi sâu. Ta dám nói, Phật Đà tuyệt đối là trên đời đứng đầu nhất đệ bát cảnh cường giả, có thể thôi diễn ra 5.000 năm sau tình thế hỗn loạn, còn có thể bố trí xuống sâu xa như vậy chi cục, trong thiên hạ ai có thể sánh vai cùng hắn? Nguyên bản ta còn tưởng rằng Phật Đà bố cục tại Hạo Thiên trước mặt bất quá là đàm bình trên giấy, không nghĩ tới bản cờ này thế giới lại thật có chống lại Hạo Thiên chi lực, dù là không cách nào triệt để tiêu diệt, cũng đủ để đem hắn vây khốn. Phật Đà quả nhiên cao minh, tự biết không phải Hạo Thiên đối thủ, liền đem tất cả hy vọng ký thác tại bản cờ trong thế giới chúng sinh chi nguyện. Trong bản cờ này người người đều là niết bàn cảnh, không biết sinh tử, bất diệt bất hủ, giống như thành Phật, như vậy thế giới gọi hắn là cực lạc cũng không đủ. Chỉ tiếc bàn cờ này trung quy là hư ảo một trận, tựa như một cảnh, một khi một tỉnh, hết thể giai không. Lần trước vĩnh dạ chi chiến, ngay cả chiến thiên ngũ tổ đều không thể làm sao Hạo Thiên, bây giờ Phật Đà một mình thiết lập và cục, lại có diệt Hạo Thiên chi năng, không hổ là Phật môn khai sơn người. Phật Đà vẹn vẹn hàng Phật tôn bảng thứ hai, đã khủng bố như thế, dãy kia tại đệ nhất lại nên cỡ nào tồn tại. Lầu ba phía nam cái thứ tư phòng, Phương Chứng cùng Phương Sinh nhìn nhau một chút, trong mắt đều là rung động cùng vui sướng. A Di Đà Phật, sớm biết Phật Đà Phật pháp thông thiên, bây giờ nghe tới, hắn ở nhân gian đi tiến hành, lại so thành Phật càng làm cho người ta kính ngưỡng. Phương Chứng cảm khái vạn phần nói ra. Phương Sinh gật đầu đáp lời, vỗ tay nói tuy là Phật Đà vì nốt Hạo Thiên sở thiết lồng giam, nhưng cũng tự thành một phương cực lạc tịnh thổ, như đời này có thể vào trong đó, chết cũng không tiếc. Làm Thiếu Lâm Thiền Tông nhất mạch Phật tu người, bọn hắn trước đây kính trọng nhất tất nhiên là Đạt Ma lão tổ. Nhưng nghe thôi Tô Trần một phen phân tích, trong lòng đối với Phật Đà không khỏi sinh ra từ đáy lòng kính ngưỡng. Bình tĩnh mà xem xét, Phật Đà chỗ triển lộ thủ đoạn đã viễn siêu Đạt Ma, cho dù là ma môn đệ bắt cảnh Tiếu Tam Tiếu, cũng khó nhìn theo bóng lưng. 5.000 năm bố cục minh vương, thiết lập ván cục dụ Hạo Thiên vào cuộc. Như vậy khí phách cùng nhu lượng, đủ lưu danh sử xanh, vạn thế chuyển tụ. Lầu ba sườn tây cái thứ năm phòng. Hạo Thiên bởi vì chúng sinh mà sinh, Phật Đà liền mượn chúng sinh chi lực đem nó dẫn hướng hủy diệt, lần này bố cục coi là thật tinh diệu. Ma chủ than nhẹ một tiếng. Luôn luôn đối với Phật môn cũng không có hảo cảm nàng, giờ phút này cũng không thể không là Phật Đà bố cục chết phục. Ta thừa nhận chính mình đánh giá thấp vị này Phật Đà. Lúc trước ta luôn cho là chỉ là đệ bắt cảnh, làm sao có thể dung chuyển Hạo Thiên. Hiện tại mới hiểu được, Phật Đà từ trước tới giờ không dự định lấy đối đầu chi, mà là muốn mượn chúng sinh nguyện lực đem Hạo Thiên phản vệ. Nhất tuyệt chỗ, ở chỗ hắn sớm tại Thiên Thư Minh tự quyển bên trong chôn xuống bút, từng bước một dẫn Hạo Thiên nhân gian chi thân tiến vào bản cờ thế giới. Như vậy kinh thiên bố cục, dù là ta cuối cùng cả đời cũng khó nghĩ ra một hai. Bộ Kinh Vân thẳng thắn nói, đối với Phật Đà bội phục đầu giảm xuống đất. Duy chỉ có Nhiếp Phong mi tâm hơi nhíu, thấp giọng thì thào, ta luôn cảm thấy diệt Hạo Thiên chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lầu ba sườn tây cái thứ nhất phòng, Lão Hoàng cùng Tịt Tà Cổ đối với Phật Đà bố cục liên tục lấy làm kỳ, kính nể không thôi. Chỉ có Từ Phụng Niên thần sắc trầm tư, một lát sau đứng dậy đi ra phòng, đứng tại trước lan can cất cao giọng nói, Tô Tiên Sinh lời nói chi Phật Đà bố cục có thể xưng thiên cổ kỳ mưu, khoáng thế vô song. nhưng trong đó có mấy điểm vẫn còn tồn tại nghi, mong rằng tiên sinh vui lòng chỉ giáo. Thứ nhất, bàn cờ này thế giới thật có thể chu diệt Hạo Thiên sao? Nếu thật như vậy, chẳng lẽ không phải nói rõ Phật Đà mưu lược đã thắng qua năm đó chiến thiên ngũ tổ? Thứ hai, Phật Đà mở bàn cờ thế giới tạo hóa vô tận, tựa như nhân gian tịnh thổ, như vậy thế giới đại giới lại là cái gì? Trong đó chúng sinh đến tột cùng từ đâu mà đến? Lời vừa nói ra, trong đại sảnh đám người nhao nhao gật đầu, tiếng phụ họa nổi lên bốn phía. Đây cũng là trong lòng bọn họ lớn nhất hai cái nghi vấn. Nếu theo Tô Trần nói tới, bàn cờ thế giới quả thật có diệt Hạo Thiên chi lực, cái kia Phật Đà chẳng lẽ không phải đã thắng qua năm đó ngay cả vĩnh dạ đều không thể làm sao chiến thiên ngũ tổ? Đôi này từng nghe nói năm tổ thần thông người mà nói, thực sự khó mà tiếp nhận. Mà càng làm cho người tìm tòi nghiên cứu, thì là bàn cờ kia thế giới bản thân. Cái này hiển nhiên là cái cực kỳ huyền diệu tồn tại, có thể so với một cái cỡ nhỏ Hạo Thiên thế giới. Có thể Hạo Thiên thế giới là dựa vào nhân gian ức vạn tín ngưỡng trèo chống mà thành, như vậy bàn cờ thế giới lại là dựa vào cái gì gắn bó nó vận chuyển? Nếu nói bàn cờ thế giới thuần túy là Phật Đà một tay mở mà thành, cái kia Phật môn đệ bắt cảnh nắm giữ lực lượng không khỏi quá mức kinh người, cơ hồ tiếp cận khai thiên tích địa cảnh giới. Mang nghi vấn như vậy, đám người tất cả đều nín hơi ngưng thần, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, chờ đợi Tô Trần công bố đáp án. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần không chút hoang mang nhấp một ngụm trà, thám giọng biết hầu, mới chậm rãi mở miệng nói, ta sách này trận, từ trước đến nay lấy lợi bình thiên hạ người phong lưu, kỳ văn dị sự làm nhiệm vụ của mình. Phật Đà một thân, hoàn toàn chính xác đáng giá một dạng. Nếu chư vị hào hứng nồng hậu dày đặc, Tô Mỗ không ngại nói nhiều vài câu. Phật Đà không chỉ có là Phật môn đệ bắt cảnh cao thủ, càng là thế hệ này Phật môn khai phái tổ sư, thu nạp Phật môn bảy thành khí vận. Chư vị không có nghe lầm, chân chính nắm giữ đại lượng Phật môn khí vận người, không phải Phật tôn bảng thứ nhất, mà là xếp hạng thứ hai Phật Đà. Chính là phần này ngập trời khí vận, để hắn sống trọn vẹn 5000 năm, cũng làm cho hắn nhất bản cảnh viễn siêu bình thường cảnh giới niết bàn. Bất quá, dù vậy, đệ bắt cảnh trung quy là đệ bắt cảnh, cùng đệ cửu cảnh chiến thiên ngũ tổ ở giữa, cách một đạo khó mà vượt qua hừng câu, cả hai căn bản là không có cách đánh đồng. Phật Đà bàn cờ thế giới tuy có diệt Hạo Thiên nhân gian thể chi lực, nhưng điều kiện tiên quyết là Hạo Thiên nhất định phải chân linh giáng thế. Năm đó chiến thiên ngũ tổ là trực tiếp phi thăng thiên linh giới, cùng thần quốc bên trong Hạo Thiên đối kháng chính diện, mà Phật Đà chỗ đối phó, bất quá là Hạo Thiên ở nhân gian hóa thân thôi, độ khó không thể so sánh nổi. Còn nữa, tuy nói Phật Đà, Trấn Mưu, chiến thiên ngũ tổ ba người đều cùng Hạo Thiên đối địch, nhưng bọn hắn mục tiêu chân chính lại một trời một vực. Chiến thiên ngũ tổ mục tiêu là triệt để đánh tan Hạo Thiên thần quốc, mở ra thông hướng đại vũ trụ thông đạo, cũng bảo đảm nhân gian chúng sinh không nhận vũ trụ thái kiếp quấy nhiễu. Trấn Mưu thì ý đồ dùng bảy quyển thiên thư cướp đoạt Hạo Thiên thần cách, thay vào đó trở thành chúa tể mới. Mà Phật Đà chỉ là muốn diệt trừ Hạo Thiên nhân tính bộ phận, khiến cho trở về ban sơ thuần túy hình thái. Từ mục tiêu đến xem, Phật Đà việc làm độ khó nhưng thật ra là thấp nhất. Bởi vậy, cũng không thể nói Phật Đà so chiến thiên ngũ tổ càng mạnh, chỉ là riêng phần mình đường khác biệt thôi. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, toàn trường lập tức sôi trào. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra chấn kinh cùng rung động. Lần này lời bình mặc dù không dài, nhưng trong đó chỗ lộ ra bí ẩn lại đủ để khiến người sợ hãi. Nguyên lai chiếm cứ Phật môn nhiều nhất khí vận không phải Phật tôn bảng thứ nhất, mà là Phật Đà. Điểm này mặc dù ngoài ý muốn, nhưng nghĩ kỹ lại cũng hợp tình hợp lý. Dù sao hắn là Huyền Không tự khai sơn tổ sư, là Phật môn đầu nguồn, hoàn toàn chính xác có tư cách nhất thu nạp Phật môn ngàn vạn tín ngưỡng. Đồng thời, Tô Trần cũng minh xác bạch ra, cho dù Phật Đà thân phụ bảy thành Phật môn khí vận, vẫn như cũ xa xa không kịp đệ cửu cảnh chiến thiên ngũ tổ. Đệ bát cảnh cùng đệ cửu cảnh ở giữa cách khó mà vượt qua hừng câu, hoàn toàn không phải một cấp bậc đọ sức. Sở dĩ Phật Đà nhìn thủ đoạn kinh người, là bởi vì hắn đối mặt địch nhân xa không phải chân chính Hạo Thiên bản thể. Càng làm cho người ta rung động là Tô Trần đối với Trần Mưu phân tích. Trước đó chỉ nói hắn phải dùng bảy quyển tiên thư thay mới thần, không nghĩ tới đúng là muốn chính mình thay vào đó. Đây không phải hóa thiên, đây là muốn lấy Hạo Thiên mà thay vào. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, đám người nghị luận ầm ĩ, thì ra là thế, bản cờ thế giới chỉ có thể chém giết Hạo Thiên nhân gian hóa thân, nàng bản nguyên vẫn như cũ sẽ trở về thần quốc. Ta liền nói nào có đơn giản như vậy, ngay cả chiến thiên ngũ tổ đều không làm gì được Hạo Thiên, làm sao có thể thua ở một cái đệ bắt cảnh trong tay. Khó trách Phật Đà có thể sống 5000 năm, nguyên lai là thân phụ bảy thành Phật môn khí vận. Quá khiếp sợ. Chân như vậy mà muốn tự mình làm Hạo Thiên. Dạ tâm này thật là quá lớn đi. Hiện tại đã biết rõ, Phật Đà là muốn thanh quân chắc mà Trần Mưu là muốn thay đổi triều đại. Thật không nghĩ tới Trần Mưu đồ lại có như thế chi sâu, nếu như hắn thật đạt được, vậy chẳng phải là muốn trở thành chúa tể phiến thiên địa này. Cái này tam trọng diệt thiên bố cục coi là thật nghe rợn cả người, ai có thể nghĩ tới trong ba người, ngược lại là Phật tổ ý đồ nhất là khắc chế. Lầu ba mặt phía nam, gian thứ hai nhà thất. Tư Không Trường Phong chậm rãi nói, thì ra là thế, Phật tổ, Trần Mưu, chiến thiên ngũ tổ mặc dù mặt ngoài đều hướng về phía Hạo Thiên mà đi, nhưng riêng phần mình mục đích càng như thế khác lạ. Căn bản không có khả năng đơn giản quy về một loại. Không sai, giống như ngày xưa vương triều những năm cuối, các nơi phong hỏa nổi lên bốn phía, các lộ chư hầu tuy đều khởi binh, có thể mục tiêu không giống nhau. Chiến thiên ngũ tổ tuy là trong đó mạnh nhất một chi thế lực, nhưng bọn hắn sở cầu quá cao, cuối cùng rơi vào cái bại cục. Mà Phật tổ bên này, mặc dù thực lực kém xa chiến thiên ngũ tổ, nhưng sở cầu ít nhất, ngược lại có khả năng nhất thành công.